Phong lão tứ bĩu môi nói ra, liền biết tiểu tử kia có bối cảnh, dù sao dám cùng chúng ta phách lối không nhiều, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử kia chỗ dựa dĩ nhiên là đen lão quỷ. Phong lão tam quát khẽ nói, ngươi câm miệng cho ta, nghe nói đen vô tâm tại mấy tháng trước đó, liền đã đột phá đến tiên thiên thất trọng, chúng ta so với hắn thấp hai trọng cảnh giới, nếu quả như thật chém giết, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Hừ, phong lão tứ lạnh hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Phong lão tam nhìn xem ngoài cửa lớn cầm đầu vị lão giả kia, cười lạnh nói, đen lão quỷ, ngươi mang người là tới tìm phiền phải sao? Chẳng lẽ chúng ta trước đó giết đến tiểu tử kia, có liên hệ với ngươi? Có quan hệ. Ngoài cửa lão giả trong ánh mắt tràn ngập hận ý, tức miệng mắng to, các ngươi những này đáng chết cẩu vật, cái gì gọi là có quan hệ? Kia là lão phu con trai độc nhất, mối thù giết con không đội trời chung, các ngươi có dám hay không từ Đồng Phúc khách sạn cút ra đây? Phong lão tam hơi biến sắc mặt, ý thức được cái này đã thành không chết không thôi huyết ỉu, hắn lạnh lùng nói ra, chúng ta hiện tại bệ bộn nhiều việc, không có thời gian quản lý ngươi lão thất phu này, trước xéo đi, chờ chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đánh với ngươi một trận. Lão giả nổi giận mắng, các ngươi cái này hai cái này nhuyễn đản, ta cút, đừng ở chỗ này náo sự. Trong quầy, dơ cao trưởng quỹ đột nhiên bạo quát to một tiếng. Một nháy mắt, lão giả lời nói bị ngăn chặn, sắc mặt cũng hơi đổi, kiêng kỵ mắt nhìn dơ cao trưởng quỹ, quay người mang người rời đi. Diệp Đồng đem một màn này nhìn ở trong mắt, đối với cái này hỗn loạn chi địa có càng trực quan hiểu rõ, hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác, càng không nguyện ý để phiền phức tìm tới cửa, sở dĩ mang theo dược nô đám người hướng phía đi lên lầu. Đi vào phòng, Diệp Đồng nhìn xem theo vào tới Long Nha, do hỏi, vừa mới tại lầu một phát sinh xung đột những người kia, ngươi đều biết. Ngài xem như hỏi đúng người, những người kia ta đều biết. Long Nha mở miệng nói ra, phong lão tam cùng phong lão tứ cũng là sinh trưởng ở địa phương Ngông Thành người, bọn hắn trước kia quả thực chính là ngang ngược càng rỡ, bởi vì có bọn hắn sư phụ chỗ dựa, có thể nói đi ngang cũng không có vấn đề gì, về sau sư phụ hắn rời đi, hai người bọn họ liền trung thực rất nhiều, thường xuyên đến đầm lầy bên trong đi mạo hiểm, ngược lại là cũng sống đến nay. Về phần cái kia đen lão quỷ là kẻ ngoại lai, đã đi tới Ngông Thành 2 năm, tục truyền hắn là tránh né cửu gia mới đảo mệnh tới đây. Diệp Đông nhẹ gật đầu, hỏi, Ngông Thành có cái gì chỗ đặc thù sao? Long Nha hỏi, ngài chỉ là phương diện kia. Diệp Đông nói ra, ta mới tới Ngông Thành, đối với nơi này hoàn toàn không hiểu rõ, ngươi liền tùy tiện nói cho ta một chút. Tốt. Theo Long Nha giảng giải, Diệp Đông đối với Ngông Thành có đại khái hiểu rõ, đối với cái này kỳ hoa chi địa, hắn trừ cười khổ, đã không biết nên nói cái gì. Nói câu dễ nghe, nơi này là hoang dã đầm lầy bên trong người tu luyện tụ tập, nói câu không dễ nghe, nơi này cùng ổ thổ phỉ đều không khác mấy. Tai không thể lộ ra ngoài. Không có thể tùy tiện gây thù hằn. Không thể có mỹ nữ tồn tại. Không thể có bảo bối xuất hiện. Nếu không, liền phải đối mặt bị cướp. Diệp Đồng đem Long Nha đuổi đi về sau, liền âm thầm quyết định, hôm nay tại Ngông Thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền cưới rồng sư thú mau mau rời đi. Đồng Phúc khách sạn bên ngoài. Một vị xấu xí thanh niên, chính thận trọng hầu ở một cái khôi ngô đại hán bên người, thấp giọng nói ra, nhị gia, ta dám dùng tính mạng hướng ngài cam đoan, nữ nhân kia thật đẹp như tiên nữ, ta hầu tam thấy qua mỹ nữ vô số kể, lại chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào nữ nhân, có thể cùng nữ nhân kia đánh đồng. Phùng lên cao đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, đưa tay vướt cằm nói ra, ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như ngươi dám lừa ta, nhìn ta không đem ngươi làm thịt cho ăn xài lang. Thanh niên gấp vội vàng nói, tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Phùng lên cao xuất ra một khối lam kim, nhét vào thanh niên trong tay, nói ra, cho ta chằm chằm tốt nàng, một khi phát hiện nàng từ Đồng Phúc khách sạn ra, liền lập tức để tiểu bát đi cho ta biết. Vâng vâng vâng. Thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đem lam kim nhét vào trong tay áo, đáp ứng phá lệ thông khoái. Vào buổi tối, Úy Úy mật khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm trong tay nguyên tinh yên lặng hấp thu, nàng từ dược nô nơi đó đạt được 10 tích tủy long dịch, một mực không có phục dụng, mặc dù như thế, tốc độ tu luyện của nàng cũng thật nhanh, cảnh giới triệt để ổn định tại tiên thiên ngũ trọng. Phiền chết. Úy Úy mật đống nhiên mở to mắt, theo hai cây ngân châm trống rỗng xuất hiện trong tay nàng, không chút do dự hướng phía vách tường vọt tới, dày đặc vách tường, bị ngân châm tùy tiện bắn thủng. Hỗn đản. Sát vách đang làm lấy phu thê chi sự phong lão tứ, bị hai cây ngân châm đâm trúng phần lưng, lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, tiện tay kéo tới y phục mặc lên, sau đó một cước đem vách tường đá ra cái lỗ thủng, người cũng xông vào Úy Úy mật chỗ gian phòng. Nữ nhân. Phong lão tứ nhìn thấy Úy Úy mật về sau, đáy mắt lửa giận tiêu tán không ít. Úy Úy mật hừ lạnh nói, ngươi làm ngươi sự tình, ngậm miệng lại, đừng phiền đến ta. Ta giết ngươi. Một đạo tàn ảnh hiện lên, quần áo xốc xếch nữ tử nháy mắt bắn vọt đến Úy Úy mật trước mặt, bên kia trường kiếm hướng phía Úy Úy Mật cái cổ quét tới. Cút! Úy Úy Mật bắn ra một cây ngân châm, trường kiếm cũng nháy mắt ra khỏi vỏ, nếu như không phải Phong lão tứ động thủ kịp thời, chỉ sợ nữ tử kia đã bị Úy Úy Mật một kiếm đánh giết. Hưu! 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 Lần lượt từng thân ảnh từ bên ngoài vọt vào. Dược Nô nhìn thấy gian phòng bên trong động thủ ba người, cơ hồ không do dự, quải trượng đầu rồng liền hung hăng đánh phía Phong lão tứ, mà Úy Úy Mật cũng bắt đầu thống hạ sát thủ. Phốc, phụ nữ trung niên đầu lâu bị chém rơi, Phong lão tứ cũng bị Dược Nô nện ra khỏi phòng. Lúc này, nghe được động tĩnh chạy tới Phong lão tam cùng mặt khác vị nữ tử kia, trơ mắt nhìn Phong lão tứ thụ trọng thương, một vị khác đồng bạn bị giết, lập tức gào thét bên trong đánh tới tới. Giết chết bọn hắn. Diệp Đồng không nguyện ý gây phiền toái, nhưng cũng không nguyện ý làm bị sỉ nhục chủ, hắn hiểu rõ Úy Úy Mật cá tính, đối phương nhất định là chọc giận nàng, nếu không nàng không sẽ chủ động khiêu khích đối phương. Chương 95, không có chứng cứ. Đồng Phúc khách sạn trường 4 tầng, trên trăm gian phòng, cư trú mấy trăm vị khách nhân, theo đại lượng khách nhân quần áo không chỉnh tề xông ra khỏi phòng, bọn hắn chấn kinh tại động thủ người gan to bằng trời, lại dám không nhìn quy củ của nơi này. Lầu 3 trong phòng. Diệp Đồng thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Phong gia huynh đệ ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết, bất luận là Úy Úy Mật vẫn là Dược Nô, lại hoặc là 11 cùng 12 bốn người bọn họ, tu vi cảnh giới tất cả đều là tiên thiên ngũ trọng, mà Phong lão tam bốn người bọn họ, lại chỉ là tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ba trọng cảnh giới, tu vi cảnh giới cách xa, quyết định bọn hắn cuối cùng tử vong. Quả nhiên, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Phong lão tứ cùng hai tên nữ tử bị giết, chỉ còn lại Phong lão tam bị 11 cùng 12 lượng người liên thủ áp chế, mà lại trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Các ngươi đến cùng là ai? Phong lão tam trong lòng sợ hãi, hắn đã phát hiện những này sự mạnh mẽ của kẻ địch, nghĩ không rõ ràng nhà mình lão tứ làm sao sẽ đắc tội trước mắt những này kẻ tàn nhẫn. Diệp Đồng không có trả lời, thần thức trực tiếp dung nhập sinh tử bộ trang đen bên trên tên Phong lão tam bên trên. Chuyện gì xảy ra? Phong lão tam con ngươi co vào, thân thể nháy mắt rung động run một cái, chính là cái này trong khoảnh khắc ngây người, hai thanh chiến đao chặt đứt cánh tay của hắn, chặt ra cổ của hắn. Một trận chém giết, nửa khắc đồng hồ kết thúc. Theo hơn 10 vị Đồng Phúc khách sạn cao thủ dồn dập từ bên ngoài xông tới, 11 bốn người hoành đao tại trước ngực, đem Diệp Đồng cản ở phía sau, mà Dược Nô cùng Úy Úy Mật cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới, làm tốt chém giết chuẩn bị. Là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở ta Đồng Phúc khách sạn bên trong đánh nhau? Theo một tiếng thanh âm già nua truyền đến, Kình trưởng quỹ chắp hai tay sau lưng từ bên ngoài đi tới. Nhưng mà, khi Kình trưởng quỹ nhìn thấy gian phòng bên trong cảnh tượng về sau, thần sắc lại là hơi sững sờ, hắn nhìn thấy Phong gia huynh đệ thi thể, cũng nhìn thấy cái kia hai nữ tử thi thể. Kình trưởng quỹ đối với Phong lão tam bốn người rất quen thuộc, từ khi bọn hắn mấy năm trước bỏ chạy cùng hoang dã đầm lầy, mỗi lần trở về sau, đều sẽ ở tại hắn Đồng Phúc khách sạn, cũng rõ ràng bốn người thực lực. Quá nhanh, Kình trưởng quỹ từ phát giác được có người chém giết, đến hắn mang người đổi tới, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Phong lão tam bốn người bọn họ, dĩ nhiên toàn bộ đều bị giết chết. Diệp Đồng hướng phía trước đi hai bước, đứng đến Dược Nô cùng Úy Úy Mật ở giữa, nhìn thẳng Kình trưởng quỹ, lạnh lùng nói ra, nghe đồn Đồng Phúc khách sạn là toàn bộ Mông Thành an toàn nhất có bảo hộ khách sạn, vì vậy chúng ta mới ở đến nơi đây, ai có thể nghĩ nhìn thẳng có tiếng không có miếng, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Kình trưởng quỹ đáy mắt phát lạnh, xâm nhiên nói ra, tiểu tử, đừng muốn ăn nói bừa bãi, nhục ta Đồng Phúc khách sạn thanh danh. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, nói, ta nói có lỗi sao? Chúng ta giao tiền ở trọ, lại gặp đến thai bay vạ gió, đây chính là các ngươi Đồng Phúc khách sạn bảo đảm ở trọ khách nhân an toàn phong cách sao? Kình trưởng quỹ giận quá mà cười, chỉ vào Phong gia huynh đệ thi thể nói ra, các ngươi gặp thai bay vạ gió, là ta mắt mở, vẫn là ngươi ăn nói lung tung, rõ ràng bị giết là Phong gia bốn người. Diệp Đồng lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ bọn hắn đột nhiên đối với chúng ta thống hạ sát thủ, chúng ta liền muốn dỗi cổ chờ bọn hắn giết, đây là cái gì đạo lý? Một bên Úy Úy Mật nghe được câu này, quay đầu liếc mắt Diệp Đồng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Kình trưởng quỹ phẫn nộ quát, Phong gia bốn người thực lực bình thường, cũng biết chúng ta Đồng Phúc khách sạn quy củ, làm sao có thể đột nhiên đối với các ngươi thống hạ sát thủ? Ngươi quả thực chính là nói bậy nói bạn. Diệp Đồng hỏi, nơi này là ai gian phòng? Kình trưởng quỹ sững sờ, ý thức được nơi này là chữ thiên phòng, mà không phải Phong gia huynh đệ mở cái kia hai gian địa tự phòng. Khi hắn quay đầu nhìn một chút số phòng, lại nhìn một chút trên vách tường lỗ thủng, lập tức minh bạch tới, hẳn là Phong gia huynh đệ vành phá vách tường, xông vào nơi này đến giết người. Thế nhưng là, cái này nói không thông a. Phong gia huynh đệ từ trước đến nay cẩn thận, cũng sợ chính mình Đồng Phúc khách sạn thực lực, cho tới bây giờ không có ở đây làm qua khác người sự tình, lại thêm những người trước mắt này rất mạnh, Phong gia huynh đệ sẽ không ngu xuẩn xông tới tự sát ta. Diệp Đông hỏi, không lời nào để nói. Kinh trưởng quỹ có chút đau đầu, Phong gia bốn người đã chết, cho dù hắn muốn vì Phong gia huynh đệ giải thích, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, có lẽ chỉ có những người trước mắt này, cùng Phong gia bốn người mới biết chân tướng sự tình a. Có thể dạng này, Phong gia bốn người chỉ sợ cũng muốn chết vô ích, mà những người này ở đây Đồng Phúc khách sạn giết người, mình cũng không cách nào giáo huấn bọn hắn. Cuối cùng, kinh trưởng quỹ chịu đựng đáy lòng không thoải mái, nói ra, Phong gia bốn người đã chết, lại thêm nơi này là các ngươi mở chữ thiên phòng, sở dĩ các ngươi nói cái gì, chính là cái gì, ta hướng chư vị bồi cái không phải, cũng cam đoan sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Chuyện lần này quên đi. Diệp Đồng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói ra, cái này mông thành hỗn loạn, ngươi Đồng Phúc khách sạn vô pháp trấn trụ sở hữu hạng giá áo túi cơm, chúng ta cũng có thể hiểu được, chuyện này coi như xong đi. Hủy đi cái này trong phòng đồ vật, chúng ta theo giá bồi thường, trưởng quỹ nói số đi. Kinh trưởng quỹ đáy lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thần sắc, nói ra, bồi thường cũng không muốn rồi, ta lập tức để người tới sửa thiện, chư vị nếu như nguyện ý chờ, liền đi ra bên ngoài hơi chờ, nếu như không nguyện ý, ta có thể cho các ngươi đổi cái gian phòng. Đổi phòng ở giữa đi. Diệp Đồng chậm rãi nói. Kinh trưởng quỹ nói ra, chữ thiên phòng đã không có, các ngươi liền ở đến tầng này địa tự phòng đi. Một lát sau, kinh trưởng quỹ mang theo hơn 10 vị Đồng Phúc khách sạn cao thủ rời phòng, thuận tiện đem Phong gia 4 người thi thể mang đi, ngoài cửa xem náo nhiệt một chút khách nhân, không thấy được Đồng Phúc khách sạn người phát huy, cũng dồn dập mang theo thần sắc thất vọng rời đi. Dược Nô, ngươi đi cùng cầm thẻ phòng. Tốt. Dược Nô đi ra khỏi cửa phòng, thuận tay từ bên ngoài đóng lại. Diệp Đồng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía mang theo mặt nạ Úy Bí Mật, nói ra, nói một chút đi. Vì sao đột nhiên động thủ? Cái này Úy Bí Mật gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lần này chém giết, hoàn toàn là nàng dẫn lên, nói đến Phong gia 4 người ngược lại là chết có chút oan, bất quá cái này lời nói không tốt lắm nói, chẳng lẽ lại nói là mình bị bọn hắn nhào nhào đến rồi. Nhìn thấy Úy Bí Mật trên mặt thần sắc, Diệp Đồng không khỏi kinh ngạc lên, mở miệng hỏi, chẳng lẽ là ngươi chủ động trêu chọc nhân ra? Còn lúc trước liền cùng bọn hắn có thủ. Úy Bí Mật cố nén đáy lòng xấu hổ, thanh âm rất nhỏ nói ra, là thanh âm của bọn hắn. Quá lớn. Thanh âm? Thanh âm gì? Diệp Đồng có chút mờ mịt. Úy Bí Mật đáy lòng run lên, cắn răng nói ra, phòng. Chuyện phòng khe. Cái gì? Diệp Đồng ngẩn ngơ, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hắn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng lập tức là dở khóc dở cười, liền bởi vì người ta giữa nam nữ chuyện phòng khe thanh âm quá lớn, liền đưa tới trận này chém giết. Úy Bí Mật ánh mắt có chút trốn tránh, giải thích nói, ta vốn định giáo huấn bọn hắn một chút, liền dùng ngân châm. Ai có thể nghĩ bọn hắn trực tiếp từ sắt vách xuống lại, nghĩ muốn giết ta, ta liền cùng bọn hắn đánh nhau. Khu khu Diệp Đồng ho khan hai tiếng, khoát tay nói ra, cái kia Phong gia huynh đệ không phải người tốt lành gì, chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta coi như là vì dân trừ hại đi. Chỉ là, ta bên người thân không cần đạo lý, liền lần này, chúng ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừm. Úy Bí Mật đáy lòng run lên. Giúp thân. Tự mình tính là hắn thân. Sao? Đồng Phúc khách sạn chém giết, tại ngắn ngủi một đêm thời gian truyền ra ngoài, nhất là bị giết vẫn là tại Mông Thành thanh danh rất lớn Phong gia huynh đệ, cái này khiến vô số người âm thầm kinh hãi. Vài dặm địa ngoại, một tòa gạch xanh xây thành trong sân, Hắc Vô Tâm khoanh chân trên cối xay, yếu âm như không có khí tức từ trên người hắn phát ra, mất con thống khổ, để đáy lòng của hắn lệ khí phá lệ mãnh liệt, kìm nén một hơi, hắn điên cuồng hấp thu nguyên tinh bên trong ẩn chứa linh lực, tu vi vậy mà tại một đêm này đột phá, thành vi tiên thiên bắt trọng cường giả. Hưu. Một thân ảnh từ ngoài cửa viện xông vào đến, quỳ một gối xuống tại Hắc Vô Tâm trước mặt về sau, kích động nói ra, chủ tử, Phong gia huynh đệ chết rồi, bọn hắn đêm qua tại Đồng Phúc khách sạn bị người làm thịt rồi, 4 người, toàn bộ tử vong, thi thể cũng bị Đồng Phúc khách sạn người vứt xuống trên đường. Hắc Vô Tâm hai mắt đống nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt đến đây hồi báo thanh niên, nghiêm nghị nói ra, như lời ngươi nói là thật. Phong gia huynh đệ thật đã chết rồi. Thanh niên người chém đinh chặt sắt nói ra, thiên chân vạn sắc, vốn là nghe được tin tức, thuộc hạ cũng không dám tin tưởng, dù sao đã có tốt thời gian mấy năm, không ai dám tại Đồng Phúc khách sạn chém giết, nhưng ta tận mắt thấy Phong lão tam thi thể của bọn hắn, chết rất thảm. Ta nghe được, nghe nói bọn hắn tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền bị người cho chém tận giết tuyệt, Đồng Phúc khách sạn kình trưởng quỹ lúc chạy đến, chém giết đều đã kết thúc, nghe nói kình trưởng quỹ còn ăn ngậm bồ hòn đâu. Hắc Vô Tâm cất tiếng cười to, hai hàng thanh lệ lại thuận theo khuôn mặt trượt xuống, cười to nói, chết được tốt, chết thì tốt hơn. Đáng tiếc ta không có thể tự tay đem bọn hắn làm thịt rồi. Đông nhiên, Hắc Vô Tâm ngưng cười âm thanh, mở miệng dò hỏi, là người phương nào giết Phong gia huynh đệ? Thanh niên lắc đầu nói ra, thuộc hạ không biết thân phận của bọn hắn, chỉ là nghe nói dẫn đầu là một thiếu niên, bọn hắn một chuyến tổng cộng có 7 người. Hắc Vô Tâm lộ ra vẻ cân nhắc, gật đầu nói ra, có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong đem Phong gia 4 người chém tận giết tuyệt, nói rõ trong bọn họ có cao thủ a. Bên trong triều, ngươi hồi lão trạch một chuyến, đem ta săn giết Tử Kim Mãng chỗ lấy ra mật rắn lấy tới. Hắc Vô Tâm sau lưng một vị trung niên hỏi, cầm mật rắn làm cái gì? Hắc Vô Tâm nói ra, nhóm người kia thay ta báo mối thù giết con, tự nhiên là dùng để xem như tạ lễ, đừng mất tích, đi nhanh về nhanh. Tốt. Trung niên đáp ứng một tiếng, hướng phía bên ngoài chạy tới. Hắc Vô Tâm một lần nữa khoanh chân ngồi trên cối xay, nghĩ đến con chết thảm, trong lòng tràn ngập bi thống. Hắn những năm này, vì bồi dưỡng nhi tử, hy vọng nhi tử một ngày kia có thể gia nhập ba tông hai điện, hắn đem đại lượng tài nguyên tu luyện đều dùng tại trên người con trai, bây giờ nhi tử mới 21 tuổi, cũng đã là tiên thiên ba trọng cảnh giới, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, có ai nghĩ được, hắn đi ra ngoài lịch luyện, lại bị Phong gia huynh đệ giết chết. Hắc Vô Tâm hận a. Hắn trên người nhi tử dùng những tài nguyên kia, nếu như dùng trên người chính hắn, chỉ sợ hiện tại đã có thể bắn vọt trúc cơ kỳ, hoặc là đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhi tử chết. Cựu nhân cũng đã chết. Hắn tựa như lập tức già rồi mấy tuổi, đã mất đi mục tiêu, phảng phất sinh mạng đều đã mất đi phương hướng. Thanh niên người đứng tại Hắc Vô Tâm trước mặt, nhạy cảm phát giác được Hắc Vô Tâm khí tức biến hóa, do dự một chút nói ra, chủ tử, trong lòng ngài nếu là không hết hận, có muốn hay không ta đem Phùng gia 4 người thi thể mang tới? Ném cho heo chó nuốt chửng cũng có thể giải giải hận. Chương 96, bên đường chém giết. Hắc Vô Tâm khoát tay nói ra, Phong lão tam bọn hắn đã chết, dù là đem những thi thể này chặt thành thịt nát, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi hồi Đồng Phúc khách sạn bên kia đi. Đi nhìn chằm chằm điểm, nếu như phát hiện giết chết Phong lão tam bọn hắn vị thiếu niên kia, liền lập tức phái người đến báo, đừng đợi đến bên trong hướng trở về, chúng ta đến Đồng Phúc khách sạn, nhân gia cũng đã rời đi. Đúng. Thanh niên người cung kính ôm hạ quyền, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đá xanh lát đường đi, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, hoang dã đầm lầy chủng tộc rất nhiều, trên đường các loại màu da, các loại đặc thù nhân loại, khiến người hoa mắt, nhất là cao 2-3 mét người khổng lồ, chính là cự lực chủng tộc thành viên, ỷ vào thân cao quả thực hạc giữa bầy gà, phá lệ dễ thấy. Phung Đăng Đạt người mặc cẩm bào, lẳng lặng đứng thẳng tại Đồng Phúc khách sạn chết đối diện, cặp mắt kia sắc bén vô cùng, mỗi vị từ Đồng Phúc khách sạn ra khách nhân, đều sẽ gặp phải hắn dò xét, sau lưng hắn hai vị cự lực chủng tộc cao thủ, có hai thanh cự phủ, đối với chung quanh người đi đường có tuyệt đối lực chấn nhiếp. Nhị gia, xấu xí thanh niên, đi vào Phùng Đăng Đạt trước mặt về sau, trên mặt mang mấy phần do dự thần sắc. Phùng Đăng Đạt nhướng mày hỏi, chuyện gì? Thanh niên do dự nói, ta vừa mới nghe được một tin tức, giống như cùng hôm qua ta cùng ngài nói vị kia mỹ nhân tuyệt sắc có chút quan hệ. Phùng Đăng Đạt hỏi, là gì tin tức? Thanh niên nói ra, hôm qua Đồng Phúc khách sạn bên trong phát sinh chém giết. Phong lão tam 4 người bọn họ bị người giết, ta thông qua khách nhân khác miêu tả, là một chuyến 7 người gây nên, trong đó một thiếu niên, một cái lao giả, một vị che mặt nữ nhân, còn có 4 vị hộ vệ, những này người cùng ta hôm qua phát hiện đám người kia, hoàn toàn giống nhau. Phùng Đăng Đạt sững sờ, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, mục tiêu của chúng ta. Nhóm người kia rất mạnh. Thanh niên cười khổ một tiếng, gật đầu nói, hẳn là không sai. Phùng Đăng Đạt như có điều suy nghĩ nói ra, chúng ta nếu như muốn giết Phong lão tam bọn hắn, cũng có thể tùy tiện giải quyết, bất quá, vì lý do an toàn, ngươi lập tức trở lại một chuyến, đem chuyện này nói cho đại ca, để hắn lập tức mang người tới. Thanh niên nghe vậy có chút chấn kinh mà hỏi, cần muốn đại gia động thủ sao? Phùng Đăng Đạt cười lạnh nói, cái này mông thành rồng rắn lẫn lộn, giấu kín cao thủ nhiều vô số kể, ai biết đối phương chân thực võ lực đi đến loại trình độ nào. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới là sống tiếp không hai pháp tắc, nhanh đi mau trở về. Đúng. Thanh niên đáp ứng một tiếng, quay người hướng phía nơi xa chạy tới. Thanh niên biết, toàn bộ mông thành, cường giả hoàn toàn chính xác có không ít, nhưng không có chuyện gì là đại gia không giải quyết được, bởi vì là đại gia tại mấy năm trước, liền đã đột phá đến tiên thiên bát trọng, nghe nói, đại gia giống như gần đây liền có thể đột phá đến tiên thiên cửu trọng, như vậy cao tu vi cảnh giới, chỉ cần không có chút cơ kỳ cường giả xuất hiện, hoàn toàn có thể tại mông thành đi ngang. Đương nhiên, cũng chính là đại gia cường đại, mới đưa đến nhị gia cái này tội ác chồng chất gia hỏa, bởi vì tu luyện tà pháp cần thai hỏa đại lượng nữ tử, nhưng như cũ sống đến bây giờ. Đáng tiếc a. Thanh niên nghĩ đến hôm qua trong lúc vô tình phát hiện vị kia tuyệt sắc mỹ nữ, đáy lòng âm thầm tiếc hận. Mặt trời lên cao, Diệp Đồng đám người ăn xong đồ ăn sáng, rời đi Đồng Phúc khách sạn, ở đây nghỉ ngơi một đêm, đám người mấy ngày liền đi đường mang đến dã rời quét sạch sành sanh, tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
A,
Mông Thành lại có cự lực tộc người. Dược Nô đi theo Diệp Đồng bên người, nhìn thấy chết đối diện hai vị giống như cột điện cự hán, lập tức toát ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Đồng từng ở trong sách thấy qua liên quan tới cự lực tộc người miêu tả, trong hiện thực lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì tò mò, hắn chăm chú nhìn thêm, nhưng mà, hắn nhạy cảm phát giác được, hai vị kia cự lực tộc người tựa như là đâm đầu đi tới người thanh niên kia hộ vệ, mà thanh niên kia quỷ dị ánh mắt, không ngừng ở bên cạnh úy úy mật trên thân chạy. Không có hảo ý. Diệp Đồng hiểu rõ loại này quỷ dị ánh mắt, đáy lòng âm thầm đề phòng. Phùng Đăng Đạt thấy không rõ úy úy mật tướng mạo, nhưng nguyện chuyển dáng người, cùng cặp kiết như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt, thì khiến duyệt nữ vô số hắn đánh giá ra, nữ nhân này tuyệt đối là nhân gian bưu vật. Diệp Đồng dừng bước, lạnh lùng hỏi, có việc. Phùng Đăng Đạt ánh mắt, từ trên thân úy úy mật rời, rơi vào Diệp Đồng trên mặt về sau, tỉ mỉ đánh giá hắn vài lần, lúc này mới chỉ vào úy úy mật nói ra, nữ nhân này ta muốn, nói cái giá đi. Xéo đi. Diệp Đồng cứ việc nghĩ tới, úy úy mật lại bởi vì nàng bề ngoài mang đến cho mình phiền phức, nhưng không nghĩ tới phiền phức tới nhanh như vậy. Phùng Đăng Đạt biến sắc, sắc ý nháy mắt tại hắn đáy mắt lưu chuyển, nhiều năm như vậy, cơ hồ thường trú Mông Thành người đều biết hắn, nhất là đại ca của hắn, vì vậy, nhiều năm như vậy hắn ngang ngược càng rỡ, lại không người dám trêu chọc hắn, càng đừng nói để hắn xéo đi. Tiểu gia hỏa, muốn tìm cái chết. Diệp Đồng lắc đầu, thở dài, ta biết trên đời này ngu xuẩn rất lớn. Nhưng không nghĩ tới sẽ thêm đến loại tình trạng này, các hạ tùy ý như vậy gây thù hằn, thật khó cho ngươi có thể sống đến bây giờ. Nói một lần chót, xéo ngay cho ta, nếu không đừng trách ta muốn mạng của ngươi. Phùng Đăng Đạt lui lại một bước, chỉ vào Diệp Đồng quát, giết chết cho ta hắn, đừng làm bị thương nữ nhân kia. Lời nói chưa dứt, tám đạo thân ảnh liền từ chung quanh ngừng chân đám người xem náo nhiệt bên trong sông tới, bọn hắn xông vào sử dụng trường kiếm, mà lại rõ ràng tinh thông hợp kích chi thuật, hai hai phối hợp. Lấy tấn mánh tư thái đối với Diệp Đồng đám người phát động lăng lệ công kích. Có tả doanh sát thủ cái bóng. Dược Nô đáy mắt hiện ra hàn quang, lại không có động thủ, hắn thông qua 8 vị tán phát khí tức đánh giá ra, 8 người này chỉ là tiên thiên ba trọng cảnh giới, đối với 11 cùng 12 bốn người bọn họ không có uy hiếp. Úy Úy Mật cũng không động thủ, nàng nhìn xem Phùng Đăng Đạt ánh mắt, lại tràn ngập sát cơ, bởi vì dung mạo, nàng bị quá nhiều người ngấp nghé qua, cũng liền mệnh chết cái khác còn sót lại tộc nhân. Phùng Đăng Đạt kinh ngạc mắt nhìn Dược Nô, hắn không có nghĩ đến cái này lão nhân dĩ nhiên có thể nhìn ra chính mình 8 vị thủ hạ có lấy tả doanh sát thủ cái bóng. Phải biết, 8 người này đều là đại ca hắn tự tay huấn luyện ra, mà đại ca hắn đã từng chính là tả doanh một tên sát thủ đầu mục. Hai người các ngươi, động thủ. Phùng Đăng Đạt lùi lại 2 bước, mặt lạnh lấy quát. Một nháy mắt, hai vị cự lực tộc người nắm lên cự phủ, đối với 11 bọn 4 người ngang nhiên xuất thủ. Giờ khắc này, Úy Úy mật thân hình động. Hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại Phùng Đăng Đạt trước mặt, theo hai cây ngân châm bị nàng hướng phía Phùng Đăng Đạt hai mắt bắn ra đi, trường kiếm trong tay đâm thẳng Phùng Đăng Đạt thiết hầu bộ vị. Thật ác độc cay nữ nhân. Phùng Đăng Đạt biến sắc, thân vi tiên thiên 5 tầng cảnh giới hắn, nháy mắt đánh giá ra Úy Úy mật tu vi cảnh giới không thể so với hắn chênh lệch, cái này càng làm hắn hơn sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Thân hình lùi lại, một thanh tụ kiếm nháy mắt bị Phùng Đăng Đạt nắm trong tay. Kim ngũ, kim lục, kim thất. Diệp Đồng ý thức chú ý sinh tử bộ tên bên trên, theo tinh thần lực không bằng rót vào trang đen tên bên trong bên trên, 8 vị Phùng Đăng Đạt thuộc hạ, không ngừng xuất hiện dị trạng, lại thêm bọn hắn vốn là so 11 bốn người yếu rất nhiều, sở dĩ từng cái bị giết. Hai vị cự lực tộc người thực lực không phải rất mạnh, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng hai người bọn họ lại là lực lớn vô cùng, hai thanh cự phủ không ngừng tung bay, khủng bố kinh khí ép 11 bốn người không thể tới gần người. Dược Nô. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Dược Nô. Hai người nhìn nhau liếc mắt, Dược Nô lập tức ngầm hiểu, theo sống lưng của hắn thẳng tắp, quải trượng đầu rồng đập ầm ầm, thân thể hướng phía Phùng Đăng Đạt đánh tới, trầm giọng quát, nha đầu, đi giúp 11 bọn hắn. Úy Úy mật làm sơ do dự, thân hình vẫn là nháy mắt lui lại, nàng biết Dược Nô thực lực, nếu như đơn đả độc đấu, cho dù hai người tu vi bình thường, nhưng nàng vẫn không có chút nào nắm chắc có thể còn sống sót. Phúc, 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 bốn cái ngân châm, xuyên qua búa ảnh khe hở. Bắn chúng hai vị cự lực tộc người yết hầu cùng con mắt, theo thê lương thanh âm từ cự lực tộc nhân khẩu bên trong phát ra. 13 cùng 14 nắm lấy thời cơ, nháy mắt tránh đi cự phủ, chiến đao bổ vào vị kia cự lực tộc nhân thân bên trên, theo máu tươi phun tung tóe, một con mắt bị ngân châm bắn mù cự lực tộc người, yết hầu cũng bị chiến đao xé mở, nơi trái tim trung tâm nhìn thấy mà giật mình ra thịt lở ra, đã có thể nhìn thấy đỏ tươi trong trái tim xuất hiện một đường vết rách. Đỗ Quyên. Một vị khác bị thương cự lực tộc người phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cứ việc yết hầu của hắn bị ngân châm đâm xuyên, phát ra thanh âm có chút khàn giọng, nhưng vẫn như cũ chấn động đến phủ cận người màng nhĩ ẩn ẩn làm đau. Phùng Đăng Đạt bị dược nô áp chế gắt gao, ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, càng là nói rõ cùng vi tiên thiên năm trọng cảnh giới, hắn trên sức chiến đấu vẫn như cũ so dược nô kém rất nhiều. Thuộc hạ chết thảm trước phẫn nộ gào thét, khiến Phùng Đăng Đạt đấy lòng sinh sôi ra mãnh liệt hối hận, hắn biết những này người rất mạnh, nhưng không nghĩ tới chừng 6 người đều là tiên thiên năm trọng cảnh giới cao thủ, đến mức thuộc hạ của hắn không ngừng bị giết, mà hắn cũng lâm vào thời khắc nguy cấp. Dừng tay. Một tiếng phẫn nộ gào thét, từ vài trăm mét truyền ra ngoài tới. Phùng Đăng Đạt nhãn tỉnh sáng lên, vẻ mừng như điên ở đấy lòng hắn bộc phát, hắn nghe ra đây là đại ca thanh âm, ánh mắt cũng hướng phía âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại, ngay tại lúc giờ phút này, Phùng Đăng Đạt đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể nguyên khí, dĩ nhiên trống rông biến mất hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Phùng Đăng Đạt sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt này triệt để thất thần. Phốc quải trượng đầu rồng đáy gai nhọn, thừa dịp Phùng Đăng Đạt phân thần một nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn, theo quải trượng đầu rồng to lớn xung lực, dược nô trực tiếp đem Phùng Đăng Đạt đinh ở trên vách tường. Các ngươi đáng chết. Phùng Đăng Sơn tốc độ nhanh như lưu tinh, nhưng cự ly chém giết chiến đoàn còn có gần 100 mét thời khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, nổ bắn ra phẫn nộ quan mang. Năm đó hắn vì thân đệ đệ, không tiếc từ Tả Doanh phản bội chạy trốn, trọn vẹn bị đuổi giết hơn phân nửa năm, mới thoát khỏi Tả Doanh sát thủ truy sát, chạy ra Thương Khung Đế Quốc, chạy trốn tới cái này Mông Thành giấu kín đứng lên, đến mức hai huynh đệ hiện tại tên dùng, đều là bọn hắn một lần nữa lên được. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, ở đây Mông Thành bên trong, hắn dĩ nhiên trơ mắt nhìn đệ đệ bị giết, cái kia phần tê tâm liệt phế đau lòng, dẫn đến lửa giận kém chút đem lý trí của hắn bao phủ. Diệp Đồng phát hiện Phùng Đăng Sơn đến, nhìn đối phương phẫn nộ bộ dáng, hắn lập tức ý thức được Phùng Đăng Sơn cùng trước mắt địch nhân là cùng một bọn. Không chút do dự, Diệp Đồng trực tiếp vận dụng sinh tử bộ, đem vị kia gọi là bố đồ cự lực tộc người nguyên khí trong cơ thể rút đi một bộ phận, tại đối phương thân thể trì trệ thời khắc, ngân châm đâm vào mi tâm của hắn, mấy cái chiến đao cũng dồn dập rơi ở trên người hắn. Chương 97, chạy trốn. Một cái chớp mắt thoáng qua, Dược Nâu cùng Ý Bí Mật, cùng 11-4 người đem sở hữu địch nhân giải quyết, dồn dập ngăn tại Diệp Đồng trước mặt, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Phùng Đăng Sơn tán phát bành trướng khí tức, ý thức được đây mới thật sự là đại địch. Tiểu đệ. Phùng Đăng Sơn xông lại về sau, cũng không có thứ nhất thời gian công kích Diệp Đồng đám người, mà là vọt tới bên đường phòng ốc dưới vách tường, canh chừng lên cao từ dưới đất ôm, bành trướng nguyên khí, càng là liên tục không ngừng từ đệ đệ hậu tâm chỗ đưa vào trong cơ thể của hắn. Khu khu. Phùng Đăng Đạt ho ra mấy ngụm máu tươi, mê ly hai mắt khôi phục một chút thanh minh, nhìn xem đại ca bởi vì phẫn nộ cơ hồ vặn vẹo gương mặt, cánh tay run rẩy giơ lên, dính đầy máu tươi tay phải, nhẹ nhàng đụng chạm đến đại ca hai gò má. Phùng Đăng Đạt cười, nhưng hắn biết, mình bây giờ tiếu dung nhất định không dễ nhìn. Phùng Đăng Sơn từ rất nhiều năm trước, liền không nguyện ý lại rơi lệ, hắn một trận cho là mình đã biến thành ý chí sắt đá, nhưng mà nhìn xem nhiều lần sắp tử vong đệ đệ. Hạt đậu kích cỡ tương đương nước mắt vẫn là không ngừng lớn tích nhỏ xuống. Đại ca, đừng. Đừng khóc. Phùng Đăng Đạt thân thể tại run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng biến thành có chút phát run, cảm thụ được đại ca chuyển trong cơ thể hắn nguyên khí, hắn hơi dễ chịu một chút xíu, tiếp lấy nói ra, ta vốn dĩ vì, nữ nhân có thể thành tựu ta, ai có thể nghĩ, nhất. Cuối cùng lại bởi vì nữ nhân mà chết, cái kia công pháp là, ta công A. Phùng Đăng Sơn lắc đầu nói ra, không phải ta công, đệ đệ của ta liền xem như hủy chút nữ nhân, cũng không phải ta ác người, có thể chết trong tay ngươi, là phúc phần của các nàng. Ha ha. Phùng Đăng Đạt phát ra run rẩy tiếng cười. Trung quanh, đã vây tụ mấy trăm tên người tu luyện, thậm chí rất nhiều người đều từ bắt đầu nhìn thấy bây giờ, bọn hắn lòng dạ biết rõ, Phùng Đăng Đạt sở dĩ rơi vào kết cục này, chính là nghị chiếm lấy cái kia tuổi trẻ nữ tử. Người sắp chết lời nói cũng thiện, bọn hắn trước kia chán ghét Phùng Đăng Đạt. Rất nhiều người đều hận không thể đem hắn ra cho thông khoái, nhưng nghe đến Phùng Đăng Đạt cuối cùng ngôn ngữ, bọn hắn dồn dập trầm mặt xuống. Nhưng mà Phùng Đăng Sơn, nhưng lại cực kỳ đáng người phẫn nộ. Tu luyện tà pháp không đáng sợ, có thể tăng thực lực lên, bọn hắn cũng nguyện ý làm như thế, nhưng là nội tâm tà ác, lại là chết không có gì đáng tiếc. Một chút tu vi rất mạnh, đảm lượng cũng đủ lớn những người tu luyện, từng cái thấp giọng nghị luận. Anh em nhà họ Phùng làm nhiều việc ác, cuối cùng báo ứng tới. Những năm này bọn hắn thực sự là quá mức phách lối, ta liền biết sớm muộn cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Tâm ngoan thủ lạt không sai, giết người như ngóe cũng không sai, sai là cái kia đáng chết Phùng Đăng Đạt, tai họa quá nhiều tay trói gà không chặt nữ nhân, loại này ta ác người, hoàn toàn cùng những nhập ma kia ma đầu không khác nhau chút nào. Thiếu niên kia là ai? Bên người lại có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ bảo hộ. Đêm qua Phong gia huynh đệ bị giết, chính là bị thiếu niên kia thủ hạ đánh giết, hắn là lai lịch gì? Trước kia tại sao không có gặp qua? Thiếu niên này, nhất định lớn có lai lịch, cùng hắn đối nghịch quả thực muốn chết. Gan to bằng trời a. Diệp Đồng đem chung quanh những tiếng nghị luận kia nghe vào trong tai, đáy lòng thầm than không may, không nghĩ tới giết một chút không có hảo ý chi đồ, dĩ nhiên đưa tới một vị càng mạnh địch nhân. Dược Nô, có thể đánh giá ra tu vi cảnh giới của hắn sao? Dược Nô thấp giọng nói ra, có thể, tiên thiên tám trọng cảnh giới. Diệp Đồng mày nhăn lại, nếu như đối phương là tiên thiên lục thất trọng tu vi, Dược Nô sáu người ngược lại là có thể cùng đối phương sát thương một trận, nhưng tu vi của đối phương đã đi đến tiên thiên bát trọng, sự tình chỉ sợ liền phiền toái. Tu vi cảnh giới càng cao, không có nhất trọng ở giữa thực lực chênh lệch cũng lại càng lớn. Một trọng cảnh giới chênh lệch, hoặc là hai trọng cảnh giới chênh lệch, ngược lại là có thể dùng nhân số đền bù, nhưng song phương khoảng chừng ba trọng chênh lệch cảnh giới, đây cũng không phải là số lượng có thể để bù đắp. Làm sao bây giờ? Diệp Đồng tâm niệm cấp chuyển, cảm thụ được hướng gió biến hóa, một cái bình ngọc bị hắn lấy ra, đối với Dược Nô lung lay, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, Dược Nô, ảnh hưởng phụ cận hướng gió. Ừm. Dược Nô nheo cặp mắt lại, tại Diệp Đồng mở ra nắp bình một khắc này, ống tay áo có chút run run mấy lần. Phùng Đăng Đạt chết rồi, chết tại Phùng Đăng Sơn trong ngực. Hai mắt trở nên đỏ như máu Phùng Đăng Sơn, chậm rãi đem đệ đệ thi thể buông xuống, đứng dậy đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Đồng đám người, nghiêm nghị quát, các ngươi đều đáng chết. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Đồng lạnh hừ một tiếng, ý niệm đã bồi hồi tại sinh tử bộ chung quanh, một khi song phương động thủ, hắn liền sẽ nắm lấy cơ hội hại Phùng Đăng Sơn. Đồng nhiên, Phùng Đăng Sơn biến sắc, thân thể hướng phía đằng sau lùi lại một bước, một viên thuốc nháy mắt bị hắn ném vào trong miệng. Khục. Một cái mang theo mùi hôi thối máu tươi, bị hắn từ trong miệng phun ra, sau đó khí tức của hắn liên tiếp trèo thăng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng nói ra, thật là hèn hạ, cũng dám cho ta hạ độc. Đáng tiếc, các ngươi tính toán muốn thất bại, ta Phùng Đăng Sơn tiên thiên tám trọng cảnh giới, lại thêm ta có phẩm chất cao giải độc đan, độc đối với ta ảnh hưởng không lớn. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, đệ đệ ngươi rất cô đơn. Cái gì? Phùng Đăng Sơn sững sờ. Diệp Đồng nói ra, đệ đệ ngươi đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn trên hoàng tuyển lộ làm cô hồn dã quỷ sao? Nhìn huynh đệ các ngươi tình thâm, không bằng ngươi tự sát ở trước mặt ta, trên hoàng tuyển lộ cũng tốt cùng đệ đệ ngươi làm bạn. Ta đưa các ngươi đi bồi đệ đệ ta. Phùng Đăng Sơn giận tí mặt, thân ảnh nháy mắt biến mất tại Diệp Đồng trước mắt. Diệp Đồng biến sắc, tốc độ của đối phương nhanh chóng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khi hắn một lần nữa nhìn thấy Phùng Đăng Sơn thân ảnh lúc, là 11 cùng 12 bốn người liên thủ, ngăn trở Phùng Đăng Sơn lăng lệ một đao thời khắc. Ngàn núi chém. Tinh diệu chiến kỹ, bị Phùng Đăng Sơn thi triển đi ra, nháy mắt tại 11 bốn người trên thân các lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, mà 11 bốn người càng bị cuồng bạo đao ảnh đánh bay. Lúc này Hắc Vô Tâm đã mang theo mười mấy vị thủ hạ đổi tới, khi hắn nhìn thấy đại phát thần uy Phùng Đăng Sơn, trên khuôn mặt già nua toát ra mấy phần kiêng kỵ. Nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng Phùng Đăng Sơn đối thủ về sau, lập tức quay đầu hỏi, giết chết Phong gia huynh đệ, thế nhưng là bọn hắn. Thanh niên không chút do dự gật đầu, nói ra, thông qua ở tại Đồng Phúc khách sạn khách nhân miêu tả, là bọn hắn không sai. Hắc Vô Tâm nhìn xem tay cầm quải trượng đầu rồng lao giả bị đánh bay, mà vị kia mang mạng che mặt nữ tử, cũng bị Phùng Đăng Sơn bước lui, khí tức trên thân nháy mắt tăng vọt, theo một sợi dây xích vùng ra. Xích sắt một chỗ khác liêm đao nháy mắt hướng phía chuẩn bị đối với Diệp Đồng thống hạ sát thủ Phùng Đăng Sơn quét tới. Đáng chết. Phùng Đăng Sơn phát giác được sau lưng khí tức, không kịp một đao đem Diệp Đồng đánh chết, thân hình hướng phía một bên trốn tránh, hiểm hiểm né qua đánh lén sau lưng. Hắc Vô Tâm vung vẩy lấy xích sắt, đao ảnh như bóng với hình, không ngừng đối với Phùng Đăng Sơn lấp lóe. Hắc lao quỷ, người muốn chết sao? Phùng Đăng Sơn nhận ra người, lập tức giận tí mặt, trường đao trong tay cũng phát động lăng lệ phản kích. Diệp Đồng bản đã làm tốt bị giết chuẩn bị, thậm chí quyết định trước khi chết, đem sở hữu tinh thần lực rót vào sinh tử bộ bên trong, tận khả năng đem Phùng Đăng Sơn trong cơ thể nguyên khí rút đi. Thế nhưng là bất thình lình cứu tinh, khiến hắn nháy mắt thất thần. Hắn nhận ra cứu mình lão nhân, chính là hôm qua ngăn ở Đồng Phúc khách sạn bên ngoài, muốn giết chết Phong gia huynh đệ Hắc lão quỷ, trong chốc lát, hắn liền có điều hiểu ra, Hắc lão quỷ hẳn là biết chính mình đám người giết Phong gia huynh đệ, cho rằng là chính mình đám người cho hắn báo mối thù giết con. Hắn đây là đang báo ân. Diệp Đồng nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng lập tức ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Trong đám người, một vị dáng người khô gầy, chống gậy khều than lao thái thái, yên lặng đem đoạn kiếm trong tay thu hồi đến trong tay áo, sau đó lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi đám người. Hắc lao quỷ công kích càng hung hiểm hơn, đã đột phá đến tiên thiên bắt trọng hắn, đối với Phùng Đăng Sơn không sợ hãi chút nào, hắn tại tiên thiên bảy trọng cảnh giới thời điểm, liền dám cùng tiên thiên tám trọng cảnh giới cường địch chém giết, thực lực bây giờ tăng nhiều. hắn có tự tin có thể đánh giết Phùng Đăng Sơn. Ai chết còn không biết đâu. Hắc Lao Quỷ cười lạnh nói. Phùng Đăng Sơn làm sao đều không nghĩ tới, Hắc Vô Tâm vậy mà lại nhúng tay chính mình sự tình, theo công kích mãnh liệt, hắn giống to, Hắc Lao Quỷ, bọn hắn giết đệ đệ ta, ngươi biết điều này có ý vị gì, là không chết không thôi huyết cửu, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta vạch mặt, xen vào việc của người khác sao? Hắc Vô Tâm lãnh khốc nói ra, cùng ngươi động thủ trước đó, ta liền không có ý định cho ngươi lưu mặt, bọn hắn giúp ta báo mối thù giết con, ta Hắc Vô Tâm mặc dù tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo, sở dĩ, chuyện của các ngươi ta nhúng tay định. Hai người chém giết, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chung quanh đám người vây xem, dồn dập hướng về sau rời khỏi 100 mét, mới miễn cưỡng không bị ảnh hưởng, mà Diệp Đồng tại Dược Nô cùng ý bí mật bảo vệ dưới, thì lùi đến ngoài mấy chục thước. Về phần 11 bốn người, bọn hắn mặc dù thực lực quá yếu, nhưng vẫn như cũ gia nhập chiến đoàn, 22 liên thủ hình thành hợp kích chi thuật, mang cho Phùng Đăng Sơn không nhỏ áp lực. Dược Nô trong mắt treo thần sắc phức tạp, thì thào nói ra, 11 bốn người bọn họ hợp kích chi thuật rất mạnh, cho dù là nếu như ta đồng thời đối chiến hai người, chỉ sợ cuối cùng bị giết sẽ là ta. Diệp Đồng phảng phất không có nghe được Dược Nô, tinh thần lực của hắn hao tổn rất lớn, nhưng vẫn là chú ý trước mắt chiến cuộc, tinh thần lực quanh quẩn tại sinh tử bộ chung quanh, tùy thời làm tốt ám toán Phùng Đăng Sơn chuẩn bị. Đáng tiếc Phùng Đăng Sơn cùng Hắc Vô Tâm đám người chém giết, tốc độ thực sự là quá nhanh, cho dù là hắn trừng lớn hai mắt, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tàn ảnh lấp lóe. Mặc kệ, hiện tại liền dùng. Diệp Đồng đem đại lượng tinh thần lực rót vào trang đen Phùng tên Đăng Sơn bên trên, lập tức thức hải truyền đến kịch liệt nhói nhói, mắt tối sầm lại, kém một chút liền chết ngất. Phúc. Xích sắc nháy mắt cuốn chặt lấy Phùng Đăng Sơn cánh tay, một chỗ khác liêm đao, tại trong khoảnh khắc đem Phùng Đăng Sơn cánh tay trái cho chém xuống. Mà tại Phùng Đăng Sơn chung quanh chỉ có thể ảnh hưởng hắn 11 cùng 12, trong tay chiến đao hung hăng choàng tại Phùng Đăng Sơn vai phải cùng phần lưng, xé mở hai đầu vết thương máu chảy rầm rề. Hỗn đản! Phùng Đăng Sơn phát ra phẫn nộ gào thét, hắn vừa mới một nháy mắt không rõ, khiến hắn bỏ ra giá cả to lớn, thế nhưng là hắn không nghĩ ra, trong cơ thể trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển nguyên khí, làm sao không hiểu thấu thiếu đi đem gần một nửa. Trốn! Trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu Phùng Đăng Sơn, không còn kịp suy tư nữa vấn đề khác, thân hình hướng phía 13 cùng 14 đánh tới, khủng bố khí tức đem hai người sau khi bước lui, không chút do dự hướng về nơi xa chạy trốn. Chương 98, A Lạc gia tộc truy binh. Đồng Phúc khách sạn bên ngoài trên đường phố, sở hữu người vây xem đều cho rằng Diệp Đồng chết chắc, ai có thể nghĩ nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, Hắc Vô Tâm chẳng những cứu được Diệp Đồng tính mạng, lại còn tại Diệp Đồng hộ vệ phối hợp xuống trọng thương Phùng Đăng Sơn, đem Phùng Đăng Sơn đánh được chật vật mà chạy. Liền đệ đệ thi thể cũng không kịp lấy đi. Tính ngươi trốn được nhanh. Hắc Vô Tâm không có đi truy, mặc dù hắn rất kinh ngạc, có thể nào dễ dàng như thế liền đả thương nặng Phùng Đăng Sơn, nhưng đối phương cũng không phải là sinh tử của mình đại địch, cứu Diệp Đồng, trả nhân tình, đã đầy đủ. Hắc Vô Tâm nhìn về phía Diệp Đồng, phát hiện đối phương sắc mặt trắng bệnh, tinh thần uể oải, liền phảng phất kinh hãi quá độ, lập tức có chút nhíu nhíu mày lông mày, nhưng vẫn là ôm quyền nói ra, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại hạ Diệp Đồng. Diệp Đồng ôm quyền hành lễ, nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hắc Vô Tâm nói ra, các ngươi giết chết Phong gia huynh đệ, giúp ta báo mối thù giết con, muốn nói cảm tạ, cũng hẳn là ta nói. Diệp Đồng theo bản năng quay đầu nhìn về phía bí bí mật, phát hiện nàng toát ra cổ quái thần sắc, đáy lòng ngầm cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, trời xui đất khiến giết Phong gia huynh đệ, ngược lại cho mình đưa tới cứu tinh. Lúc này, chung quanh đám người vây xem đã tán đi không ít, mông thành bên trong cả ngày có người chém giết, đã náo nhiệt đã kết thúc. Cũng không cần thiết lại ở đây lưu lại. Đồng Phúc khách sạn cửa. Kinh trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy cổ quái, ánh mắt tại Diệp Đồng cùng Hắc Vô Tâm trên thân bồi hồi, đêm qua bị Diệp Đồng trả đũa, trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng nhìn thấy hôm nay sự tình, hắn âm thầm phỏng đoán, đêm qua Diệp Đồng một nhóm người có phải hay không cố ý giết chết Phong gia huynh đệ. Mục đích có phải hay không vì để cho Hắc Vô Tâm thiếu bọn hắn một phần ân tình. Nếu thật là như thế, thiếu niên này thật đúng là giỏi tính toán a. Đương nhiên một vị người mặc áo mãng bào lão giả trống rông xuất hiện tại kình trưởng quỹ bên người. Kình trưởng quỹ đột nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy áo mãng bào lão giả về sau, sắc mặt hơi đổi, cung kính nói ra, chủ tử, ngài sao lại ra làm gì? Áo mãng bào lão giả đấy mắt lóe ra tinh quang, ánh mắt từ dần dần tán đi trong đám người đảo qua, nói ra, tối thiểu nhất có hai vị trúc cơ kỳ cường giả xuất hiện, nếu như ta không ra nhìn xem, sợ sinh sự đoan. Trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là hai vị. Kinh trưởng quỹ tim đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Diệp Đồng. Áo mãng bào lão giả hỏi, thiếu niên kia là người phương nào? Kinh trưởng quỹ lắc đầu nói ra, hôm qua tại chúng ta Đồng Phúc khách sạn dừng chân khách nhân, cụ thể là thân phận như thế nào, thuộc hạ chẳng biết, bọn hắn đêm qua tại khách sạn bên trong giết Phong gia huynh đệ, chúng ta lúc chạy đến, Phong gia huynh đệ đã chết, chúng ta cũng không có làm minh bạch nguyên nhân, sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Áo Mãng Bảo lão giả kinh ngạc nói, Phong lão quỷ hai đứa con trai chết rồi.
Đúng.
Kinh trưởng quý gật đầu nói. Áo Mãng Bảo lão giả thở dài, Phong lão quỷ tại Mông Thành đắc tội qua quá nhiều người, hắn hai đứa con trai kia cũng không hiểu được thao quang mịt mờ, ta liền biết, bọn hắn sớm tối được chết yểu ở Mông Thành, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mà thôi, người đều có mạng, không cần lại để ý tới. Kinh trưởng quý nói ra, Mông Thành cách cục, phải có điều biến hóa. Áo Mãng Bảo lão giả nhướng mày hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Kinh trưởng quý nói ra, Hắc Vô Tâm con trai độc nhất bị giết, hắn chỉ sợ muốn rời đi, Phùng Đằng Sơn đệ đệ bị giết, hắn cũng thụ trọng thương đào tẩu, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về Mông Thành. Chết không phải vừa vặn sao? Áo Mãng Bảo lão giả nhàn nhạt nói ra, cái kia liền bắt lại địa bàn của bọn hắn, tận khả năng nhiều vì ta vơ vét của cải, lại có 3 năm, ta liền có thể triệt để khỏi hẳn, đến lúc đó cũng cần rời đi đất man hoang này. 3 năm sau liền có thể rời đi rồi. Nghe được Áo Mãng Bảo lão giả lời nói, Kinh trưởng quý ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng nói, ta sau đó liền phái người đi xử lý. Trên đường cái, Diệp Đồng nhìn xem Hắc Vô Tâm đưa tới hộp ngọc, thanh tú trên mặt hiện ra cười khổ thần sắc, hắn không nghĩ tới, Hắc Vô Tâm chẳng những cứu mình, còn phải đưa cho mình tạ lễ. Tiền bối, cái này không ổn đâu. Hắc Vô Tâm bình tĩnh nói ra, có sao không thỏa. Ngươi thay ta báo mối thù giết con, lý khi tiếp thu cảm tạ của ta. Diệp Đồng nói ra, ngài cũng cứu được tính mạng của ta. Nếu như ta lại mặt dạn mày dày thu ngài tạ lễ, thực sự là thẹn thùng. Hắc Vô Tâm cười nói, ngươi ngược lại là không nguyện ý chiếm tiện nghi, đi, tặng cho ngươi ngươi liền thu cất đi. Dù sao thứ này đối với ta tác dụng cũng không phải rất lớn, mặt khác, lão phu ở đây Mông Thành ngây người mấy chục năm, nếu như không phải là vì con trai độc nhất, sớm liền rời đi, hiện tại thân không lo lắng, ta cũng nên đi làm chuyện ta muốn làm. Diệp Đông hỏi, tiền bối đem muốn đi đâu? Hắc Vô Tâm cười nói, Lưỡng Trọng Hải. Diệp Đồng đáy lòng chấn động, nhìn thấy Hắc Vô Tâm kiên trì, cuối cùng vẫn thủ hạ hộp ngọc. Hắc Vô Tâm rời đi, mang theo cùng Diệp Đồng ân oán thanh toán xong tâm tư, biến mất tại cuối ngã tư đường. Dược Nô hỏi, tiểu chủ, chúng ta là không bây giờ rời đi. Diệp Đồng hỏi, thương thế của các ngươi như thế nào? Không sao cả. 6 người tất cả đều biểu thị không có vấn đề. Diệp Đồng nói ra, đã không có trở ngại, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đường đi. Phùng Đăng Sơn mặc dù trọng thương chạy trốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trốn xa, thậm chí có khả năng còn ở lại chỗ này Mông Thành bên trong, thừa dịp hắn hiện tại không có cách nào đối phó chúng ta, rời đi nơi này. Rất nhanh đám người tìm tới Mông Thành bên trong một nhà dịch trạm, trực tiếp lấy giá cao mua một con long sư ứng, từ 11 tự mình khống chế, hướng phía nam hoang dã đầm lầy chỗ sâu bay đi. Ngay tại Diệp Đồng đám người rời đi không lâu, lúc chạm vào tối, một chuyến hơn 10 người xuất hiện tại Mông Thành, đồng thời vào ở Đồng Phúc khách sạn. Chữ Thiên trong phòng. A Lạc Long bốn bề yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế, đáy lòng yên lặng tự hỏi sự tình, 8 vị trang phục ăn mặc đại hán đứng thẳng tại hai bên, tất cả đều đằng đằng sát khí, theo cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, một vị lão giả đẩy cửa vào. Kinh trưởng quỹ. A Lạc Long đứng người lên ôm quyền. Kinh trưởng quỹ mỉm cười đáp lễ, ánh mắt từ hai bên 8 vị đại hán trên thân đảo qua, cười hỏi, A Lạc gia chủ khó được đến một chuyến Mông Thành, làm sao như vậy đằng đằng sát khí? Chẳng lẽ lần này là đến trả thù? A Lạc Long không chút nào giấu giếm, gật đầu nói ra, chúng ta chính đang đuổi giết cựu địch, chỉ là tạm chưa tra được đối phương hành tung, vì vậy, mới hy vọng kình trưởng quỹ hỗ trợ, lưu ý hôm nay Mông Thành đến người xa lạ. Kình trưởng quỹ kinh ngạc nói, có thể đáng A Lạc gia chủ tự mình mang người truy sát, nói rõ người này cùng các ngươi A Lạc gia tộc có huyết hải thâm cửu, chỉ là, không biết đối phương là người phương nào. A Lạc Long từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, đưa cho kình trưởng quỹ nói ra, đây là tam nhãn mắt vàng thú mặt mày. Hy vọng kình trưởng quỹ không cần ghét bỏ, chúng ta truy sát người, cầm đầu là một vị thiếu niên, tên cứ gọi Diệp Đồng, mà bên cạnh hắn thì đi theo một vị lao nô, một nữ tử. Kình trưởng quỹ sững sờ, kinh ngạc nói, phải chăng còn có 4 vị hộ vệ? A Lạc Long nói ra, cái này liền không thể nào biết được. Kình trưởng quỹ nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu niên kia phải chăng 16-17 tuổi, thân cao gầy, một bộ ốm yếu bộ dáng, mà cái kia lão nô chính là tiên thiên cường giả, chống một cây quải trượng đầu rồng. Còn có cô gái trẻ kia, mang mạng che mặt, dáng người hiểu điệu. A Lạc Long trầm giọng nói ra, không sai, đúng là bọn họ, kình trưởng quỹ có thể từng gặp. Kình trưởng quỹ thở dài, các ngươi đến chậm một bước, bằng không mà nói, căn bản là không cần hướng ta hỏi thăm, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. A Lạc Long nhíu mày hỏi, chỉ giáo cho. Kinh trưởng quỹ nói ra, cái kia một chuyến 7 người, hôm qua liền ở tại ta Đồng Phúc khách sạn, tối hôm qua càng là ở đây hướng Phong gia huynh đệ thống hạ sát thủ, thiếu niên kia miệng lưỡi dẻo quẹo, lại thêm Phong gia huynh đệ chết quá nhanh, ta liền nguyên nhân đều không có biết rõ ràng, liền bị hắn hổ lộ qua. Mà tại sáng nay, bọn hắn trêu chọc đến Mông Thành một vị cường giả, giết người nhân gia đệ đệ, dẫn đến vị cường giả kia ngang nhiên xuất thủ, kết quả trời xui đất khiến, nhóm người kia giết Phong gia huynh đệ, ngược lại là vì một vị khắc cường giả Hắc Vô Tâm báo mối thù giết con, kết quả Hắc Vô Tâm ngang nhiên xuất thủ, cứu thiếu niên kia. A Lạc Long không ngờ tới, Diệp Đồng một chuyến vậy mà tại cái này Mông Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, trầm mặc một lát sau, hắn dò hỏi, thiếu niên kia phải chăng đã rời đi? Kinh trưởng quỹ gật đầu nói ra, ta cảm thấy thiếu niên kia rất đặc thù, vì vậy phái người theo đuôi, phát hiện bọn hắn mua một con long sư ưng, đã rời đi Mông Thành, hiện tại cũng đã tại ở ngoài ngàn dặm đi. Ẩm. A Lạc Long đem bên chân cái ghế đá văng ra, cố nén cái kia phần sát ý nói ra, trốn được thật đúng là khá nhanh, kinh trưởng quỹ, ngươi cảm giác đến bọn hắn lần tiếp theo, sẽ ở nơi nào đặt chân. Kinh trưởng quỹ lắc đầu nói ra, lại đi về phía nam, chính là mấy vạn dặm hoang dã đầm lầy, man tộc bộ lạc nhiều vô số kể, dãy núi trung điệp, phạm vi bao la, về phần bọn hắn sẽ ở đâu đặt chân, ta cũng không nói được, mặt khác. A Lạc Long mặt âm trầm hỏi, mặt khác cái gì? Kinh trưởng quỹ khuyên lơn, A Lạc gia chủ, chúng ta cũng là bạn cũ, ta khuyên ngươi một câu, đã bọn hắn đã chạy trốn, thời gian ngắn bên trong liền sẽ không trở lại, tốt nhất vẫn là không cần tiếp tục truy giết tiếp, ta hoài nghi, thiếu niên kia bên người có chút cơ kỳ cường giả thủ hộ. A Lạc Long biến sắc, trầm giọng nói ra, không có khả năng, nếu như thật có chút cơ kỳ cường giả tồn tại, bọn hắn cái kia còn cần đến đảo mệnh. Trực tiếp cùng ta A Lạc gia tộc nghịch kháng, đều có thể ép chúng ta tạm thời cúi đầu. Kinh trưởng quỹ nói ra, có lẽ là ta đoán sai, nhưng sáng nay bọn hắn chém giết thời điểm, phụ cận trong đám người giấu kín lấy ít nhất 2 vị trúc cơ kỳ cường giả, đến mức liền chủ nhân nhà ta đều bị kinh động. A Lạc Long nghe vậy trầm mặc lại, trúc cơ kỳ cường giả, chính là hắn hiện tại vô pháp dung chuyển, cứ việc tu vi của hắn đã đột phá đến tiên thiên cửu trọng, nhưng vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ, đối mặt trúc cơ kỳ cường giả, cũng chỉ có bị giết vận mệnh. Thế nhưng là, nếu như cái kia Diệp Đồng bên người thật có trúc cơ kỳ cường giả tồn tại, hắn vì sao còn muốn chạy trối chết? Mặt khác, đối mặt chính mình A Lạc gia tộc cường giả truy sát, cũng không có trúc cơ kỳ cường giả hiện thân a. Không đúng, A Lạc Long chợt nhớ tới một việc, hắn đã liên hệ Tả Doanh sát thủ, nỗ lực giá cả chi cao, Tả Doanh tối thiểu nhất sẽ đem Tử Phủ quận tinh nhuệ nhất cái đám kia sát thủ phái ra, thế nhưng là cho đến nay, chính mình còn không có từ Tả Doanh bên kia nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới ám sát, chẳng lẽ Tả Doanh nhất sát thủ tinh nhuệ đoàn đội cũng thất bại rồi? Nếu như là như thế này, dựa vào Diệp Đồng cùng bên người những người kia, là không thể nào làm được, chỉ sợ thật là trúc cơ kỳ cường giả xuất thủ. Như vậy, cái kia trúc cơ kỳ cường giả lại là người phương nào? Chẳng lẽ là Pháp Lam Tông Sở Tiêu? Lại hoặc là, còn có cái khác trúc cơ kỳ cường giả? A Lạc Long nhất thời ở giữa có chút không quyết định chắc chắn được. Chương 99, bị hiểu nhầm. Diện tích lãnh thổ bát ngát hoang dã đầm lầy, có đại lượng man tộc bộ lạc, bọn hắn sinh tồn điều kiện cực kỳ gian khổ. Chẳng những muốn cùng bộ lạc khác minh tranh ám đấu, cướp đoạt sơn lâm tài nguyên, còn muốn cùng hung thú chém giết, tận khả năng giảm bất thú triều hình thành. Toàn bộ Đông Hòa Thuận Đại Lục, thiên tài tu luyện nhiều nhất cũng không phải là tứ đại đế quốc, mà là cái này hoang dã đầm lầy bộ lạc thiên tài, bọn hắn thở nhỏ tu luyện, thời niên thiếu cũng đã là thần kinh bách chiến cao thủ, nếu như không phải tài nguyên khan hiếm, chỉ sợ 3 tông 2 điện triều thu nhận đệ tử, 80% đều muốn xuất từ hoang dã đầm lầy. Thương Lang bộ lạc. Bọn hắn thờ phụng chính là Tinh Nguyệt Lang Thần. Tộc địa đồ đẳng càng là hoàng kim thương lang, đối với trăng sao gào thét, gần mấy chục năm qua, thương lang bộ lạc lớn mạnh tốc độ rất nhanh, bởi vì có vị gia nhập Pháp Lam Tông cường giả trở về, dẫn dắt bọn hắn chiếm đoạt phụ cận 2 vị bộ tộc, nam tính toàn bộ giết sạch, nữ tính thì toàn bộ bắt đến, đại lượng tộc nhân sinh ra. Vì vậy, một nhóm thực lực cường hãn thiếu niên thiên tài hiện lên, khiến bọn hắn triệt để trở thành phương viên mấy trăm dặm sơn lâm đầm lầy trưởng không giả, nhưng mà, bọn hắn nhưng thủy chung không còn dám đi về phía nam khuyết trường. Cái kia sợ rằng muốn tiến về phương Nam, cũng muốn đi vòng đến bên ngoài mấy trăm dặm. Liên miên chập trùng thạch ốc, giao lưu giao thoa, cao ngất tường vây, đem sở hữu thạch ốc vây quanh, nơi này chính là thương lang tộc nhân trong bộ lạc sinh hoạt địa phương. Nhìn trụ, chừng 100 mét cao, từ cự thạch xây thành, hiện lên hình trụ tròn, đường kính gần 10 mét, 4 đầu tinh xích sắt quấn quanh toàn bộ cán, thương lang bộ lạc man tộc trèo đang nhìn trụ, dựa vào chính là cái này 4 đầu tinh xích sắt. Lúc này 2 tên man tộc chiến sĩ cảnh giác nhìn xem phương xa, phòng ngừa có ngoại tộc hoặc là hung thú đột kích. A. Trong đó 1 tên man tộc chiến sĩ, đống nhiên ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy một con long sư ưng từ cao mấy trăm thước không bay qua, lập tức lộ ra biểu tình cổ quái, cười nhạo nói, thật là có không người sợ chết, Nam Bộ là hắc ưng lãnh địa, bất luận cái gì phi cầm dị thú muốn từ trên cao trải qua, đều sẽ bị bọn chúng coi là khiêu khích, không phải bị chia ăn không thể. Một vị khác man tộc lộ ra thương hại thần sắc, nói ra, hàng năm đều có ngoại tộc khống chế long sư ưng trải qua, có thể còn sống sót lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như chúng ta Thương Lang bộ lạc không có lôi phủ, những hắc ưng kia đã sớm đem chúng ta nơi này chiếm lĩnh, kẻ ngoại lai không rõ ràng nguyên do, chỉ có một con đường chết, đáng tiếc à? Là rất đáng tiếc. Một đạo như thiểm điện thân ảnh, cũng không mượn nhờ tinh xích sát, liền trực tiếp phóng lên tận trời, xông đâm tới nhìn trụ đỉnh, ngắm nhìn dần dần bay về phía nam con kia long sư ưng, cảm thán nói, nếu như sở hữu trải qua người tu luyện, đều có thể tại ta Thương Lang bộ lạc dừng lại, chúng ta liền có thể cùng bọn hắn giao dịch rất nhiều tài nguyên tu luyện, đây mới là đối với chúng ta Thương Lang bộ lạc có chỗ tốt kết quả. Lên tiếng trước nhất man tộc trên mặt hiện ra kính ý, nói ra, tộc lão, vì sao không cho tộc ta chiến sĩ không chung chặn đường? Một phương diện có thể cứu tính mạng bọn họ, một phương diện khác cũng có thể theo lời ngài, cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Ô Tinh Lang liếc mắt hắn liếc mắt, cười lạnh nói, ngu xuẩn, không chung chặn đường. Đối phương không phân rõ địch bạn, tự nhiên sẽ thứ nhất thời gian đối với chúng ta tộc nhân phát động công kích, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tộc nhân không quyết tử đối với chuyện như thế này sao? A Đinh biết sai. Cái kia man tộc túi đầu. Vài trăm mét trên không trung, Diệp Đồng chắp hai tay sau lưng, đứng tại Long Sư Ưng trên lưng, ngắm nhìn phía trước hoang dã đầm lầy, trong lòng ẩn ẩn có chút kiềm chế, hắn trước kia cũng từng có loại cảm giác này, là cự đại nguy cơ đến trước đó giác quan thứ 6. Các ngươi ai biết phía trước là cái gì khu vực? Diệp Đồng đỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đám người đều là lắc đầu, liền liền kiến thức rộng rãi dược nô cũng không biết. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào dược nô trên mặt, phát hiện thuốc nô ấn đường biến thành màu đen, mắt có tơ máu, rõ ràng là có họa sát thân tướng mạo. 11, dừng lại. Diệp Đồng nghiêm nghị quát. 11 ghìm chặt dây cương, khiến long sư ưng ở trên không xoay quanh. Diệp Đồng trầm tư một lát, hỏi lần nữa, dược nô, cái này hoang dã đầm lầy bên trong bộ lạc, đối kẻ ngoại lai có tính công kích sao? Dược nô nói ra, có, nhưng là... Diệp Đồng hỏi, nhưng là cái gì? Dược nô suy nghĩ một chút, nói ra, đối kẻ ngoại lai tràn ngập căm thù, cơ hồ đều là những phổ thông kia cỡ nhỏ bộ lạc, mà hơi lớn một chút bộ lạc, ngược lại là đối ngoại lai người tu luyện căm thù ít một chút, bởi vì những người màn kia cũng rõ ràng, nếu như có ngoại lai thương đội, mang theo đại lượng tài nguyên đến, liền có thể lẫn nhau giao dịch, chuyện này đối với bọn hắn bộ lạc có chỗ tốt. Diệp Đồng lập tức hỏi, chúng ta vừa mới trải qua cái kia bộ lạc, thuộc về cỡ lớn bộ lạc vẫn là cỡ nhỏ bộ lạc. Dược nô nói ra, xem như rất phổ thông bộ lạc, so cỡ nhỏ bộ lạc muốn lớn hơn một chút, nhưng ngay cả cỡ trung bộ lạc cũng không bằng. Diệp Đồng suy tư một lát, đối với 11 kêu lên, trở về, ở đằng kia tòa bộ lạc bên ngoài hạ xuống, nếu như phát hiện bọn hắn có địch ý, chúng ta lập tức rút đi, nếu như không có địch ý, liền tại bọn hắn bộ lạc bên ngoài cùng bọn hắn giao lưu. Dược nô có chút không hiểu nói ra, tiểu chủ, ngài là có phát hiện gì sao? Diệp Đồng nói ra, trong lòng ta có loại dự cảm xấu, liền phảng phất phía trước có thiên đại nguy hiểm đang chờ chúng ta, trước tạm dừng đi đường, sau đó mới quyết định. Thương Lang bộ lạc. Ô Tinh Lang chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phương Nam, hắn thân là Thương Lang bộ lạc tộc lão, bây giờ cũng bất quá hơn 50 tuổi mà thôi, từ khi hắn rời đi Pháp Lam Tông, cũng không có đi lượng trọng hải thí luyện, mấy chục năm qua từ đầu đến cuối đợi tại tộc địa, bồi dưỡng lấy nhiều đời tuổi trẻ tộc nhân. Ý đồ lớn mạnh hắn Thương Lang bộ lạc. Hắn cống hiến, đạt được toàn tộc tôn trọng, nhưng mà, trong lòng của hắn cái kia phần lên trời mộng tưởng, nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. A, Ô Tinh Lang đấy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn ra xa phương nam chân trời, phát hiện trước đó trải qua con kia long sư ưng, dĩ nhiên lại quay đầu trở về, mà lại đằng sau cũng không hắc ưng truy sát. Kỳ quái. Ô Tinh Lang nhìn chăm chú long sư ưng, nhìn xem nó hướng chính mình vị trí bay tới. Đồng thời tại cự ly tộc địa tường vây ngoài ngàn mét hạ xuống, lập tức thân hình thoát một cái, chân đạp hư không hướng phía long sư ưng hạ xuống phương hướng phóng đi. Người đến người nào? Diệp Đồng đám người nhảy xuống long sư ưng, liền nhìn thấy một đạo mũi tên nhọn thân ảnh lao xuống mà đến, đối phương tán phát khí tức rất cường đại, chính là tiên thiên cảnh giới người tu luyện làm không được. Tiểu chủ, là một vị trúc cơ kỳ cường giả. Theo 11 bốn người rút ra chiến đao, nháy mắt ngăn tại Diệp Đồng trước mặt, dược nâu còng lưng thân thể cũng thẳng tắp. Quay đầu đối với Diệp Đồng nói. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, mở miệng hỏi, loại này ngay cả cỡ trung quy mô đều không đạt được bộ lạc, vì sao lại có trúc cơ kỳ cường giả tồn tại? Dược Nô lắc đầu nói ra, lão Nô cũng rất kinh ngạc. Diệp Đồng mang theo cái kia phần cảnh giác, phát hiện người tới đã bắn vọt đến ngoài mấy chục thước, tùy tiện từ sinh tử bộ bên trên biết được tên của đối phương, đồng thời hướng phía trước bước ra mấy bước, cùng 11-4 người đứng sóng vai, ôm quyền nói ra, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là phát giác được phương Nam đầm lầy tồn tại nguy hiểm, cho nên liền trở về đến nơi đây đặt chân, như nếu có điều quấy rầy, mong rằng tiền bối đừng trách. Ô Tinh Lang đạm mạc hỏi, ngươi là đám người thủ lĩnh? Diệp Đồng nói ra, xem như thế đi. Ô Tinh Lang liếc nhìn những người khác, cuối cùng mới gật đầu hỏi, các ngươi đến từ nơi nào? Lại phải đi hướng chỗ nào? Diệp Đồng nói ra, chúng ta đến từ Tử Phủ quận Hàn Sơn Thành, lần này tiến về Pháp Lam Tông. Ô Tinh Lang thần sắc khẽ động, do hỏi, đi hướng Pháp Lam Tông. Chẳng lẽ các ngươi là Pháp Lam Tông người? Diệp Đồng nói ra, vạn bối may mắn thông qua ba tông hai điện khảo hạch, đồng thời thuận lợi gia nhập Pháp Lam Tông, lần này tiến về, chính là đi Pháp Lam Tông báo cáo. Ô Tinh Lang lộ ra dễ cợt thần sắc, hư lệnh nói, ăn nói bừa bãi, chỉ bằng ngươi. Có thể nào thông qua ba tông hai điện khảo hạch? Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi chỉ là luyện khí năm trọng cảnh giới. Diệp Đồng xuất ra Sở Tiêu lưu lại thân phận bằng chứng, cười lấy nói ra, vạn bối vừa mới nói qua, bởi vì vận khí tương đối tốt, cho nên mới thông qua ba tông hai điện khảo hạch, đây là Pháp Lam Tông Sở Tiêu tiền bối giao cho ta thân phận bằng chứng. Sở Tiêu. Ô Tinh Lang cổ quái đánh giá Diệp Đồng, nói ra, ngươi nói Sở Tiêu chủ trì lần này Tử Phủ quận khảo hạch. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chính là Sở Tiêu tiền bối. Ô Tinh Lang hỏi, Sở Tiêu hiện tại người ở chỗ nào? Diệp Đồng mở miệng nói ra, cần phải còn tại Tử Phủ quận quận thành, hắn trêu chọc chút phiền phức, hẳn là sẽ tạm thời ở lại nơi đó xử lý, chỉ là chẳng biết xử lý tốt không có. Ô Tinh Lang hơi biến sắc mặt, do hỏi, hắn chiêu gây phiền phải gì? Cái này. Diệp Đồng một mặt thấy này nói ra, đây là Sở Tiêu tiền bối việc tư, vạn bối thực sự là không tiện bẩm báo. Ô Tinh Lang nhìn chằm chằm Diệp Đồng, nói ra, đã ngươi không tiện cáo chi ta là chuyện gì, tổng cần phải có thể nói cho ta, hắn có hay không nguy hiểm à? Diệp Đồng tâm niệm cấp chuyển, đánh giá Ô Tinh Lang hỏi, tiền bối nhận biết Sở Tiêu tiền bối? Nhận biết. Ô Tinh Lang lạnh nhạt nói. Diệp Đồng nói ra, Sở Tiêu tiền bối không có gặp nguy hiểm, nhưng hắn trôi phi kiếm lại đụng phải tổn thất, chỉ sợ trở lại Pháp Lam Tông về sau, hắn lại muốn luyện chế lại một lần phi kiếm. Ô Tinh Lang nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Vạn bối Diệp Đồng. Diệp Đồng. Ô Tinh Lang chưa nghe nói qua cái tên này, khi ánh mắt của hắn một lần nữa dò xét Dược Nô mấy người về sau, đồng nhiên nhìn xem Dược Nô hỏi, chúng ta đã từng là không gặp qua. Không có. Dược Nô trực tiếp phủ nhận. Ô Tinh Lang chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, người tới là khách, chư vị đến ta Thương Lang bộ lạc tạm thời nghỉ ngơi đi. Các ngươi vận khí tốt, không có mạo muội tiếp tục đi về phía nam, nếu không thế tất sẽ táng thân hắc ứng miệng. Diệp Đồng thần sắc khẽ động, nói ra, đa tạ tiền bối hậu ái, chúng ta liền không tiến vào các ngươi tộc địa quấy rầy, chỉ là chẳng biết tiền bối nói tới hắc ứng là. Ô Tinh Lang lông mày nhíu lại, ý thức được Diệp Đồng đám người là tại phòng bị hắn, sở dĩ cũng không có cưỡng cầu, mà là giải thích nói, chúng ta tộc địa đi về phía nam mấy trăm dặm, chính là hung thú hắc ứng lãnh địa, nơi đó sinh hoạt lấy mấy vạn chỉ hắc ứng, vừa ra đời hắc ứng chính là cấp 1 hung thú, thành niên hắc ứng càng là đi đến cấp 3, mà chút ít đen lưng vương thì là cấp 4 hung thú, các ngươi nếu như từ lãnh địa của bọn nó trên không bay qua, thế tất sẽ khiến bọn chúng căm thù. Cùng công, liền các ngươi những này người, có thể nào sống sót chạy thoát? Nhiều như vậy. Diệp Đồng đáy lòng hoảng hốt. Nếu như chỉ có mấy chục con, hoặc là trên trăm con hắc ứng, bọn hắn ngược lại là có thể đối phó, nhưng mấy vạn con hắc ứng, chính như Ô Tinh Lang nói, một khi lọt vào hắc ứng nhóm vây công, chỉ sợ thật chỉ có một con đường chết. Chết không được à, Diệp Đồng cuối cùng minh bạch, vì cái gì đi về phía nam thời điểm, trong lòng mình sẽ có loại dự cảm xấu. Chương 100, gặp lại doanh lỗi. Cẩn thận, là Diệp Đồng đời này chỗ dưỡng thành tính cách. Hắn không phải nhát gan hạng người, nhưng phát giác được không đối liền nghĩ lại sau đó làm, lại mỗi lần để hắn biến nguy thành an, dù sao. Lúc trước ở địa cầu thời điểm, hắn nhiều lần làm qua chuyện không có nắm chắc, đều suýt nữa mất mạng. Đa tạ tiền bối bẩm báo. Diệp Đồng ôm quyền nói. Ô Tinh Lang lạnh nhạt lắc đầu, nói ra, mỗi vị trải qua kẻ ngoại lai, chúng ta đều muốn kiện biết, nhưng sợ lọt vào đối phương căm thủ, sở dĩ chỉ có thể coi như thôi, các ngươi phát giác được nguy hiểm liền trực tiếp trở về, đã là mạng lớn. Các ngươi lui ra. Ô Tinh Lang quay đầu, nhìn xem hơn 10 vị võ trang đầy đủ tộc nhân vọt tới. Lập tức đối với lấy bọn hắn làm thủ thế, sau đó một lần nữa nhìn nói với Diệp Đồng, đã các ngươi không nguyện ý nhập tộc ta, vậy liền lần nữa nghỉ ngơi đi. Như nếu các ngươi có đồ vật cùng tộc ta người đổi thành, hiện tại tức có thể lấy ra. Thương Lang tộc hơn 10 người nhìn thấy Ô Tinh Lang thủ thế, lập tức ngừng lại bước chân, dồn dập trở lại hướng tộc địa. Diệp Đồng đang chuẩn bị cự tuyệt, đồng nhiên nhìn một chút bốn phía, nhớ tới một vấn đề, lập tức dò hỏi, các ngươi cần vật gì? Ô tinh lang nói ra, tốt nhất là ngân tinh, kim tinh, hoặc là nguyên tinh, đan dược và vũ khí cũng được, chỉ cần là chúng ta thương lang tộc khan hiếm đồ vật, chúng ta đều cần. Diệp Đông hỏi, vậy các ngươi có thể xuất ra vật gì? Ô tinh lang nói ra, vậy phải xem các ngươi cần gì? Chúng ta cái này hoang dã đầm lầy bên trong đồ vật, nhất là các loại dược liệu, khoáng thạch, cũng là các ngươi kẻ ngoại lai thích. Diệp Đông vội vàng hỏi, có thể có kịch độc dược liệu, hoặc là kịch độc hung thú vật liệu. Độc vật. Ô tinh lang nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi muốn loại kia đồ vật làm gì? Làm thuốc. Diệp Đông nói thật. Ô tinh lang lộ ra một vệ cảnh giác, do hỏi, ngươi là luyện độc sư. Diệp Đông lắc đầu, nói ra, ta chỉ là một cái tu vi rất thấp người tu luyện, bởi vì đặc thù nguyên nhân, cho nên mới cần độc vật. Ô tinh lang lộ ra mấy phần lạnh lùng, lắc đầu nói ra, ngươi nói không rõ ràng, ta thương lang bộ tộc không sẽ cùng ngươi giao dịch. Tiểu chủ. Dược nô khẽ gật đầu một cái. Diệp Đông nheo cặp mắt lại, một lần nữa nhìn nói với ô tinh lang, ta thân có độc thể, cần độc vật lấy độc trị độc. Cái gì? Ô tinh lang ngẩn ngơ, lập tức cất tiếng cười to, mấy phần sát ý từ trên người hắn phóng thích, xâm nhiên nói ra, các ngươi thật đúng là miệng đầy hoang ngôn, thân có độc thể, có thể nào thông qua ba tông hai điện khảo hạch? Sao có thể bị sư đệ ta nhìn trúng? Mời trở thành ta Pháp Lam tông đệ tử. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Diệp Đông con ngươi co vào, do hỏi, ngươi cũng là Pháp Lam tông đệ tử. Trong miệng ngươi sư đệ chính là Sở Tiêu tiền bối. Ô tinh lang ngạo nghễ nói ra, không sai. Diệp Đông hít sâu một hơi, nói ra, tiền bối đối với chúng ta đột nhiên sinh ra địch ý, là ngộ nhận là ta nói dối, nếu như ngươi có thể liên hệ với Sở Tiêu tiền bối, có thể hay không vì chúng ta tẩy thoát hiểm nghi. Ô tinh lang khinh bị nói, ta đích xác có vạn dặm truyền âm phủ, nhưng có thể nào lãng phí ở ngươi ngang bên trên. Các ngươi đều cút cho ta, nếu như lại ngưng lại ta thương lang bộ lạc số phạm vi trăm dặm, đừng trách ta đem ngươi chờ chém tận giết tuyệt. Thế đạo này, thật không thể nói lời a. Diệp Đông có chút im lặng, hắn nói dối thời có thể lừa gạt đến rất nhiều người, nhưng bây giờ nói thật, ngược lại làm cho đối phương không tin, nhìn chằm chằm ô tinh lang, rơi vào đường cùng, Diệp Đông quay đầu nói ra, chúng ta rời đi nơi này đi. Đám người dồn dập nhảy lên Long Sư Ưng phần lưng, theo 11 xiết lên dây cương, Long Sư Ưng đẳng không mà lên, thẳng lên trời cao. Chủ nhân, đi đâu? 11 dò hỏi. Diệp Đông trầm tư một lát, nói ra, nếu như cái kia ô tinh lang không có lửa gạt chúng ta, phương Nam là không thể đi, chúng ta hướng đi Tây Phương đi. Hắc Ưng liền xem như số lượng đông đảo, ta nhớ chúng nó tối đa cũng liền chiếm cứ ngàn dặm đầm lầy phạm vi, chúng ta hướng Tây đi vòng mấy trăm cây số, thử một chút có thể hay không từ đầm lầy bên trong xuyên qua. Đúng. 11 khống chế Long Sư Ưng, hướng phía phương Tây bay đi. Ô tinh lang đáy mắt hiện lên khinh thường thần sắc, theo một tiếng huýt sáo thổi lên, một đạo như thiểm điện thân ảnh nháy mắt từ đằng xa kích xạ mà đến, trang phục ăn mặc gầy gò hán tử ôm quyền nói ra, tộc lão, ngài có gì phân phó? Đi theo đám bọn hắn, đợi cho bọn hắn rời đi địa bàn của chúng ta trở lại. Đúng. Mặt trời lặn phía Tây, Long Sư Ưng đáp xuống một ngọn núi chi đỉnh. Diệp Đông lần nữa quan sát dược nô tướng mạo, đáy lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Họa sát thân dấu hiệu đã biến mất, tối đa cũng chính là một chút con đường phía trước long đong. Nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó chúng ta từ núi rừng bên trong ghé qua. Diệp Đông nói. Dược nâu ngăn cản nói, tiểu chủ, an bài như thế không ổn. Có sao không thỏa? Diệp Đông nhìn về phía dược nô. Dược nô nói ra, đêm khuya đi xuyên qua hoang dã đầm lầy, sẽ gặp phải ban đêm kiếm ăn hung thú. Hoang dã đầm lầy bên trong hung thú số lượng, cũng không so Kim Loan Sơn mạch ít, thậm chí có chút thực lực khủng bố hung thú. Đủ để so sánh trúc cơ kỳ người tu đạo. Vậy chúng ta muốn như thế nào lẩn tránh? Diệp Đông nhớ tới đã từng cùng Dược Nô tiến vào Kim Loan Sơn Mạch, hai vô số lần gặp được cường đại hung thú trang cảnh. Dược Nô suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy, chúng ta đợi đến ban ngày tại tới trước, chỉ cần chúng ta tại trong vòng một ngày có thể tiến lên mấy trăm dặm, tức nhưng bất tất lại lo lắng những hắc ưng kia, đến lúc đó lại cưới Long Sư ưng đi đường, liền có thể tại trong vòng 5 ngày đến Hoang Dã Chi Thành. Hoang Dã Chi Thành. Diệp Đông toát ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu chủ không biết chỗ kia. Dược nô hơi kinh ngạc, Hoang Dã Chi Thành cơ hồ là người người đều biết. Diệp Đông lắc đầu, nói ra, ta trên thư tịch thấy qua liên quan tới Hoang Dã Chi Thành miêu tả, nhưng không nghĩ chúng ta tiến về Pháp Lam Tông, sẽ trải qua nơi đó, Hoang Dã Chi Thành, thế nhưng là Hoang Dã đầm lầy bên trong lớn nhất thành trì, cũng là Hoang Dã đầm lầy bên trong cường đại nhất mấy đại cổ tộc trưởng khống thành trì. Dược nô nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Chúng ta trước đó một mực hướng Nam, ngược lại là không có trải qua Hoang Dã Chi Thành, nhưng chúng ta hướng Tây mấy trăm cây số, tiếp tục đi về phía Nam hai vạn dặm khoảng trường, chính là hoang dã chi thành, ngược lại là có thể ở nơi đó tu chỉnh một phen. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Bất quá nơi này dù sao cũng là hoang dã đầm lầy, chúng ta không thể nhóm lửa, nếu không sẽ đưa tới đại lượng hung thú, liền chịu đựng một đêm đi. 11 nói ra, chủ nhân, chúng ta có tùy thân mang theo buồn bực lô. Diệp Đồng ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, các ngươi mang vật kia làm gì? Chẳng lẽ, chúng ta dĩ vãng đi theo. Phó tướng quân hành quân đánh trận, thường cư hoang dã sơn lâm, mang theo buồn bực lô liền có thể ăn được đồ ăn nóng, mà lại sẽ không lo lắng minh hỏa dẫn tới hung thú. Diệp Đồng cảm thán nói, buồn bực lô đích thật là đi ra ngoài bên ngoài mang theo người đồ tốt, như vậy, liền đi săn giết một con hung thú tới, chúng ta ăn đồ ăn nóng. Rất nhanh, một con hiệu núi liền bị 11 đi săn trở về, lột ra lấy máu thanh tẩy nội tạng, trải qua một canh giờ buồn bực nướng, thơm ngào ngạt nướng hiệu núi liền ra lò, mặc dù mùi thơm phiêu tán đem phụ cận một chút hung thú đưa tới, nhưng đều tùy tiện bị 11 bốn người tùy tiện đánh giết, đồng thời đem đám hung thú này trên thi thể trọng yếu vật liệu thu thập xuống tới, cất vào không gian cẩm nang bên trong. Quý bí mật, ngươi là Nam Diệu Đại Lục tới. Diệp Đồng ăn hiệu núi thịt, mắt nhìn đã lấy xuống mạng che mặt Quý bí mật hỏi. Đúng. Quý bí mật khẽ gật đầu một cái. Diệp Đồng có chút tò mò hỏi, Nam Diệu Đại Lục cùng Đông Mục Đại Lục cách mênh mông hải vực, các ngươi là làm sao qua được? Quý bí mật trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, gia tộc của ta trí bảo thất bảo lưu ly thuyền, có thể tại mênh mông hải vực đi thuyền, đáng tiếc chúng ta sắp đến Đông Mục Đại Lục thời điểm gặp được khủng bố hải thú, thất bảo lưu ly thuyền bị hủy. Gần nửa tộc nhân chết thảm, mà còn lại tộc nhân thì trốn bên trên Đông Mục Đại Lục. Các ngươi gia tộc có thể nắm giữ tung hoành hải vực thất bảo lưu ly thuyền, hẳn là Nam Diệu Đại Lục đỉnh cấp đại gia tộc a. Làm sao sẽ đến Đông Mục Đại Lục? Diệp Đồng tiếp tục truy vấn nói. Quý bí mật trên mặt lộ ra một tia cười thảm, nói ra, loạn trong giặc ngoài, trốn tới chỉ là ta nhà một mạch tộc nhân. Diệp Đồng minh bạch, đáy lòng âm thầm thở dài, nơi có người liền có tranh đấu, chỉ sợ quý bí mật nhà nhất mạch kia. Tại gia tộc trong tranh đấu ở vào hạ phong, bị ép bất đắc dĩ mới thoát đi, mà lại gia tộc này hẳn là Nam Diệu Đại Lục đứng đầu nhất đại gia tộc, nếu không các nàng nhất mạch kia, căn bản cũng không cần bước lên thiên đại phong hiểm vượt qua mênh mông hải vực, trốn hướng cái này Đông Mục Đại Lục. Diệp Đồng không tiếp tục truy vấn, miễn cho càng sâu chạm đến ý bí mật chuyện thương tâm. Hôm sau, mặt trời mới mọc ở hướng đông thời điểm, Diệp Đồng đám người lần nữa lên đường, bởi vì phải xuyên qua tại đầm lầy sơn lâm bên trong. Sở dĩ con kia Long Sư Ưng liền bị 11 nắm, ngược lại là không có ảnh hưởng tốc độ. Trên đường đi đám người hơn trăm lần gặp được hung thú, có trực tiếp xông qua, có thì cần muốn tiến hành một phen giết chóc, tiến lên trọn vẹn 200 dặm về sau, rất may mắn không có gặp được cấp 4 trở lên đẳng cấp hung thú. Một ngọn núi chỗ giữa sườn núi, Diệp Đồng đám người vẫn như cũ tại đi đường. Hiu! Phong thanh phất qua, từ đầu đến cuối ở phía trước dò đường 14 trở về, đi vào Diệp Đồng trước mặt sau nói ra, chủ nhân! Phía trước có người chém giết, thuộc hạ quan sát qua, hẳn là Tả Doanh sát thủ chính đang vây công một thanh niên. Diệp Đồng đáy mắt nổi lên hàn quang, trầm giọng nói ra, những Tả Doanh kia sát thủ thực lực như thế nào? Nếu như là người bên ngoài vậy thì thôi, nhưng Diệp Đồng thế nhưng là bị Tả Doanh truy sát qua, cựu nhân của cựu nhân, dù cho không là bằng hữu cái kia có thể giúp Diệp Đồng cũng là sẽ giúp một cái, chỉ cần có thể buồn nôn đến Tả Doanh sát thủ liền đi. 14 nói ra, tổng cộng có 8 người, đại bộ phận đều tại Tiên Thiên tứ trọng. Chỉ có một người hẳn là Tiên Thiên năm trọng cảnh giới. Diệp Đồng sắc mặt xâm nhiên nói ra, Tả Doanh sát thủ đã từng truy sát qua chúng ta, chính là chúng ta địch nhân, coi như chúng ta không có ý định cứu người, cũng nhất định phải đem những này Tả Doanh sát thủ làm thịt rồi. Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ. Sau một lát, một chuyến 7 người liền vượt qua sân phòng, khi Diệp Đồng nhìn thấy chỗ giữa sườn núi chém giết tràng cảnh về sau, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt bên trong càng là toát ra khó mà tin thần sắc. Như thế nào là doanh lỗi? Chiến hổ đoàn đội mạo hiểm tam đương ra. Hắn làm sao sẽ bị Tả Doanh sát thủ vây giết? Diệp Đồng nắm chặt nắm đấm, nhìn xem doanh lỗi toàn thân máu tươi, cứ việc đem hết toàn lực chém giết, vẫn như cũ không ngừng bị thương. Diệp Đồng nghiêm nghị quát, mau đi cứu người. Cùng lúc đó, Diệp Đồng nhanh chóng hướng phía trước bắn vọt, trong thức hải sinh tử bộ càng bị hắn lật ra. Khi 11 bốn người vọt tới cái kia 8 tên Tả Doanh sát thủ phụ cận lúc, Diệp Đồng cự ly những Tả Doanh kia sát thủ cũng chỉ còn lại không đủ 100 mét cự ly. Sinh tử bộ trang đen bên trên, hiện ra tên doanh lỗi, cũng hiện ra những cái kia Tả Doanh tên sát thủ. Có thể cứu tinh. Doanh lỗi trong ánh mắt toát ra thần sắc kích động, nhưng trong nháy mắt, con ngươi của hắn lục soát, trơ mắt nhìn xem một thanh quỹ tích xảo trá trường kiếm, đâm vào lồng ngực của mình. Hắn muốn tránh, trốn không thoát. Hắn nghĩ cản, không kịp. Doanh lỗi trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc, trở tay hồi kiếm thời khắc, khiến hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình dĩ nhiên nhẹ nhõm đem cánh tay của đối phương chặt đứt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, cứu viện. Chết chắc. Doanh Lỗi cảm thụ được trái tim truyền đến đâm nhói, không có chút nào chặt đứt Tạ Doanh sát thủ một cánh tay vui sướng, cứ việc cái khác Tạ Doanh sát thủ bị đuổi tới cứu viện bốn người quân lấy, đã không có cách nào lại xuống tay với hắn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ chuyển hướng tây nam phương hướng. Ánh mắt của hắn, có với cái thế giới này quyến luyến, cũng có lo âu nồng đậm, Doanh Lỗi muốn biết, với hắn mà nói trên thế giới này người trọng yếu nhất, hiện tại phải chăng còn sống sót. Doanh Lỗi đại ca. Diệp Đồng vọt tới Doanh Lỗi bên người, nhìn đối phương lay động thân thể, nháy mắt nâng lên Doanh Lỗi cánh tay. Thanh âm. Có chút quen thuộc. Doanh Lỗi đột nhiên quay đầu, theo một ngụm máu tươi ho ra, khi hắn thấy rõ ràng Diệp Đồng bộ dáng về sau, lập tức lộ ra mừng rỡ thần sắc, trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống đất, mà hai tay của hắn thì nháy mắt bắt lấy Diệp Đồng hai tay. Diệp Đồng huynh đệ, tại sao là ngươi? Diệp Đồng nói ra, chúng ta đi qua nơi này, thương thế của ngươi. Doanh Lỗi dùng sức lắc đầu, chỉ hướng tây nam phương hướng, gấp rút nói ra, nhanh. Nhanh đi cứu lão đại. Mâu Tinh cũng xảy ra chuyện. Diệp Đồng gấp rút hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tả Doanh sát thủ làm sao đang đuổi giết các ngươi? Khu khu. Doanh Lỗi tâm tình chập chờn rất lớn, lần nữa ho ra mấy ngụm máu tươi, gấp rút nói ra, chúng ta không cẩn thận ngăn cản Tả Doanh sát thủ nói, ảnh hưởng bọn hắn truy sát mục tiêu, sở dĩ. Diệp Đồng, nhanh đi cứu lão đại, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Đồng nhìn xem Doanh Lỗi vị trí trái tim vết thương, trong mắt toát ra mấy phần lo lắng, loại này trái tim bị giải kiếm đâm xuyên thương thế, hắn biết chính mình không có năng lực cứu sống Doanh Lỗi. Ngươi yên tâm, chỉ cần Mâu Tinh còn sống sót, chúng ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó cứu rút. Diệp Đồng nghiêm túc nói. Diệp Đồng nhìn về phía chém giết đám người, nghiêm nghị quát, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, sau đó cùng ta đi cứu người. Sau một khắc, Dược Nô cùng Ý Bí Mật cũng trực tiếp động thủ. Sáu vị tiên thiên ngũ trọng cường giả, không lưu tình chút nào giết chóc, tám tên Tả Doanh sát thủ tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền bị đánh giết hơn phân nửa, còn lại mấy người giữ vững được một lát, cũng bị chém tận giết tuyệt. Diệp Đồng quay đầu lại, nhìn xem dần dần không có hô hấp Doanh Lỗi, trong lòng ẩn ẩn có chút bi thương, hắn đã từng đã cứu Doanh Lỗi tính mạng, cùng Chiến Hổ đoàn đội mạo hiểm từng có hợp tác, thậm chí tại chân dược phường thời điểm, Chiến Hổ đoàn đội mạo hiểm mấy vị chủ nhà, bao quát Doanh Lỗi ở bên trong, đã cứu tính mạng mình. Nhưng bây giờ, Doanh Lỗi dĩ nhiên chết ở trước mặt của hắn, Diệp Đồng hít sâu một hơi, trầm giọng quát, mang lên Doanh Lỗi thi thể, chúng ta đi cứu người. Doanh Lỗi. Đám người biết tên Doanh Lỗi, trong lòng cũng phá lệ kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà tại cái này hoang dã đầm lầy bên trong, Diệp Đồng dĩ nhiên đụng phải người quen, hơn nữa nhìn giao tình, giống như cùng rất tốt. Hơn 10 dặm bên ngoài, bốn tên Chiến Hổ đoàn đội mạo hiểm thành viên đã ngã trong vũng máu, mà Mâu Tinh cùng hai tên Khôi Ngô đại hán tại hơn 10 vị Tả Doanh sát thủ trong vây công gian nan chống cự. Lúc này, Mâu Tinh cùng hai tên Khôi Ngô đại hán, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, có các nàng, nhưng càng nhiều còn là địch nhân, nhưng hơn nửa canh giờ chém giết, các nàng cơ hồ đã đến cùng đồ mặt lộ, trong cơ thể nguyên khí đều sắp tiêu hao hầu như không còn. Giết! Giết nhiều một cái, liền nhiều kiếm một cái. Mâu Tinh trong mắt không có tuyệt vọng, ngược lại sát ý nồng đậm, cỗ này ra tính, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng trong tay phải trường tiền không ngừng tung bay, trong tay phải đoàn kiếm, mỗi lần đều có thể cho Tả Doanh sát thủ mang đến uy hiếp. Phốc, một vị Khôi Ngô đại hán không kiên trì nổi, bị Tả Doanh sát thủ từ phía sau đâm xuyên cái cổ, tử vong của hắn, mang cho Mâu Tinh cùng một tên khác đại hán càng lớn áp lực. Nhưng mà, không có thỏa hiệp, không có có xin tha thứ. Hai người cơ hồ là lấy mạng đổi mạng, liều mạng nỗ lực tử vong đại giới, cũng phải đem ý đồ giết chết bọn hắn Tả Doanh sát thủ làm thịt rồi, loại này điên cuồng khí thế. Ngược lại là Tả Doanh sát thủ có chút bó tay bó chân, dù là vị kia có được tiên thiên sáu trọng cảnh giới Tả Doanh sát thủ đầu mục, cũng không dám lấy mạng đổi mạng. Đồng nhiên, vị kia Tả Doanh đầu mục biến sắc, nhìn xem phong chỉ điện thệ giống như từ trong rừng rậm vọt tới 7-8 người, lập tức quát lớn, nhanh chóng đem các nàng chém giết. Diệp Đồng lúc này đã thấy bị vây giết Mâu Tinh, cũng nhìn thấy chém giết thảm liệt, hắn cơ hồ đem hết toàn lực, hướng phía trước bắn vọt, trừ Dược Nô bên ngoài, Úy Bí Mật cùng 11 bốn người. Tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, ngắn ngủi 1-200 gạo cự ly, bọn hắn ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã vọt tới. Giết! Úy Bí Mật trong tay ngân châm kích xạ, theo sát phía sau chính là tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Mà 11 bọn 4 người, tất cả đều là Phó Thiên Long huấn luyện ra tử sĩ, bọn hắn chẳng những gánh vác rất nhiều ám sát nhiệm vụ, thậm chí còn thay hình đổi dạng bị Phó Thiên Long an bài trong quân đội, tham dự vô số lần trong quân chém giết, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Sức chiến đấu quả thực kinh người. 22 tổ đội, hợp kích chi thuật, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, 11-4 người liền đánh giết 6 tên tả doanh sát thủ, mà Úy Bí Mật cũng nương tựa theo chính mình cường hãn giết chết 2 tên tả doanh sát thủ. Dương Nô. Diệp Đông nhìn về phía vị kia tả doanh sát thủ đầu mục, thấp giọng quát nói. Dương Nô ngầm hiểu, nhưng hắn có chút bận tâm Diệp Đông an nguy, hơi do dự một chút, nhìn thấy Diệp Đông ánh mắt bén nhọn, cuối cùng dậm chân, hướng phía vị kia tả doanh sát thủ đầu mục xông tới giết. Dương Nô gia nhập, mọi người giết chóc tốc độ càng nhanh. Vị kia tả doanh đầu mục làm sao đều không nghĩ tới, sẽ ở đây hoang dã đầm lầy bên trong gặp được nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, vốn là cái này chiến hổ đoàn đội mạo hiểm người, liền đã cản trở bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, hiện tại lại đụng phải những cường giả này, khiến trong lòng của hắn thống hận vô cùng, nhưng là từng vị thủ hạ bị giết, hắn cắn răng quát, rút lui cách. Một nháy mắt, từng khỏa kim loại đen cầu bị còn lại 5-6 vị tả doanh sát thủ lấy ra, hung hăng nện trên mặt đất, ngay sau đó, bọn hắn hất ra cường địch, ý đồ hướng phía bên ngoài chạy trốn. Phốc phốc. Dược Nô phảng phất đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình hình này phát sinh, cho dù là tại khói đen che phủ không gian bên trong, quải trượng đầu rồng dưới đáy gai nhọn vẫn như cũ đâm xuyên 2 tên tả doanh sát thủ yếu hại, mà hắn nhưng không có nửa phần chần chờ, tựa như nước chảy mây trôi thân hình, như bóng với hình đi theo vị kia tả doanh đầu mục sông ra hắc vụ khu vực. Người trốn không thoát. Dược Nô tốc độ tăng lên tới cực hạn, quải trượng đầu rồng hung hăng hướng phía sát thủ đầu mục phía sau đập tới. Sát thủ đầu mục hoảng hốt tránh né. Quay người chính diện cùng Dược Nô chém giết cùng một chỗ về sau, nghiêm nghị quát, ngươi vì sao hiểu ta tả doanh quỷ vụ phương pháp phá giải? Đáng chết! Ngươi là tả doanh người! Dược Nô cười lạnh một tiếng, nói ra, lão phu từ tả doanh giết lúc đi ra, các ngươi cũng đều là cái dám lớn một chút em bé. Tả doanh phản đồ! Sát thủ đầu mục đáy mắt sát cơ đại thắng. Dược Nô buộc phát sức chiến đấu càng mạnh một điểm, nghiêm nghị nói ra, tả doanh có gì tốt? Nhiệm vụ thất bại liền bị giết. Chẳng lẽ lão phu muốn rôi ra cổ cho bọn hắn giết sao? Các người đám này không có đầu góc đồ vật, sống sót mới là chân thật nhất. Người đi chết đi. Sát thủ đầu mục thi triển mạnh nhất chiến kỹ, hắn đã đánh giá ra Dược Nô tu vi, bất quá là tiên thiên ngũ trọng mà thôi, so với hắn yếu một trọng cảnh giới. Hiu. Hiu. 11 cùng 12 từ hắc vụ bên trong truyền ra, bọn hắn tựa như là ưu linh, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Dược Nô bên cạnh thân, tại Dược Nô cùng sát thủ đầu mục lẫn nhau liều một cái. Bả vai huyết quang nổ tung, hướng phía đằng sau rút lui thời khắc, 11 cùng 12 trong tay chiến đao, đã cự ly sát thủ đầu mục không đủ nửa mét. Đáng chết. Sát thủ đầu mục trong lòng nổi giận, từ thợ săn biến thành con mồi, trong lòng của hắn cực kỳ biệt khuất, ngay tại hắn chuẩn bị rút lui tránh né thời khắc, đồng nhiên sắc mặt đại biến, kìm nén khẩu khí kia nháy mắt giải tỏa hơn phân nửa, động tác cũng dừng lại như vậy một nháy mắt. Phốc phốc hai thanh chiến đao, từ sát thủ đầu mục hai bên hạ sườn chỗ đảo qua. Chuyện gì xảy ra? Sát thủ đầu mục trong ánh mắt hiện ra thần sắc sợ hãi, thân hình rút lui thời khắc, liền phảng phất giữa ban ngày nhìn thấy quỷ. Phanh! Thân thể của hắn, trung điệp đổ vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, hai bên phần eo huyết nhục bị xé mở, khiến hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, mà Dược Nô như rồi bâu mật giống như cận thân, để hắn thấy được tử thần giáng lâm. Phốc! Sát thủ đầu mục đầu, bị quải trượng đầu rồng đóng ở trên mặt đất, theo thân thể của hắn run rẩy một trận, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Hắc vụ tiêu tán. Diệp Đồng đi vào Mâu Tinh trước mặt, nhìn xem nàng toàn thân thê thảm bộ dáng, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra hai viên chữa thương đan dược, lớn tiếng nói ra, hé miệng. Mâu Tinh không nghĩ tới, đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, dĩ nhiên gặp cứu tinh, mà mang người đến thi cứu lại còn là Diệp Đồng, cái này đã từng nàng cho rằng yếu đáng thương thiếu niên. Hé miệng, Mâu Tinh tùy ý Diệp Đồng đem một viên chữa thương đan dược nhét vào trong miệng của nàng, Diệp Đồng lại đem một viên khác chữa thương đan dược ném cho Khôi Ngô đại hán. Lúc này mới lo lắng hỏi, thương thế như thế nào? Chí mạng sao? Mâu Tinh lắc đầu, theo chém giết kết thúc, nàng toàn thân tăng cao khí tức nhanh chóng biến mất, theo một cô mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, thân thể của nàng lung lay, sau đó bị Diệp Đồng đỡ lấy. Không chết được. Mâu Tinh nhìn về phía bốn phía, nhìn xem chiến hổ đoàn đội mạo hiểm các thành viên thi thể, trong hốc mắt hiện ra hóng ánh nước mắt. Nàng không thích khóc, trước kia luôn luôn cho rằng, nữ nhi cũng muốn không dễ rơi lệ, nhưng nàng hiện tại mới minh bạch. Đây chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm, những huynh đệ này, tất cả đều là bọn hắn đoàn đội mạo hiểm tinh nhuệ, đi theo nàng thời gian ngắn nhất một người, cũng đều có 4-5 năm. Nhưng bây giờ, bọn hắn cơ hồ đều chết tại nơi này. Đồng nhiên, Mâu Tinh quay đầu nhìn về phía nơi xa, theo một hơi để lên, nàng bước xa xuống ra, bổ nhào vào bị Diệp Đồng đám người mang tới doanh lội thi thể trước mặt. Nước mắt vỡ đê, thuận theo Mâu Tinh dính đầy vết máu gương mặt trở xuống. Mâu Tinh minh bạch. Nếu như không phải doanh lỗi dẫn đi một nhóm tả doanh sát thủ, chỉ sợ nàng hiện tại cũng đã bị giết, toàn bộ chiến hổ đoàn đội mạo hiểm đi vào hoang dã đầm lầy bên trong tất cả mọi người, đều sẽ bị đồ giết sạch sành xanh. Diệp Đồng từng theo hầu đến, đắng chát nói ra, nén bi thương, chúng ta chạy đến thời điểm, hắn đã thụ trọng thương. Mâu Tinh cắn chặt hàm răng, nâng lên ống tay áo lau rơi trên hai gò má nước mắt, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng, do hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn lại là người nào? Diệp Đồng nói ra, ta thông qua ba tông hai điện khảo hạch, đã gia nhập Pháp Lam Tông, lần này là muốn đi Pháp Lam Tông báo cáo, sở dĩ đi qua nơi này, bọn hắn đều là thuộc hạ của ta. Ngươi dĩ nhiên gia nhập Pháp Lam Tông rồi. Mâu Tinh ngơ ngác hỏi. Chương 102, bị ném bỏ người đáng thương. Còn chưa chính thức gia nhập, nhưng ta đến Pháp Lam Tông, thì có thể thuận lợi trở thành Pháp Lam Tông đệ tử. Diệp Đồng trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra. Mâu Tinh cứ việc có chút không tin, nhưng vẫn gật đầu, nàng rất khó tưởng tượng đạt được, lấy Diệp Đồng tu vi cảnh giới, là thế nào thông qua ba tông hai điện khảo hạch, liền xem như nàng, đều không có 100% tự tin thông qua. Chúc mừng. Diệp Đồng lắc đầu, nói ra, không có gì đáng giá chúc mừng, nếu như ngươi tham gia khảo hạch, cũng có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch, không nói trước những này, chúng ta đem chiến hổ đoàn đội mạo hiểm các huynh đệ thi thể thu một chút, chôn đi. Ừm. Mâu Tinh đi đến từng vị huynh đệ trước mặt, từ trên người bọn họ lấy ra một loại giống nhau như lúc cẩm nang, sau đó tất cả đều cất vào nàng mang theo người không gian cẩm nang bên trong. Đó là cái gì? Diệp Đồng đợi cho Mâu Tinh từ cuối cùng một cỗ thi thể bên trên tìm ra cẩm nang, do hỏi. Mâu Tinh cố nén nội tâm bi thống, nói ra, chúng ta chiến hổ đoàn đội mạo hiểm mỗi một vị thành viên, đều sẽ có một cái giống nhau như lúc cẩm nang, bên trong viết lấy bọn hắn chết trận sau nguyện vọng, còn sống, liền tận khả năng giúp bọn hắn thực hiện. Diệp Đồng sắc mặt có chút phức tạp. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, chiến hổ đoàn đội mạo hiểm vì sao có thể trở thành Hàn Sơn thành một đời cực mạnh đoàn đội mạo hiểm, đoàn bọn hắn kết nhất trí, kính tặng yêu nhau, tựa như là ngưng tụ thành một cô dây gai, rất khó tùy tiện đem bọn hắn hủy đi. Đồng nhiên, Diệp Đồng nhớ tới một người, lập tức vội vàng hỏi, cùng chiến thiên đại ca đâu? Hắn không có cùng với các ngươi sao? Mâu Tinh lắc đầu nói ra, chúng ta tiến vào hoang dã đầm lầy, là tìm kiếm một loại chân quý dược liệu, bởi vì đạt được tin tức, cho nên mới mạo hiểm xâm nhập đến nơi đây, hắn bởi vì có sự tình khác, sở dĩ mang người đi khu vực khác. Diệp Đồng treo lên tâm buông xuống, oán hận nói ra, Tả Doanh sát thủ thực sự là đáng hận, chúng ta từ quận thành trở về Hàn Sơn thành thời điểm, liền bị Tả Doanh sát thủ truy sát, không nghĩ tới đều đã trốn tới đây, còn có thể gặp được Tả Doanh sát thủ, sớm tối có một ngày, ta không phải đem cái này tổ chức sát thủ nhổ tận gốc. Khu cụ Dược Nâu cùng ở một bên, lộ ra một vẻ cười khổ, muốn nói hiểu rõ nhất Tả Doanh người, Dược Nô tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Tả Doanh chính là toàn bộ Đông Mục Đại Lục thần bí nhất, nhất khổng lồ tổ chức sát thủ số lượng ít nhất cũng có mấy vạn người, có thể nào tùy tiện đem bọn hắn nổ tận gốc? Mâu Tinh kinh ngạc nói, Tả Doanh sát thủ truy giết các ngươi. Vì cái gì? Diệp Đồng khoát tay nói ra, chuyện này nhất thời bán hội giảng không hết, ngược lại là các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Doanh sát thủ vì sao vây giết các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cũng là mục tiêu của bọn hắn? Mâu Tinh nghe vậy, ánh mắt bên trong nổ bắn ra thống hận thần sắc, cắn răng nói ra, là đám kia đang chết tiểu nhân vô sỉ, đều tại ta chú ý nhớ tình cũ, phát hiện bọn hắn đã từng cùng ta chiến hổ đoàn đội mạo hiểm từng có mấy lần giao dịch, hơn nữa còn từng cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu miệng rộng ăn thịt, cho nên nhìn thấy bọn hắn bị Tả Doanh sát thủ truy sát, chủ động mang người giúp bọn hắn. Kết quả, tại khẩn yếu quan đầu, bọn hắn tất cả đều chạy trốn, đem chúng ta nhét vào Tả Doanh sát thủ trước mặt. Cái gì? Diệp Đồng nằm mơ đều không nghĩ tới, chiến hổ đoàn đội mạo hiểm bị đại nạn này, dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này, đây chính là nông phu cùng rắn giống như cố sự à. Cứu bọn hắn lại đem chiến hổ đoàn đội mạo hiểm người đẩy đến trên con đường tử vong, quả thực chính là đáng chết đến cực điểm, so Tả Doanh người càng đáng chết hơn. Diệp Đồng hỏi, bọn hắn là ai? Mâu Tinh oán hận nói ra, một gia tộc người, cầm đầu là một gia tộc nhị gia, một phòng. Diệp Đồng ghi nhớ cái tên này, tâm trong lặng lẽ tính toán. Tương lai nếu như gặp lại một gia tộc người, nhất định phải làm cho bọn hắn nỗ lực chút đại giới, nếu như đến một gia tộc tổ địa, nhất định muốn bái phỏng bọn hắn một gia tộc mộ tổ. Sau một lúc lâu, sở hữu chết trận chiến hổ đoàn đội mạo hiểm thành viên thi thể bị vùi lấp. Diệp Đồng nhìn xem sắc mặt buồn bã Mâu Tinh, hỏi, các ngươi tiếp xuống tính thế nào? Mâu Tinh trầm mặc một lát, không có trả lời Diệp Đồng, mà là hỏi ngược lại, các ngươi đâu? Diệp Đồng nói ra, chúng ta cần muốn tiếp tục đi về phía nam đi đường. Mâu Tinh đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, mở miệng hỏi, các ngươi có thể hay không trải qua hoang dã chi thành? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là sẽ trải qua. Mâu Tinh nói ra, ta cùng các ngươi đồng hành, nhưng ta cần muốn các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói. Diệp Đồng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Mâu Tinh cắn răng nói ra, nếu như chúng ta gặp được một gia tộc người, các ngươi không cho phép nhúng tay, ta tự mình cho các huynh đệ báo thủ. Một bên vết thương chồng chất Khôi Ngô đại hán quát, còn có ta, nợ máu trả bằng máu. Diệp Đồng nhíu mày nói ra, Mâu Tinh đội trưởng, ngươi tại cùng chúng ta khách khí. Mâu Tinh nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ấm sắc, lắc đầu nói ra, không phải cùng các ngươi khách khí, là ta chiến hổ đoàn đội mạo hiểm huynh đệ bị giết, đều là bị một gia tộc người hại, ta nhất định phải tự mình động thủ, đem bọn hắn những người kia chém tận giết tuyệt mới có thể xuất ngụm hắc khí. Diệp Đồng cười khổ lắc đầu, nói ra, nếu như không tới sống chết trước mắt, chúng ta liền ở một bên khoanh tay đứng nhìn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T đa tạ. Mâu Tinh cảm kích nói. Diệp Đồng khoát tay áo, nói ra, không cần đa tạ, các ngươi từng tại chân dược phường đã cứu ta. Ai cứu ai, đã không quan trọng, mặc kệ là Diệp Đồng vẫn là Mâu Tinh, trong lòng kỳ thật đều minh bạch, đối phương đối với mình có ân, tính là người một nhà. Mâu Tinh nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, trầm giọng nói ra, ngươi hồi Hàn Sơn Thành, thông chi này nhị đương gia, để hắn mang theo chúng ta chiến hổ đoàn đội mạo hiểm các huynh đệ khác, tiến về hoang dã chi thành tìm ta, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Khôi Ngô đại hán lắc đầu nói ra, ta một mình trở về, không có tự tin sống sót trở lại Hàn Sơn Thành, cho dù ta sống lấy trở lại Hàn Sơn Thành, tìm tới này nhị đương gia bọn hắn, chúng ta muốn đuổi tới hoang dã chi thành, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, sở dĩ, ta muốn đi theo ngài cùng đi hoang dã chi thành, giết một gia tộc người, dù là chết trận, cũng so chết tại hung thú trong miệng đằng giá. Ngươi Mâu Tinh biến sắc. Diệp Đồng ngăn lại Mâu Tinh, nói ra, hắn nói không sai, từ Hàn Sơn Thành đến hoang dã chi thành, chừng 3 vạn dặm đường, mãng hoang đầm lầy bên trong nguy cơ trùng trùng, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Mâu Tinh trầm tư một lát, cuối cùng mới nhẹ gật đầu. Nửa ngày về sau, mọi người đã hướng phía trước tiến lên gần 100 dặm, tại một đỉnh núi phía trên, tạm thời ngừng lại. Chữa thương, khôi phục nguyên khí. Trải qua 2 ngày ngưng lại, theo đám người tiêu hao nguyên khí hoàn toàn khôi phục, mà Tinh Mâu 2 người thương thế trên người cũng đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới lần nữa lên đường, hướng phía phương Nam tiến đến. Rất nhanh, Long Sư Ưng lần nữa đằng không mà lên, chở đám người bay về phía Nam. Sau đó 4-5 ngày, đám người cũng đã gặp qua một chút phi cầm loại hung thú, trải qua một phen chém giết, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, cuối cùng tại mọi người tình trạng kiệt sức thời điểm, chạy tới hoang dã chi thành. Hoang dã chi thành. Hoang dã đầm lầy giải đất trung tâm, cũng là mãng hoang đầm lầy nhất khổng lồ thành trì, nơi này sinh còn sống đại bộ phận đều là man tộc thành viên, nhưng cũng có rất nhiều ngoại lai mạo hiểm giả, tứ đại đế quốc mạo hiểm giả đều có. Tại Mông Thành, Diệp Đông đã từng thấy qua cự lực bộ tộc 2 vị tộc nhân, mà bây giờ, đám người mới vừa từ Long Sư Ưng trên lưng nhảy xuống về sau, liền nhìn thấy hơn 10 vị cự lực bộ tộc tộc nhân, khiêng đại lượng vật tư, đang từ thành nội đi ra, nặng ngàn cân vật ở trong tay bọn họ, quả thực nhẹ nhàng, tựa như là cầm sợi đông. Mặt khác Diệp Đồng cũng phát hiện không ít chưa từng thấy qua chủng tộc, tỉ như mọc ra cái đuôi tiểu cô gái yếu đuối, tỉ như đầu có độc giác nam nữ, thậm chí còn có trên da mọc ra lít nha lít nhít lân phiến trắng hán. Có chút chủng tộc, Diệp Đồng trên thư tịch thấy qua miêu tả, nhưng cũng có chút chủng tộc, hắn căn bản cũng không biết là cái gì. Thế giới này, so ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Diệp Đồng đáy lòng âm thầm cảm thán. Đồng nhiên, Diệp Đồng nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Mâu Tinh hỏi, ngươi trước kia đến qua nơi này sao? Đến qua. Mâu Tinh nhẹ gật đầu, nói ra, ta 10 mấy tuổi thời điểm, từng theo lấy phụ thân ta đến qua, mà lại ở đây cư ngụ gần thời gian nửa năm. Phụ thân ngươi. Diệp Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mâu Tinh nói ra, đời trước chiến hổ đoàn đội mạo hiểm đội trưởng, đã tại 7 năm trước chết trận tại Kim Loan Sơn Mạch bên trong. Thật có lỗi. Diệp Đồng có chút ấy này nói. Mâu Tinh lắc đầu, nói ra, thân là người tu luyện, hơn nữa còn là mạo hiểm giả, đã sớm đem sinh tử không để ý, sống một ngày, chính là kiếm một ngày, dù là ngày nào chết trận, cũng không thẹn đến trên đời này đi một lần. Phóng khoáng, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Diệp Đồng đáy lòng tán thưởng một tiếng, đột nhiên hỏi, lấy ngươi tiên thiên 5 trọng cảnh giới thực lực, vì sao không tham gia 3 tông 2 điện khảo hạch? Lấy tuổi của ngươi, phù hợp bọn hắn tuyển nhận đánh dấu, thông qua khảo hạch cũng không có gì độ khó. Ta có chiến hổ đoàn đội mạo hiểm. Mâu Tinh không nguyện ý rời đi chiến hổ. Diệp Đồng hỏi, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời đều đợi tại chiến hổ đoàn đội mạo hiểm sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới tiến về bên trong trụ đại lục, đi trèo đăng cái kia thang lên trời, xông cái kia thiên môn sao? Mâu Tinh trầm mặc, mỗi một vị đông mục đại lục người tu luyện. Không đúng, hẳn là mỗi một vị tinh thần thế giới người tu luyện, nằm mơ cũng muốn đi xông cái kia thiên môn, xông đến bên trên tầng một thế giới đi xem một chút. Nhưng là, nàng lòng có ràng buộc. Diệp Đồng nhìn xem nàng trầm mặc biểu lộ, không tiếp tục nhiều lời, ngược lại là một bên ý bí mật, trong mắt tinh quang lấp lóe, che đậy không giấu được hướng tới. Chúng ta vào thành, hy vọng A Lạc gia tộc người không có phát rồ truy sát đến nơi đây. Diệp Đồng mở miệng nói ra. Dược Nô bĩu môi nói ra, A Lạc gia tộc người, liền xem như đối với chúng ta kiên nhận truy sát, tối đa cũng liền truy sát chúng ta đến Mông Thành, nơi này là hoang dã chi thành, bọn hắn không có khả năng bước lên như vậy lớn phong hiểm đổi tới. Diệp Đồng cười nói, đây cũng là. Rất nhanh mọi người đi tới trước cửa thành, nhìn xem trên trăm vị thân mặc khôi giáp, thể trạng khôi ngô chiến sĩ, đang thu lấy mỗi một vị vào thành người phí tổn, Diệp Đồng không khỏi tò mò hỏi, vào thành còn muốn giao tiền. Đương nhiên cần. Mâu Tinh nói ra, mười mấy năm trước thời điểm, mỗi một vị tiến vào hoang dã chi thành người tu luyện, mỗi người cần giao nộp 10 lượng lam ngân, hiện tại cần giao nạp bao nhiêu, ta cũng không biết. Diệp Đồng nói ra, xem ra, cái này hoang dã chi thành cùng bên ngoài liên hệ còn rất chặt chẽ, đi thôi. Chúng ta giao tiền vào thành. Đám người mỗi người giao nộp 10 lượng lam ngân, liền bị những chiến sĩ kia cho qua, theo dòng người vào thành. Chương 103, luyện khí lục trọng. Hoang dã chi thành rất lớn, so Tử Phủ quận quận thành còn lớn hơn gần một lần, mà lại nơi này chủng tộc đông đảo, Diệp Đồng dù là cũng là thấy người thể diện quá lớn, vẫn như cũ nhìn hoa mắt. Mặt khác nơi này cùng Ngông Thành có một trời một vực, nhất là chỉ an phương diện, bất kỳ người nào không cho phép ở trong thành chém giết, nếu như là cửu nhân gặp mặt, vậy liền đi chết đấu trường, cho đến một phương bị đuổi tận giết tuyệt mới có thể kết thúc. Diệp Đồng hiểu qua những này, đối với cái này hoang dã chi thành trưởng khống giả phá lệ bội phục, có trật tự, mới có thể duy trì một phương thành trì ổn định, mới có thể tụ tập càng nhiều người tu luyện, để nơi này trở thành hoang dã đầm lầy vì số không nhiều an cư lạc nghiệp chi địa. A. Diệp Đồng chợt phát hiện, bên đường hai bên cửa hàng, chỉ có số ít mở ra lấy đại môn, cái khác tất cả đều đại môn đóng chặt, không có nửa điểm làm ăn bộ dáng. Mâu Tinh thuận theo Diệp Đồng ánh mắt nhìn, giải thích nói, đóng lại đại môn cửa hàng, chỉ làm khách quen sinh ý, hoặc là khách quen giới thiệu tới khách nhân, mới có tư cách cùng bọn hắn giao dịch. Diệp Đồng không hiểu hỏi, đây là vì sao? Mâu Tinh nói ra, là bởi vì bọn hắn bán ra đồ vật, tuyệt đối đều là bảo bối, mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ. Diệp Đồng im lặng lắc đầu, nói, quy củ này thật đúng là đủ kỳ quái. Mâu Tinh ngược lại là rất lý giải quy củ của nơi này, lập tức nói ra, không có gì kỳ quái, bảo bối số lượng đồng dạng đều rất thưa thớt, chủ quán nghị muốn mời chào ở một nhóm lại thực lực quý khách, trong cửa hàng liền muốn có đồ tốt, nếu như đều bị người xa lạ mua đi, những khách quen kia làm sao bây giờ? Bọn hắn đồ vật tốt, không lo không có khách quen đến nhà mua. Diệp Đồng có chút bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới, cái này hoang dã chi thành muốn mua chút bảo bối, cũng cần có tư chất. Mọi thứ đều có ngoại lệ, mỗi một vị tiên thiên cảnh giới người tu luyện, cũng là có thể tùy ý tiến vào mỗi cửa hàng, trở thành mới khách nhân. Mâu Tinh biết đến quý củ, phần lớn đều là hơn 10 năm trước, nhưng tin tưởng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Cái này không phải là một dạng mà. Vẫn như cũ yêu cầu tư chất, ta một cái luyện khí ngũ trọng người tu luyện, là không có tư cách đến nhà mua sắm. Diệp Đồng lại một lần cảm giác thế giới này đối với mình ác ý, tu vi thấp quả thực liền không có nhân quyền. Bên người, đám người dồn dập toát ra cổ quái thần sắc, cái này lời nói, giống như thật rất có đạo lý. Bên đường tiến lên, đám người rất nhanh liền bị trên đường nha nhãn quan để mắt tới, Diệp Đồng tiện tay ném ra bên ngoài mấy lượng lam ngân, vị kia tự đề cử mình nha nhãn quan, liền nhiệt tình dẫn theo mấy người tới đến một cái khách sạn. Kim Môn khách sạn. Hoang dã chi thành đẳng cấp rất cao khách sạn, xen vào nhau độc tòa nhà lầu các, mỗi ngày ở lại giá cả đều phi thường đắt đỏ, cho dù cùng Tử Phủ quận quận thành Đào Huyện khách sạn so ra, đều không thua bao nhiêu, nhưng nơi này đỉnh đài lầu các, sắc màu rực rỡ, giả sơn đình nghỉ mát, cây xanh râm mát, hoàn cảnh so Đào Huyện khách sạn càng thêm ưu mỹ. Nơi này không tệ. Diệp Đông đứng tại lầu hai cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh phía xa, rất là hài lòng gật đầu. Dược Nô cười khổ nói, giá cả cũng rất không tệ. Diệp Đông cười nói, chúng ta hiện tại tạm thời không thiếu tiền, không cần thiết bất an bất mặc hà khắc chính mình, tính toán thời gian, cự ly đến Pháp Lam Tông báo cáo kỳ hạn chót, còn có 2 tháng khoảng chừng, chúng ta ngay ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn đi. Dược Nô do dự một chút, nói ra, tiểu chủ, lần này đi Pháp Lam Tông, chúng ta hành trình còn chưa đi đến một nửa, đằng sau càng là nguy cơ trùng trùng, 2 tháng thời gian đã không dư giả. Nếu như ở chỗ này chỉ hoãn chút thời gian, lão nô sợ ngài vô pháp đúng hạn đến Pháp Lam Tông A. Diệp Đồng nói ra, Long Sư ưng ngày đi mấy ngàn dặm, nhiều nhất 20 ngày tức có thể đến Pháp Lam Tông A. Cái kia cần phải nhiều thời gian như vậy. Dược Nô cười khổ nói, từ hoang dã chi thành đi về phía nam, liền không cách nào lại cưới Long Sư ưng, đây cũng là lão nô ở cửa thành bên ngoài, trực tiếp giá thấp bán đi Long Sư Ưng nguyên nhân chủ yếu.
Cái gì?
Diệp Đồng sắc mặt ngẩn ngơ. Dược Nô một mặt bất đắc dĩ nói ra, càng đi phương Nam, phi cầm loại hung thú thì càng nhiều, nếu như lại cưới Long Sư Ưng, bại lộ ở trên không, sẽ trở thành đại lượng phi cầm loại hung thú bia sống, vì vậy, chúng ta chỉ có thể cưới thuần phục qua hung thú tọa kỵ đi đường, mỗi ngày có thể tiến lên ngàn dặm đã không tệ. Một máy mắt, Diệp Đồng trong lòng cảm giác cấp bách trở nên mãnh liệt. Lúc đêm khuya, Diệp Đồng khoanh chân ngồi trong phòng, đối mặt cửa sổ lặng lặng tu luyện.
TERUIENCUATUINET.
Diệp Đồng trong cơ thể cũng không tính rất rộng trong kinh mạch, đoàn kia nguyên khí dựa theo tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến phun trào, mỗi lần đụng vào một chỗ ngăn chặn huyệt vị chỗ thời liền sẽ tán loạn, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ, tràn vào mặt khác một đường kinh mạch, vòng đi vòng lại, lần lượt va chạm, từng vòng vận chuyển. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đồng cảm giác được ngăn chặn tại huyệt vị chỗ cho vật chất màu đen đã có chút buông lỏng, liền lập tức rời phòng, đi vào nóc nhà sân thượng chỗ, một bên tu luyện, một bên chờ đợi mặt trời mới mọc ở hướng đông. Một vòng mặt trời đỏ, từ từ bay lên. Diệp Đồng hai mắt híp lại, theo tinh thần lực độ cao tập trung, tùy tiện hấp thu đến một sợi tử khí, đặt vào trong cơ thể, ở đằng kia sợi tử khí dung nhập nguyên khí về sau, hắn lần này không có có lợi dụng tử khí thanh trừ thể nội độc tố, mà là điên cuồng thúc dục nguyên khí, hướng phía ngăn chặn huyệt vị phóng đi. Hình thái, khống chế thành hình mũi khoan. Tốc độ, thôi động đến cực hạn. Nhói nhói cảm giác, từ kinh mạch huyệt vị chỗ truyền đến, nhưng loại này đau đớn đối với Diệp Đồng đến nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, hắn rõ ràng cảm giác được, cuối cùng còn sót lại cho vật chất màu đen, bị nguyên khí nháy mắt xông phá, một đoạn hoàn toàn mới kinh mạch được mở mang ra, theo lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn biết chính mình đột phá đến luyện khí lục trọng. Rất tốt. Diệp Đồng dựa theo công pháp mới vận hành lộ tuyến, lần nữa vận chuyển hai cái chu thiên về sau, thân thể phiêu nhiên như khởi, theo nắm đấm nắm chặt, tâm kia mang theo khuôn mặt tái nhợt bên trên, hiện ra hài lòng tiêu dung. Tu vi cảnh giới càng về sau, mỗi lần đột phá đều có thể có cự tiến bộ lớn, tỉ như lần này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình lực lượng tối thiểu nhất tăng cường một lần, tốc độ chỉ sợ cũng phải tăng vọt một mảng lớn. Đáng tiếc, gần nhất một mực không có thực chiến cơ hội. Diệp Đồng nhớ tới gần đây gặp được lần lượt chém giết, trừ cùng những đẳng cấp thấp kia hung thú chém giết, hắn mới có thể đủ tự mình động thủ, gặp được những tả doanh kia sát thủ, hoặc là A Lạc gia tộc cường địch, chính mình cũng là ở vào được bảo hộ trạng thái, tức liền có thể trong bóng tối điều khiển sinh tử bộ hại người khác, cũng không có tự thân lên trận chém giết cơ hội. Chúc mừng tiểu chủ. Dược Nô vui vẻ xuất hiện ở Diệp Đồng bên người. Diệp Đồng mang theo vài phần bất đắc dĩ, cười khổ nói, có gì có thể chúc mừng. Chỉ là hậu thiên cảnh giới, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, đều là khó khăn trùng điệp, đây là ta phục dụng linh quả, hấp thu ngân tinh nội ẩn ngậm linh lực cơ sở bên trên đột phá, thể nội độc tố một ngày không thể thanh trừ, loại tư chất này, dù là không biết ngày đêm tu luyện, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Dược Nô đáy lòng thở dài. Diệp Đồng nói loại tình huống này, hắn chỗ nào sẽ không rõ ràng. Thế nhưng là, nghĩ phải giải quyết độc thể vấn đề, không phải dễ dàng như vậy được sự tình. Bởi vì lao chủ nhân Hoắc Lam Thu nguyên nhân, hắn những năm này tra duyệt đại lượng điện tịch, giải quyết độc thể ghi chép một lần đều không có tra được. Dù sao, thân có độc thể, còn có thể tiếp tục sống, đã là phượng mao lân giác, cái lao này là cái kỳ tích, tiểu chủ Diệp Đồng cũng là kỳ tích. Dược Nâu nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu chủ, tùy long dịch ta cùng ngài lưu một chút, đợi ngài tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể phục dụng, đến lúc đó ngài sau khi phục dụng, liền có thể đưa đến tẩy tủy phạt mạch hiệu quả. Tối thiểu nhất có thể thanh trừ hết một chút thể nội độc tố, nếu như lại thêm vào Pháp Lam Tông, mượn nhờ tẩy tùy ao thanh trừ thể nội độc tố, nói không chừng liền có thể giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Diệp Đồng cười khổ nói, cũng chỉ có thể dạng này. Đúng rồi, nơi này là hoang dã đầm lầy, kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, có tẩy tùy phạt mạch công hiệu bảo bối, cần phải cũng không ít ta. Hoang dã đầm lầy kỳ chân dị quả, nguyên bản liền so Hàn Sơn thành nhiều hơn nhiều, tại Diệp Đồng nghĩ đến. Giá cả cũng hẳn là sẽ tiện nghi rất nhiều. Nghe được Diệp Đồng, Dược Nô không khỏi thần sắc khẽ động, nói ra, lão nô ra đi vòng vòng. Diệp Đồng gật đầu nói ra, đi thôi. Nếu như phát hiện, chỉ cần có thể mua được, liền cứ việc mua lại, nếu như mua không nổi, ngươi liền trở về cáo chi ta.
Tốt.
Dược Nô không chút nghĩ ngợi gật đầu. Một đạo cao gầy thân ảnh từ trong lầu các đi ra, mâu tinh sắc mặt trầm tĩnh như nước, nói ra, cùng đi. Ngươi từng ở nơi này qua, những đóng cửa kia cửa hàng. Có thể hay không đi vào? Dược Nô hỏi. Mậu Tinh lắc đầu, nói ra, thời gian quá lâu, ta vô pháp phán đoán đã từng cửa hàng có còn hay không là nguyên chủ nhân, tùy tiện dạo chơi đi. Theo hai người rời đi, Diệp Đồng quay người trở lại lầu 2, tu vi cảnh giới vừa mới đột phá, hắn cần vững chắc một chút, về phần dược nô có thể hay không mua được tẩy tủy phạt mạch bảo bối, hắn ngược lại là không có quá lớn chờ mong, dù sao, loại vật này đồng dạng đều phi thường đắt đỏ, thứ hai chỉ sợ cũng phi thường thưa thớt. Lúc xế trưa, dược nô một mình trở về, kích động đi vào Diệp Đồng trước mặt về sau, kích động nói ra, tiểu chủ, lão nô phát hiện một loại linh dịch, là dùng rất nhiều chân quý linh quả cùng dược liệu luyện chế mà thành, có rất mạnh tẩy tủy phạt mạch công hiệu, trọng yếu nhất chính là, cho dù là hậu thiên cảnh giới người tu luyện, cũng có thể phục dụng. Mua trở về rồi sao? Diệp Đồng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tây dược nâu ngượng ngập chê cười nói, giá cả đắt đỏ, mua không nổi. Cần bao nhiêu tiền? Diệp Đồng nghe vậy sửng sốt một chút. 5 triệu lượng lam kim. Dược nô nói. Nhiều ít. Diệp Đồng sắc mặt không khỏi bị dại ra, dù hắn tự nhận là không phải người nghèo, vẫn như cũng bị con số này cho giật nảy mình. Loại này cấp bậc bảo bối, đã là hoang dã chi thành cấp cao nhất, vì vậy giá cả cũng phi thường đắt đỏ, cũng nhiều thua thiệt là Mâu Tinh mang ta tới, nếu không nhân ra căn bản cũng không nguyện ý cùng ta giao dịch. Dược nô cười khổ nói. Trong thời gian ngắn, chúng ta đi đâu làm tới 5 triệu lượng lam kim. Diệp Đồng nhíu mày. Nếu không, ta xuất ra một chút tủy long dịch bán ra. Dược nô thử thăm dò nói. Cần muốn bán ra nhiều ít? Diệp Đồng hỏi. Một giọt tủy long dịch, ít nhất liền có thể đổi lấy đến một bình luân hồi dịch. Nếu như dùng 2 tích, ta tận lực đổi được 3 bình luân hồi dịch trở về. Dược nô suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là có mấy phần nắm chắc. Ngược lại là có thể thử một lần, nhưng mạo muội xuất ra tủy long dịch, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đen ăn đen. Hoặc là bị để mắt tới. Dược nô nheo cặp mắt lại, hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này, nếu không liền trực tiếp dùng tủy long dịch đổi, cũng không cần trở về xin chỉ thị Diệp Đồng. Chúng ta cùng đi, người trước dùng khác vật chứa, đem 2 tích tủy long dịch đặt vào. Diệp Đồng nhìn xem dược nô biểu lộ, liền ý thức được hắn ở phương diện này cũng coi lo lắng, lập tức trầm giọng nói. Tốt. Dược nô lập tức làm theo. Nhìn chung quanh liếc mắt, Diệp Đồng phát hiện thiếu đi người, không khỏi nhìn về phía dược nô, hỏi, ngươi chính mình trở về. Mậu Tinh đâu? Chương 104, giải độc. Mậu Tinh các nàng đi tìm võ đẳng gia tộc người, chỉ là cái này hoang dã chi thành quá lớn, muốn tìm được chỉ sợ rất khó. Dược nô hướng một cái bình ngọc bên trong đổ vào 2 tích tủy long dịch. Một lần nữa ngăn chặn miệng bình, lúc này mới trả lời. Báo thủ sốt ruột a. Diệp Đồng hít một tiếng, rời phòng về sau, kêu lên úy úy mật 5 người, đi theo dược nô tiến về cửa hàng kia. Hoang dã chi thành. Cao lớn ngoài cửa thành, một đoàn người phong trần mệt mỏi đuổi tới, cầm đầu chính là A Lạc gia tộc gia chủ A Lạc Long. Cứ việc tại Mông Thành thời điểm, kình trưởng quy đã bảo hắn biết một ít chuyện, nhưng hắn đối với Diệp Đồng căm thù đến tận xương thủy, dứt khoát mang theo số lớn gia tộc cao thủ đuổi theo mà tới. Đoạn đường này, bọn hắn vận khí quả thực chênh lệch tới cực điểm, vô số lần gặp được hung thú công kích, thậm chí con đường cái nào đó man nhân bộ lạc thời điểm, còn gây nên đối phương cửu thị, kinh lịch một phen thảm liệt chém giết về sau, mới đem cái kia bộ lạc man tộc địch nhân cho vứt bỏ. Cũng chính vì vậy, gia tộc bọn họ từ Mông Thành chạy tới 40-50 người, bây giờ còn sống chỉ còn lại 21 người, cái này còn muốn đem hắn Á Lạc Long tính toán ở bên trong. Á Lạc Long hận ý ngập trời, hận không thể đem Diệp Đồng thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Gia chủ. Một vị tóc trắng phơ láo giả, mang theo 2 tên thanh niên từ cửa thành bên trong đi ra, nhanh chóng chào đón. A Lạc Long biểu lộ âm trầm, một bên đi vào trong, vừa mở miệng hỏi, Phong Thúc, liên hệ Lao Tứ sao? Hắn khi nào có thể đuổi tới? A Tứ mười mấy ngày trước, trùng hợp đang hoang dã chi thành làm việc, ta tiếp vào ngài đưa tin, liền lập tức bảo hắn biết, hiện tại hắn chính đang ở chỗ ở đợi ngài. A Lạc Phong nói, cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh đâu? Có hay không trải qua cái này hoang dã chi thành? A Lạc Long nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dựa theo ngài đưa tin nội dung, người của chúng ta đã để mắt tới một nhóm người, chỉ là nhiều một nam một nữ, tạm thời còn không làm rõ được bọn hắn từ trước. A Lạc Phong cười khổ một tiếng, nói. Nhiều 2 người. A Lạc Long dừng bước, nhíu mày. Đúng. A Lạc Phong trả lời. A Lạc Long nghĩ đến tại Mông Thành thời điểm, kinh trưởng quy nói với hắn cái kia lời nói. Đáy lòng lập tức sinh sôi ra một cố dự cảm không tốt, nếu như đối phương chỉ có một vị trúc cơ kỳ cường giả bảo hộ, hắn ngược lại là có năm chắc diệt trừ Diệp Đồng, nhưng nếu có 2 vị trúc cơ kỳ cường giả tồn tại, chỉ sợ cũng không có cách nào báo thù. A Lạc Long muốn giết chết Diệp Đồng, một mặt là báo mối thù giết con, một phương diện khác, cũng là sợ nuôi hổ gây họa, vạn nhất Diệp Đồng tương lai tại Pháp Lam Tông rực rỡ hào quang, đột phá đến trúc cơ kỳ, sẽ đối bọn hắn Á Lạc gia tộc mang đến to lớn uy hiếp. Vào thành trước trông thấy Lao Tứ, Á Lạc Long làm ra quyết định. Luân hồi các, nắm giữ luân hồi dịch cửa hàng, ở vào vết chân hy hữu hiếm vắng vẻ quảng trường, chợt có người đi đường trải qua, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, con đường này cơ hồ mỗi cửa hàng đều đóng đại môn, căn bản cũng không giống như là làm ăn. Đến. Dược Nâu ngẩng đầu nhìn luân hồi các bảng hiệu, dừng bước nói. Diệp Đồng bên mặt nói ra, "Úy bí mật, các ngươi 5 người ở bên ngoài chờ lấy, ta cùng Dược Nâu đi vào là đủ."
"Tốt."
Úy bí mật khẽ bước cằm. Dược Nâu tiến lên gõ vang cửa phòng, theo bên trong truyền đến trầm thấp tiếng hỏi, Dược Nâu cùng đối phương trò chuyện hai câu, cửa phòng mới bị người từ bên trong mở ra, một vị mặc lông chồn áo lót thanh niên, đánh giá Diệp Đồng vài lần, lại nhìn một chút Úy bí mật 5 người, nhíu mày nói ra, "Vào đi." Trong phòng bị khảm nạm hình quang thạch chiếu rọi sáng trưng, dựa vào tường kệ hàng bên trên, vật phẩm không phải rất nhiều. Diệp Đông ánh mắt đảo qua, cuối cùng tại góc tường ngồi xếp bằng hai vị trên người lão giả ngưng lại một lát, hỏi, trong cửa hàng sinh ý, ngươi có thể làm chủ. Thanh niên lộ ra một vẻ ngạo khí, nói ra, tự nhiên có thể làm chủ. Diệp Đông khẽ gật đầu, nói ra, ta cần luân hồi dịch. Cần bao nhiêu? Dùng cái kia loại phương thức trả tiền. Thanh niên hỏi, trên mặt mang theo một điểm vẻ chăm chú. Diệp Đông nói ra, chúng ta là khách quen giới thiệu tới, hy vọng chúng ta có thể công bằng giao dịch, hai tích tủy long dịch, có thể hối đoái mấy bình luân hồi dịch. Cái gì? Thanh niên mặt bên trên lập tức lộ ra đờ đẫn biểu lộ, mà nguyên bản tại góc tường ngồi xếp bằng hai vị lão giả, cũng nháy mắt mở hai mắt ra. Diệp Đông lông mày nhíu lại, do hỏi, không có nghe rõ. Cái kia ta lặp lại lần nữa, hai tích tủy long dịch, có thể hối đoái mấy bình luân hồi dịch. Khu khu. Thanh niên ổn định tâm thần. Trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, ngượng ngùng nói ra, thực sự là thật có lỗi, ngài xuất ra đồ vật quá mức. Quý giá, ta không làm chủ được. Diệp Đông nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới không phải nói có thể làm chủ sao? Cái này thanh niên hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, hắn vừa mới thái độ có chút ngạo mạn, trả lời cũng gọn gàng mà linh hoạt, bây giờ lại nói không có tư cách làm chủ, quả thực chính là tự lấy đánh mặt, hơn nữa còn rất đau. Ngài hơi chờ, ta lập tức đi đem trưởng quỹ mời đến. Thanh niên kiên trì nói xong, co cẳng liền hướng phía hậu đỉnh chạy tới, sợ chạy chậm, da mặt của mình tự rơi trên mặt đất. Một lát sau, một vị lão giả áo xanh theo thanh niên đến, hắn cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt tại Diệp Đồng cùng Dược Nô trên thân bồi hồi mấy lần về sau, chậm rãi hỏi, các ngươi có tủy long dịch?
Có.
Diệp Đồng biểu lộ rất lạnh nhạt. Lão giả áo xanh lộ ra một vệ ý cười, nói ra, trong cửa hàng tiểu nhị đã nói, các ngươi muốn dùng hai tích tủy long dịch, hối đoái luân hồi dịch, không sai à? Diệp Đông nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Lão giả áo xanh nói ra, hai tích tủy long dịch, có thể đổi được 3 bình luân hồi dịch, nhưng như nếu các ngươi còn có thể xuất ra càng nhiều tủy long dịch, ta có thể dựa theo hai tích tủy long dịch hối đoái 4 bình luân hồi dịch giá cả cùng các ngươi giao dịch. Ta cũng muốn nhiều đổi một chút. Diệp Đông bất vi sở động, lắc đầu nói ra, nhưng là rất xin lỗi, chúng ta chỉ có hai tích tủy long dịch. Lão giả áo xanh lộ ra tiếc nuối thần sắc. Từ kệ hàng bên trên lấy ra 3 bình ngọc, giao cho vươn tay Dược Nô, cười hỏi, tiểu hữu xưng hô như thế nào?
Ta họ Diệp.
Diệp Đồng mở miệng nói ra. Lão giả áo xanh cười nói, Diệp tiểu ca, các ngươi đến đây hối đoái luân hồi dịch, hẳn phải biết nó công hiệu, lão phu nghĩ không hiểu là, rõ ràng tủy long dịch hiệu quả càng tốt hơn, vì sao các ngươi muốn dùng tốt hơn dược hiệu tủy long dịch, hối đoái hiệu quả hơi kém luân hồi dịch? Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, hiệu quả cho dù tốt, không thích hợp cũng là vô dụng. Hiệu quả lại chênh lệch, thích hợp mới là đạo lý quyết định.
Cũng đúng.
Lão giả áo xanh trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, cười lấy nói ra, hai vị sau này sẽ là ta luân hồi các khách quen, nếu như còn có gì cần đổ vật, cứ việc đến chỗ của ta.
Tốt.
Diệp Đông đáp ứng một tiếng, nhìn xem Dược Nô đem chứa đựng hai tích tủy long dịch bình ngọc giao cho lão giả áo xanh, ôn quyền nói ra, chúng ta có chuyện quan trọng khác, liền cáo từ trước. Hai vị đi thong thả. Lão giả áo xanh kiểm tra qua tủy long dịch. Vừa cười vừa nói. Một lát sau, nơi hẻo lánh bên trong một vị lão giả, lên tiếng hỏi thăm, trưởng quỹ, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Lão giả áo xanh liếc mắt hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, có thể nắm giữ tủy long dịch người, thật khi bọn hắn là quả hường mềm. Bảo bối tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng hưởng thụ, huống chi, luân hồi các danh dự, há có thể tùy tiện hủy đi.
Đúng.
Vị lão giả kia có chút túi đầu, không nói nữa. Kim Môn khách sạn. Diệp Đồng sau khi trở về. Liền thứ nhất thời gian lựa chọn bế quan, hắn không rõ ràng luân hồi dịch đối với mình có hiệu quả hay không, nhưng trong lòng lại rất là chờ mong. Độc thể. Tựa như là một thanh thanh kiếm đạ mồ cờ, mỗi thời mỗi khắc đều treo tại đỉnh đầu của hắn, khiến hắn cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, hắn sợ có một ngày, thể nội độc tố đột nhiên dị biến, bạo động, trực tiếp muốn tính mạng của hắn.
Dược Nô, luân hồi dịch.
Đúng. Dược nô đem ba bình luân hồi dịch lấy ra, bày ra tại Diệp Đồng trước mặt. Diệp Đồng nhìn liếc mắt Dược nô, nói ra, ngươi ra ngoài đi. Đừng để người quấy rầy ta. Dược nô do dự một chút, vẫn là nói ra, lão nô vì ngài hộ pháp đi. Vạn nhất phục dụng luân hồi dịch sau xuất hiện biến cố gì, lão nô cũng có thể kịp thời phát hiện. Cho dù ngươi kịp thời phát hiện, thì có ích lợi gì? Diệp Đồng lắc đầu. Cái này, tiểu chủ nói chính là Dược nô lộ ra một vẻ cười khổ, hắn biết Diệp Đồng nói không sai, coi như hắn kịp thời phát hiện, cũng chỉ sẽ thúc thủ vô sách. Diệp Đồng cầm lấy một bình luân hồi dịch, mở ra nắp bình nói ra, đi thôi. Chỉ cần cam đoan, đừng để người quấy rầy ta liền tốt.
Tốt.
Dược nô quay người rời đi, nhưng là ngồi ở ngoài cửa. Diệp Đồng trầm mặc một lát, quyết định chắc chắn, đem cả bình luân hồi dịch uống hết, theo thanh lương luân hồi dịch thuận theo yết hầu chảy vào ngực, lập tức một cỗ bành trướng năng lượng, bộc phát ra mãnh liệt nhiệt độ cao, liền tựa như nước đá nháy mắt đun sôi, nhiệt độ đống nhiên cải biến, khiến Diệp Đồng thân thể cự chiến. Tu luyện. Diệp Đồng dựa theo tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến, bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch nguyên khí. Ngắn phút chốc chung, Diệp Đồng thân thể liền phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện, từng đạo nóng hởi nhiệt lưu tiến vào ngũ tạng lục phủ của hắn, tràn vào tứ chi của hắn năm xương cốt, rất nhanh, nhiệt lưu liền ở trong cơ thể hắn bệnh thành một tấm lưới gió thổi không lọt, từng lần một cọ rửa cơ thể của hắn, xương cốt, tạng phủ, gân mạch. Dần dần, Diệp Đồng làn da biến đến đỏ bừng, gân xanh cùng mạch máu hở ra, nhìn qua kinh khủng dị thường. Hắn khuôn mặt có chút vặn mèo, cố nén toàn thân nỗi đau xé rách tim gan, thử nghiệm khống chế cái kia một cô nóng hởi nhiệt lưu, nhưng mà cạo xương giống như đau đớn, khiến hắn từ đầu đến cuối không cách nào khống chế bốn phía du tẩu nhiệt lưu. Cảm giác đau đớn khiến Diệp Đồng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà hắn chẳng những không có nửa phần phẫn nộ, đáy lòng ngược lại bộc phát ra mãnh liệt mừng rỡ. Bởi vì Diệp Đồng rõ ràng cảm giác được, cái kia từng dòng nước ấm, liền phảng phất giống là cao áp súng bắn nước, đang cọ rửa trong cơ thể mình dơ bẩn, đại lượng dung nhập vào trong cơ thể mình độc tố, bị không ngừng cọ rửa, gột rửa, sau đó gạt ra khỏi bên ngoài thân, hắn thậm chí có thể ngửi được, da mình bên trên bay ra nồng đậm mùi hôi thối. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 2 canh giờ. Diệp Đồng cảm nhận được trong cơ thể nhiệt lưu dần dần biến mất, cứ việc trong cơ thể hơn phân nửa độc tố đều bị gột rửa ra, nhưng vẫn như cũ không thể làm hắn hài lòng. Một nháy mắt, Diệp Đồng mở 2 mắt ra, lần nữa mở ra một cái nắp bình ngọc, đem bên trong luân hồi dịch rót vào trong miệng. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Đồng phát hiện một lần nữa sôi trào nhiệt lưu trở nên cuồng bạo, nhưng cọ rửa gột rửa độc tố hiệu quả, nhưng lại xa xa không bằng trước đó, mà thân thể đau đớn, cũng xa xa không có đi đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Vì vậy, đem còn lại cái kia bình luân hồi dịch cũng uống vào trong bụng, mặc cho nhiệt lưu trở nên càng thêm cuồng bạo. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt đã qua cả ngày, đã bị đại lượng cho vật chất màu đen che phủ Diệp Đồng, mí mắt giật giật, từ trong tu luyện tỉnh lại. Chương 105, ánh dạng đông. Nhẹ nhõm. Đây là Diệp Đồng lúc này chân thật nhất nội tâm khắc họa. Diệp Đồng nhận thấy đến nhẹ nhõm, cũng không phải là chỉ là tâm tình, còn có thân thể bên trên buông lỏng, nguyên bản mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng luôn cảm giác thân thể có chút gánh vác, cũng tỉ như hai vai, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách, tâm mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi. Nhưng mà, giờ phút này cái kia vô hình lực áp bách, cũng đã biến mất hầu như không còn. Diệp Đồng đáy lòng có chút tiếc nuối, độc tố trong cơ thể của hắn đã bị gột rửa rơi bảy thành khoảng trường, dù là một năm nửa năm không dùng độc thuốc lấy độc trị độc, cũng có thể sống sót, mà lại, hắn lúc thời điểm tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cũng nhanh hơn trước đó gấp mấy lần. Giờ khắc này, Diệp Đồng bức thiết muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bởi vì chỉ có đột phá đến tiên thiên cảnh giới, hắn mới có thể đủ phục dụng tùy long dịch, đến lúc đó nói không chừng có thể đem trong cơ thể 8 thành, thậm chí là 9 thành độc tố đều cho bài xuất đi. A. Khi Diệp Đồng lần nữa cảm giác trong cơ thể lúc, nhạy cảm phát hiện vẫn như cũ là rộng như vậy kinh mạch, tính bền dẻo lại mạnh hơn trước đó rất nhiều, cho dù là chồng chất thành một đoàn nguyên khí ở trong kinh mạch phun trào, cũng không có loại kia bành trướng cảm giác. Tẩy tủy phạt mạch. Tốt một cái tẩy tủy phạt mạch ra. Cho dù là người bình thường phục dụng luân hồi dịch, chỉ sợ đều có thể để thăng tư chất tu luyện a. Diệp Đồng đáy lòng cảm khái, theo thân thể phiêu nhiên như khởi, ngưng kết tại hắn trên da cho vật chất màu đen dồn dập rơi xuống, nhưng cái kia cố nồng đậm mùi hôi thối vẫn như cũ tồn tại. Dược nô. Diệp Đồng trầm giọng hô. Cốc két. Gần như trong nháy mắt, cửa phòng liền bị Dược nô từ bên ngoài đẩy ra, lách mình sau khi vào phòng, Dược nô nhìn xem Diệp Đồng, sắc mặt có chút lo lắng hỏi, tiểu chủ, luân hồi dịch hiệu quả như thế nào? Đối với ngài có trợ giúp sao? Diệp Đồng lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu, nói ra, nào chỉ là có trợ giúp, quả thực chính là nhằm vào ta tình huống luyện chế ra tới, hiện tại, độc tố trong người ta đã bị bài xuất bảy thành khoảng chừng, trong thời gian ngắn rốt cuộc không cần lo lắng độc tố bộc phát, nguy hiểm đến sinh mạng, loại cảm giác này, rất tuyệt. Dược nô lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng hỏi, tiểu chủ, có cần hay không ta lại đi luân hồi các đi một chuyến? Lại hối đoái mấy bình luân hồi dịch trở về? Không cần. Diệp Đồng đưa tay ngăn cản, nói ra, ta có thể cảm nhận được, cho dù là lại nhiều luân hồi dịch, đối với ta cũng không sẽ đưa đến hiệu quả lớn hơn, trong cơ thể ta còn sót lại độc tố, ẩn tàng quá sâu, trừ phi dùng thứ càng tốt, tỉ như tủy long dịch, nếu không dùng lại nhiều đều đã vô dụng. Nếu như tiểu chủ phục dụng nửa tích tủy long dịch, hoặc là một phần tư tủy long dịch, ngươi có thể hay không gánh vác được nó ẩn chứa linh lực. Dược nô trần chờ nói, ngươi cũng không biết sự tình, ta lại làm sao có thể biết. Diệp Đồng nghe vậy lắc đầu, hiện tại hắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại không gấp tại mạo hiểm. Dược nâu nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, cũng là nói ra, vẫn là đường mạo hiểm, đã tạm thời không có gặp nguy hiểm, vậy liền lại chờ tu vi của ngài cao hơn một chút, sau đó lại phục dụng tủy long dịch. Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi nhớ kỹ lưu cho ta mấy tích. Diệp Đồng cười nói, nhất định. Dược nâu gật đầu cười. Độc tố thai hỏa ngầm tạm thời giải quyết, tu vi của ta cũng có đột phá, xem như xong hỉ lâm môn, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn nóng, ta hiện tại cảm giác rất đói. Diệp Đồng giãn ra xuống gân cốt, đứng dậy. Lao nô lập tức đi ngay. Kim môn khách sạn mỗi tòa nhà lầu cát, đều có độc lập rửa mặt thất. Diệp Đồng khó được sai xử lên úy bí mật, để nàng cho mình đốt đại lượng nước nóng, sau đó thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, thẳng đến trên thân mùi hôi thối triệt để tiêu tán, hắn mới mặc chỉnh tề, ngồi ở trước bàn ăn. Cấp 3 hung thú, xích luyện hổ huyết đủ. Diệp Đồng nhìn lên trước mặt tràn đầy một chậu nóng hổi ăn thịt, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, xích luyện hổ huyết nhục bên trong liền ẩn chứa đại lượng linh lực, cho dù trưng nấu quá trình bên trong, linh lực tan họp rơi hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có rất tốt bổ dưỡng tác dụng, nếu như thời gian dài dùng ăn loại này ăn thịt, dù là không tu luyện thế nào, đều có thể chậm rãi tăng cao tu vi. Chỉ bất quá xích luyện hổ dù sao cũng là cấp 3 hung thú, huyết nhục của nó giá trị đắt đỏ, người bình thường thật đúng là ăn không nổi. Úy Úy mật ngồi tại Diệp Đồng đối diện, nhìn xem Diệp Đồng nắm lên thịt xương ăn, đáy mắt dị sắc không ngừng lưu chuyển, nàng phát hiện, Diệp Đồng sau khi tắm xong, chẳng những làn da trở nên càng thêm trắng nõn, cho dù là khí chất cũng ẩn ẩn có chỗ khác biệt, nếu như nói trước đó Diệp Đồng luôn là một bộ ốm yếu bộ dáng, như vậy hiện tại Diệp Đồng, cứ việc lộ ra càng thêm gầy gò, nhưng mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng. Ngươi Úy Úy mật muốn nói lại thôi. Diệp Đồng tâm tình rất tốt, cười lấy nói ra, luân hồi dịch đối với ta hiệu quả rất tốt. Trong thời gian ngắn đã không cần lo lắng cho tính mạng, ngươi không cần lại để ý mục hiểu thần lúc trước mua ngươi đưa cho mục đích của ta, nếu như đến tiếp sau trị liệu, ta cùng dược nô phán đoán không sai, đợi cho gia nhập Pháp Lam Tông, ta liền có thể khỏi hẳn. Úy Úy mật đáy lòng nhất hỉ, nàng mặc dù một lần nữa trở về, nhưng từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như Diệp Đồng ép buộc nàng, nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng thanh bạch thân thể chỉ sợ cũng giữ không được, thậm chí tu vi của mình cũng sẽ rút lui rất nhiều. Nếu như Diệp Đồng trong lòng còn có tà niệm, chỉ sợ sẽ còn nguy hiểm tính mạng của nàng. Khoảng thời gian này ở chung, nàng một mực tại nhìn một cái quan sát đến Diệp Đồng, theo hiểu rõ càng nhiều, nàng trái tim kia cũng liền an ổn một chút, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Đồng mặc dù đối đãi địch nhân có chút lãnh khốc, nhưng đối với mình người, cho dù là đối đãi bằng hữu, đều vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là Úy Úy mật đến bây giờ còn nghĩ không rõ ràng, lúc trước tại Tử Phủ quận quận thành Đào Huyện khách sạn, Diệp Đồng tại sao lại cho nàng hai lựa chọn? Thậm chí chính mình rời đi, hắn vì sao thật không có ngăn cản, không nguyện ý ép buộc chính mình. Úy Úy mật cảm thấy ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy, dù sao Diệp Đồng khó giữ được tính mạng, chính mình với hắn mà nói, chính là loại thuốc tốt nhất, nàng không tin tưởng có người sẽ gặp phải tình huống như thế này, sẽ còn lo lắng một cái nô lệ cảm thụ. Ăn cơm. Diệp Đồng không rõ ràng Úy Úy mật tâm tư, cũng lười đi suy đoán, thuận miệng nói một câu, liền ăn uống thả cửa. Rất nhanh trong chậu ăn thịt đã bị ăn sạch hơn phân nửa. Diệp Đồng lúc này mới thỏa mãn sờ lên cái bụng, nhìn về phía Dược Nô cười nói, không nghĩ tới, chúng ta đi vào hoang dã chi thành, vậy mà lại giống như này kinh hỉ. Bất quá, mỗi chậm trễ một ngày, thời gian liền càng thêm gấp gáp một chút, sở dĩ chúng ta hôm nay dừng lại thêm một ngày, ngày mai liền tiếp theo đi đường đi. Mâu Tinh các nàng đâu? Đến bây giờ cũng chưa trở lại. Diệp Đồng chợt phát hiện, Mâu Tinh từ khi sau khi ra ngoài giống như một mực liền không có trở về. Dược Nô lắc đầu nói ra, không có. Sợ là còn không tìm được người đi. Chiến hổ đoàn đội mạo hiểm thành viên tổn thất nặng nề, nàng đem những người kia coi là thân nhân, trong lòng chỉ sợ hận ý ngập trời, nếu như không tìm được võ đẳng gia tộc những hại kia các nàng người, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Được rồi, bây giờ chúng ta thời gian không nhiều, liền không lưu lại giúp nàng, hy vọng nàng có thể chính tay đâm cửu nhân, bình an vô sự đi. Diệp Đông thở dài, hắn biết Mâu Tinh tính cách, chuyện này chính mình nếu là chủ động hỗ trợ, sợ là ngược lại sẽ để cho Mâu Tinh không cao hứng. Dược Nô mỉm cười, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn thấy Mâu Tinh từ bên ngoài đi tới. Hảo ý tâm lĩnh. Mâu Tinh ngồi tại trước bàn ăn, đưa tay từ trong chậu cầm ra một cây thịt xương, nàng ăn rất phóng khoáng, không có chút nào thân là nữ tử cái kia phần ôn nhã hiền thục tư thái. Diệp Đông cười nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nếu như tạm thời tìm không thấy võ đằng gia tộc những người kia, cũng không cần phiền muộn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chỉ cần biết võ đằng gia tộc ở đâu, một ngày kia trở nên cường đại, trực tiếp giết đến tận cửa đi là được. Ừm. Mâu Tinh gật đầu, đem miệng bên trong thịt nuốt xuống, hiếu kỳ hỏi, hòa thượng là cái gì? Miếu lại là cái gì? Không chỉ có là Mâu Tinh, liền liền Dược Nô mấy người cũng nhìn về phía Diệp Đồng. Cái này, chính là một chút cạo tóc người tu luyện Diệp Đồng phát hiện, dùng trên địa cầu một chút chuyên nghiệp danh từ cùng những người ngoài hành tinh này giao lưu, thật đúng là có chút phiền muộn, thuận miệng nói bậy mấy câu, mới bỏ đi đám người nghi vấn. Ta nhìn thấy một kiện bảo bối, đáng tiếc trên thân vàng bạc không đủ, sở dĩ muốn tới đánh cược trận đi đỏ sức mấy trận, các ngươi muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới. Đợi cho Mâu Tinh ăn uống no đủ, nàng mới lau một cái khỏe miệng, mở miệng hỏi. Đánh cược trận. Diệp Đông tò mò hỏi, cái kia là địa phương nào? Ngươi liền đánh cược trận cũng không biết. Mâu Tinh kinh ngạc nhìn Diệp Đông, trong thành này, không biết đánh cược trận người thật đúng là cực ít. Thế giới này như vậy lớn, ta không biết nhiều chuyện, mau nói, đánh cược trận là địa phương nào? Có thể thắng tiền. Diệp Đông cười khổ nói. Cùng loại với võ đài, cần áp chú đánh cược, cái này hoang dã chi thành rất lớn. Người tu luyện như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, rất nhiều đối với mình có tin tức, mà lại nghĩ kiếm một món hời nhân vật hung ác, đều chọn đến đánh cược trận đi cùng người khác chém giết chiến đấu. Mâu Tinh cho Diệp Đồng giải thích một phen. Mâu Tinh thanh âm chưa dứt, Dược Nô liền nói bổ sung, đánh cược trận chia làm hai loại cối xay lôi đài, một loại là tử đấu đài, một loại là sinh đài đấu, leo lên tử đấu đài đánh cược, chẳng những sẽ đánh cược toàn bộ tài phú, còn nhất định phải từ một bên chết vong, mới có thể đủ kết thúc. Sinh đài đấu thì không cần áp lên toàn bộ thân gia, càng không cần đem đối phương giết chết, bất quá, đao kiếm không có mắt, cho dù là lên sinh đài đấu, vẫn như cũ sẽ xuất hiện rất kỳ trà cao suất tử vong. Diệp Đồng nghe vậy nhíu mày, nói ra, vì chỉ là vàng bạc, liền không thèm đếm xỉa tính mạng đánh cược, quả thực chính là ngu xuẩn. Tinh Mâu, ngươi cần bao nhiêu tiền? Ta chỗ này còn có một số, ngươi cầm đi mua món kia bảo bối chính là, cái kia đánh cược trận, thì không nên đi. Một máy mắt. Gian phòng bên trong ba người tràn ngập cổ quái ánh mắt toàn bộ rơi trên người Diệp Đồng. Người tu luyện sống trên cõi đời này, đạt được những tài phú kia, cái nào không phải đem đầu hệ trên dây lưng quần đi liều đi giết. Cho dù là tiến vào Kim Loan Sơn Mạch, hoặc là hoang dã đầm lầy săn giết hung thú, cũng là dùng mệnh đi đọ sức ca. Không liều mạng. Làm sao có thể được đến đại lượng tài phú? Diệp Đồng mờ mịt hỏi, các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Mâu Tinh đại đương ra là bằng hữu của ta. Ta tự nhiên không nguyện ý nhìn xem nàng đi mạo hiểm. Úy Úy mật hỏi, ngươi thích nàng? Cái gì? Diệp Đông ngẩn ngơ, lập tức dở khóc dở cười nói ra, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Liên liên cả ngày đối mặt với ngươi vị này quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, ta đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tâm như chỉ thủy, làm sao lại biết thích? Không phải, ý của ta là, các ngươi đều rất ưu tú, nhưng ta như thế điểm nhân kỷ, biết cái gì tình yêu yêu sao? Úy Úy mật trong mắt tràn ra ý cười. Liếc mắt lộ ra bất mãn biểu lộ Tinh Mâu, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, người bình thường thiếu niên lang, giống ngươi tuổi như vậy, đều đã là hải tử phụ thân. Diệp Đông trừng nàng liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Tiểu chủ, lão nâu ngược lại là cảm thấy, Mâu Tinh cô nương lựa chọn không sai, thân là người tu luyện, nếu như liền một chút nguy hiểm đều không muốn đối mặt, có thể nào biến thành cường giả. Dược Nô vừa cười vừa nói. Chương 106, đánh bạc. Diệp Đồng ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ nghĩ, mới đột nhiên ở giữa ý thức được, nơi này đã không phải là trên địa cầu Thái Bình thịnh thế, thân là người tu luyện, nghĩ phải không ngừng mạnh lên, tự nhiên cần phải không ngừng đi liều, không ngừng đi giết, dựa vào cái kia phần dân liều mạng chơi liều, mới có thể đủ đi được càng xa. Không chỉ là Mâu Tinh, liền ngay cả mình, tương lai chỉ sợ đều muốn đi đường này. Là ta nghĩ xấu. Diệp Đồng đứng người lên, nói ra, đã ngươi muốn đi sòng bạc, ta cũng đi cùng được thêm kiến thức đi. Nếu có ý, ta cũng tới đài đi thử xem. Tiểu chủ, không thể. Dược Nô vội vàng nói. Ngươi vừa mới không phải cũng đã nói mà. Thân là người tu luyện, nếu như liền một chút nguy hiểm đều không muốn đối mặt, có thể nào biến thành cường giả. Ta vừa mới đột phá đến luyện khí lục trọng, nếu như có thể gặp được cờ chống tương đương đối thủ, ngược lại là có thể lên đài nghiệm chứng hạ ta hiện tại có thực lực. Diệp Đồng cười nói, ta cái miệng này thật tiện dược nâu nghe vậy, thật muốn cầm bàn tay rút miệng của mình. Toàn bộ hoang dã chi thành, tối thiểu nhất có trên 100 nhà sòng bạc, mỗi nhà sòng bạc sinh ý cũng đều phi thường nóng nảy, Diệp Đồng đám người đi theo mâu tính đến, là thành bên trong lớn nhất, cũng nhất là khí phái huyết sát sòng bạc. Đấm máu chém giết, chính là nhà này sòng bạc hàm nghĩa chân chính. Toàn bộ huyết sát sòng bạc, tổng cộng bị chia cắt thành 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực đối với lên đài đánh bạc người tu luyện, cũng có được rất cao yêu cầu. Số 1 khu vực, tiên thiên lục trọng trở lên cảnh giới người tu luyện có thể ở đây đánh bạc chém giết. Số 2 khu vực, tiên thiên nhất trọng đến tiên thiên 5 trọng cảnh giới người tu đạo có thể ở đây đánh bạc chém giết. Số 3 khu vực, hậu thiên lục trọng trở lên cảnh giới người tu luyện có thể ở đây đánh bạc chém giết. Số 4 khu vực, hậu thiên nhất trọng đến hậu thiên ngũ trọng cảnh giới người tu luyện có thể ở đây đánh bạc chém giết. Mặt khác mỗi cái khu vực đánh bạc đài, hạ cao không hạ thấp, nói cách khác, kẻ yếu có thể leo lên đẳng cấp cao đánh bạc đài đánh bạc chém giết, mà cường giả thì không thể đến đẳng cấp thấp đánh bạc đài đánh bạc chém giết. Đương nhiên, trừ phi là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nếu không không có vị nào kẻ yếu dám đi khiêu chiến tu vi cảnh giới cao cường giả, bởi vì cái kia là muốn chết. Chúng ta đi khu vực nào? Diệp Đông nhìn xem 4 cái lối đi bảng chỉ đường, hiếu kỳ hỏi thăm đến. Mâu Tinh hướng nhìn chung quanh liếc mắt, nói ra, số 2 khu vực. Số 2 khu vực chiếm diện tích rất lớn, liền phảng phất một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương, bốn phía khán đài đủ để dung nạp vào người, lúc này đánh bạc trên đài đang có một nam một nữ hai vị người tu luyện bỏ mạng chém giết, mà bốn phía nhìn trên đài người xem thì dồn dập gào thét, hét to, chịu đựng bọn hắn chọn chúng tập trung mục tiêu. Ta về phía sau đài đăng ký. Mâu Tinh đi theo mấy người lên tiếng chào hỏi, liền một mình hướng phía một cái thông đạo đi đến. Diệp Đông ánh mắt liếc nhìn, phát hiện số 2 khu vực nhìn trên đài người xem, đủ có mấy ngàn người, xôi trào chẳng diện, để hắn nhớ tới trên địa cầu La Mã giác đấu trường, hắn mặc dù không có đi qua nơi đó, nhưng tưởng tượng thấy, hẳn là trước mắt lần này quan cảnh. Dược nô, ngươi có muốn hay không ra sân chơi đùa? Diệp Đông tại xếp sau tìm cái vị trí tòa hạ, cười tủm tỉm nhìn về phía bên người Dược nô hỏi. Dược nô cười khổ lắc đầu, nói, tiểu chủ, lão nô bộ xương già này, vẫn là thôi đi. Dám can đảm leo lên cái này đánh bạc đài, tất cả đều là dân liều mạng, lão nô còn muốn thủ hộ tiểu chủ, cũng không muốn bị người ta đem tay chân lẩm cẩm phá hủy. Diệp Đông nhịn không được cười lên. Đồng nhiên, bên cạnh Úy Úy Mật nói ra, ta nghĩ đi thử xem. Ngươi có lòng tin sao? Đây cũng không phải là nói đùa. Diệp Đông nhìn về phía đối phương. Ta không lên tử đấu đài, tại sinh đài đấu bên trên cùng người khác đọ sức, nếu như phát giác không địch lại, liền sẽ lập tức nhận thua, tuyệt không thể hiện. Úy Úy Mật nói. Diệp Đông nghĩ nghĩ, nói ra, được thôi. Chính mình chú ý an toàn. Dược nô nhìn xem Úy Úy Mật rời đi bóng lưng, đáy mắt lóe ra dị dạng thần sắc, thẳng đến Úy Úy Mật thân ảnh biến mất ở phía xa thông đạo thời điểm, hắn mới quay đầu lại thấp giọng hỏi, tiểu chủ, ngài thật không có ý định dùng Úy Úy Mật vị này thuốc. Diệp Đông trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, nếu như có những biện pháp khác, giải quyết ta độc thể vấn đề, tự nhiên không cần, nếu như những biện pháp khác, cuối cùng thực sự là không thể đem độc tố trong người ta triệt để thanh trừ sạch sẽ, nếu như nàng nguyện ý, ngược lại là có thể, chỉ là, ta sẽ không bắt buộc nàng. Nàng chỉ là một cái nô lệ, ngài vì sao muốn cho nàng như vậy lớn tôn trọng? Dược nốt như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật trong mắt của ta, người không phân biệt giàu nghèo, đều là mạng, sống sờ sờ mạng. Diệp Đồng lắc đầu nói, trước kia Diệp Đồng cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng đã thức tỉnh Diệp Thiên ký ức, Diệp Đồng tư tưởng cũng theo đó thay đổi. Ngài ý tưởng này, thật đúng là không giống bình thường. Dược nô sắc mặt cổ quái nói, Diệp Đồng thở dài, chúng sinh bình đẳng, thực lực mới có phân chia mạnh yếu, cường giả dùng để tôn trọng, kẻ yếu cũng đừng xem làm kiến hôi, bởi vì mỗi một vị cường giả, đều không phải sinh mà gọi tới, mà là thông qua hậu thiên tu luyện, từng bước một mạnh lên. Có đạo lý. Dược nô nhẹ gật đầu. Giờ phút này, tại hai người đằng sau trên bàn tiệc, 11-4 người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong toát ra dĩ vãng chưa bao giờ có dị sắc, bọn hắn khi còn bé liền bị Phó Thiên Long thu dưỡng, dốc lòng tài bồi, huấn luyện thành không cần tình cảm tử sĩ, đã từng kinh lịch cũng đều là chém giết, chiến đấu, nhìn thấy trừ còn sống địch nhân, chính là chết đi thi thể. Nhưng mà Diệp Đồng nói tới người không phân biệt giàu nghèo, thật sâu sở động đến bọn hắn băng lánh trái tim. Bọn hắn là tử sĩ, tùy thời làm tốt làm chủ tử vong chuẩn bị. Nhưng là, Diệp Đồng liền một cái nô lệ đều có thể tôn trọng, đây chẳng phải là cũng có thể tôn trọng bọn hắn. Cái này khiến 11 đám người trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Đánh bạc trên đài. Trong chém giết một nam một nữ, đã phân ra thắng bại, nữ tử kia bởi vì một chiêu chỉ kém, bị nam tử chặt đứt cánh tay, cuối cùng không thể không túi đầu nhận thua. Sau đó hai trận đánh bạc, người tham dự chém giết cũng phá lệ thảm liệt, nhất là trận thứ hai, vị kia bị thương nặng Khôi Ngô đại hán, cuối cùng bị đối thủ một đao chém thành hai khúc, nội tạng đều rơi đầy đất. Khán giả, có người gieo họ, có người chửi mắng. Bọn hắn là dân cờ bạc, có ít người thậm chí đã cược đỏ mắt. Diệp Đồng không thích dạng này bầu không khí, trong lòng của hắn cảm thấy rất tàn nhẫn, liền giống với trên địa cầu đấu chó, cuối cùng mặc kệ phương nào chiến thắng, đều muốn có một phương nỗ lực máu cùng cái giá bằng cả mạng sống. Sát khí rất nặng. Diệp Đồng không có mở thiên nhãn, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này sát khí, nếu như người bình thường thời gian dài ngưng lại ở đây, chỉ sợ ngắn ngủi mấy tháng về sau, thân thể liền sẽ trở nên suy yếu, nhiều bệnh, sau đó bị sát khí xâm nhập tạng phủ, cuối cùng chết ở đây. Nếu như là ý chí lực không kiên định người tu luyện, quanh năm tháng dài lưu lại ở đây, thần chí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tiểu chủ, ngài không đánh cược một lần. Dược Nô đối với loại tràng diện này, ngược lại là tập mãi thành thói quen, cười ha hả hỏi. Diệp Đông lắc đầu, nói ra, dựa vào cược mạng tụ tài, ta không thế. Dược Nô cười khổ nói, có đôi khi, lão nô thật hoài nghi ngài có phải hay không thế giới này người, cầu phú quý trong nguy hiểm, lấy mạng đổi mạng mới có thể kiếm nhiều tiền a. Nếu như ta muốn tiền, cần dùng loại biện pháp này sao? Diệp Đồng khinh thường nói. Đây cũng là. Dược Nô đối với Diệp Đồng những thủ đoạn kia, quả thực là bội phục tới cực điểm. Rõ ràng Diệp Đồng là hắn nhìn xem lớn lên, có thể hắn luôn cảm giác Diệp Đồng càng ngày càng thần bí, có năng lực cũng càng ngày càng thần kỳ. Đồng nhiên, Dược Nô chỉ hướng đánh bạc đài, nói ra, mâu tinh ra sân. Diệp Đồng thả mắt nhìn đi, liền nhìn thấy mâu tinh từ lối đi bên trái xuất hiện, trực tiếp leo lên đánh bạc đài, mà phía bên phải thông đạo cũng có một vị người tu luyện xuất hiện, là một vị thân mặc gia thú, tay cầm song chủ y Khôi Ngô đại hán. Diệp Đồng không biết mâu tinh trên người mình áp chú nhiều ít, nhưng hắn có thể khẳng định, trận này chém giết chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thủ thắng, dù sao có đảm lượng lên đài, thực lực cũng sẽ không rất yếu. Trọng tài rất ngắn, lẫn nhau giới thiệu song phương, liền lập tức tuyên bố đánh bạc bắt đầu. Mâu tinh đối thủ rất mạnh, chỉ là vừa giao thủ một cái, mâu tinh liền ăn phải cái lô vốn, nàng bình thường tính cách phóng khoáng, lực lượng cũng rất mạnh. Nhưng cùng vị kia sử dụng song chủ y Khôi Ngô đại hán so ra, vẫn như cũ chênh lệch một chút, nhiều lần, mâu tinh trường kiếm trong tay, đều kém chút bị trọng chủ y đập bay. Tiểu chủ, ngài đoán ai có thể thắng lợi? Dược Nô mở miệng hỏi thăm. Diệp Đông lắc đầu nói ra, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cho dù ta con mắt không nháy một cái quan sát, vẫn như cũ vô pháp bắt giữ bọn hắn quy tích, chỉ bất quá, sử dụng song chủ y đại hán, chỉ sợ lực lượng rất mạnh, nếu như mâu tinh lựa chọn chính diện cùng hắn chém giết. Thua trận khả năng rất lớn, nhưng nếu như trên tốc độ kiểm chế đối phương, kéo theo chém giết tiết tấu, ngược lại là có thể chiến thắng. Dược Nô kinh ngạc nói, tiểu chủ lợi hại, có thể nhìn thấu trận này chém giết tinh yếu. Diệp Đồng nhịn không được cười lên nói, cái gì tinh yếu? Ta chính là căn cứ hai người hình thể, lung tung phát biểu ý kiến mà thôi, về phần có phải như vậy hay không, ta cũng không rõ ràng. Dược Nô cảm thán nói, ngài nói không sai, vừa mới hai người giao thủ, mâu tinh có chút khinh thường. Dĩ nhiên cùng đối thủ cứng đối cứng, sở dĩ ăn một chút thiệt thòi nhỏ, hiện tại nàng đã cải biến chiến thuật, lựa chọn du tẩu chém giết, một khi đối thủ của nàng lực lượng tiêu hao quá lớn, mâu tinh liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Giữ vững được dòng dã một khắc đồng hồ, mâu tinh huy sái kiếm quang, tại Khôi Ngô đại hán tốc độ rõ ràng giảm bất thời khắc, không ngừng ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, trong đó có mấy lần, còn kém chút đem cái kia Khôi Ngô đại hán đánh giết. Ta nhận thua. Khôi Ngô đại hán phần bụng bị xé mở một đạo đấm máu lỗ hổng về sau, mang theo đầy ngập không cam lòng quát. Lập tức, những ủng hộ kia hắn, đặt cược mua hắn thắng người xem, từng cái chửi ầm lên, hận không thể đem cái kia Khôi Ngô đại hán thiên đao vạn quả, mà mua mâu tinh thắng người xem, thì cười đến thoải mái, thậm chí không ít người đều đối với Khôi Ngô đại hán tán thưởng không thôi, cho là hắn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhân sinh muôn màu. Thì nộ cảm xúc ở đây hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Đồng đối với bên người Dược Nô nói ra, ngươi đi hỏi một chút mâu tinh, còn muốn lên đài đánh mấy trận. Dược Nô lắc đầu nói ra, tại nàng đình chỉ đánh bạc trước đó, là không gặp được nàng. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta đi trước số 3 khu vực đi. Đã đến cái này sòng bạc một lần, ta cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Dược Nô biến sắc, gấp vội vàng nói, tiểu chủ, ngài vừa mới đột phá đến luyện khí lục trọng, chỉ sợ liền cảnh giới cũng không vững chắc, lúc này lên đài. Sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao, ngài khả năng đối mặt đối thủ, rất có thể là luyện khí cửu trọng cường giả. Song bạc các quản sự, hẳn là sẽ không an bài như vậy, dù sao đánh bạc người thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, khiến khán giả cực đấu, không có gì khó tin, bọn hắn là không kiếm được tiền gì, ta nghĩ, an bài cho ta đối thủ, mạnh nhất cũng chính là luyện khí thất trọng. Diệp Đồng ngữ khí tỉnh táo nói, cái này Dược Nô mặc dù vẫn là lo lắng, nhưng hắn biết chính mình chi phối không được Diệp Đồng quyết định. Chương 107, tự mình hạ tràng. Dược Nô không hy vọng Diệp Đồng mạo hiểm, nhưng hắn cũng rõ ràng, loại này đánh bạc là để thằng kinh nghiệm chiến đấu chỗ tốt nhất, do dự một lát, cuối cùng vẫn cười khổ gật đầu, dặn dò, đánh bạc trên đài, nếu như không địch lại, không cần cảm thấy mất mặt, trực tiếp nhận thua, dù là tổn thất điểm vàng bạc cũng không sao. Ta minh bạch. Diệp Đồng cười cười, hướng phía bên ngoài đi đến. Số 3 khu vực. Diệp Đồng đám người đến về sau, hắn không có cái gì do dự, liền thuận theo tiến về hậu trường thông đạo, tiến vào hậu trường nội bộ, lại tới đây, hắn mới hiểu, nguyên lai sòng bạc hậu trường, dĩ nhiên là dưới đất. Người rảnh rỗi dừng bước. Một vị gầy gò thanh niên đưa tay nói. Ta không phải người rảnh rỗi, mà là đến đẳng cấp, chuẩn bị lên đài tham gia đánh bạc. Diệp Đồng nói. Là lựa chọn tử đấu. Vẫn là lựa chọn sinh đấu. Gầy gò thanh niên thần sắc đạm mạc nhìn liếc mắt Diệp Đồng. Sinh đấu. Diệp Đồng bình tĩnh nói. Hắn đến báo danh, cho hắn đăng ký. Gầy gò thanh niên đem Diệp Đồng mang vào một cái phòng, đối với bên trong hai vị phụ nữ trung niên nói. Tốt. Bên trái phụ nữ trung niên đợi cho gầy gò thanh niên rời đi, nhìn về phía Diệp Đồng hỏi, nghĩ cái danh hiệu, nói cho ta tu vi của ngươi cảnh giới, chuẩn bị cầm ra bao nhiêu vàng bạc hạ tiền đặt cược. Danh hiệu. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, Diệp tiên sinh, luyện khí lục trọng, về phần hạ nhiều ít tiền đặt cược. 10 lượng lam kim đi. Tiền đặt cược vì nhiều ít. Nghe được Diệp Đồng, phụ nữ trung niên sững sờ. 10 lượng lam kim. Diệp Đồng lặp lại. Phụ nữ trung niên bật cười một tiếng, nói, thiếu niên lang, ngươi là đang đùa ta sao? Chúng ta huyết sát sòng bạc từ khi tạo dựng lên, mỗi vị tham gia đánh bạc người tu luyện, vì chính mình đặt cược số lượng, liền không có thấp hơn 100 lượng lam kim thời điểm, ngươi xuất ra 10 lượng lam kim, là tới chơi. Vẫn là đến kiếm tiền. Diệp Đồng lắc đầu, nói ra, ta là tới nghiệm chứng thực lực mình. Đến dự thi người tu luyện, cái nào không phải đối với mình tràn ngập tự tin, sau đó ôm thắng một bút vàng bạc ý nghĩ. Nghiệm chứng mình thực lực. Chính mình tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, có thể bộc phát ra thực lực mạnh cỡ nào, ngươi trong lòng mình không có số A. Phụ nữ trung niên nhếch miệng, ngữ khí bất thiện nói. Ta vừa đột phá đến luyện khí 6 trọng cảnh giới, còn chưa cùng người từng có chiến đấu, vì vậy không rõ ràng mình thực lực để thăng bao nhiêu. Diệp Đồng có chút tâm mệt mỏi, chính mình bị người xem thường. Phụ nữ trung niên lắc đầu, nói ra, ít nhất 100 lượng lam kim, nếu như ngươi không có như vậy tiền nhiều bạc, liền không thể tham gia đánh bạc. Đã như vậy, cái kia ta đặt cược 1 vạn lượng lam kim, cực chính mình thắng. Lại là cánh cửa, Diệp Đồng cười khổ một tiếng, lấy ra một tấm kim phiếu. 1 vạn lượng lam kim. Phụ nữ trung niên hơi biến sắc mặt, nàng vừa mới cái kia thái độ, là có chút xem thường Diệp Đồng, cho rằng Diệp Đồng chỉ là một cái quỷ nghèo, ai có thể nghĩ trong nháy mắt, thiếu niên này vậy mà liền xuất ra 1 vạn lượng lam kim làm tiền đặt cược, cái này so với bình thường tham đánh cược đánh bạc người đều muốn nhiều a. Cái này còn tạm được. Phụ nữ trung niên đưa cho Diệp Đồng một cái tấm bảng gỗ, nói ra, nể tình ngươi vừa đột phá đến luyện khí lục trọng phân thượng, ta liền an bài cho ngươi một cái luyện khí lục trọng đối thủ, nếu như đánh bạc kết thúc, ngươi còn có thể sống sót về tới đây, hơn nữa còn là thắng người kia, chúng ta sẽ gấp đôi trả cho ngươi tiền thưởng. Tốt. Diệp Đồng đáp ứng một tiếng, liền quay người rời phòng. Phụ nữ trung niên nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng biến mất tại nơi cửa phòng, lúc này mới khinh thường nói ra, tuổi còn trẻ, chính mình muốn chết. Loại này ngu xuẩn tuổi trẻ người tu luyện, coi như không chết ở đánh bạc trên đài, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hương Lan, đem Thiết Khuê An sắp xếp cho hắn, nếu như ta nhớ không nhầm, Sắc Khuê đã 8 thắng liên tiếp, lại thắng một trận liền có thể cựu liên thắng, sau đó lại cho Thiết Khuê An sắp xếp một cái đối thủ lợi hại, kích thích những tham kia cược người nhiệt tình. Mặt khác tên kia gọi là Hương Lan phụ nữ trung niên do dự một chút, nói Thiết Khôi tỷ số thắng quá cao, nếu như lại thắng. Chúng ta liền rất khó lại ở sau đó canh bạc bên trong kiếm tiền, nói không chừng còn muốn bồi thường tiền. Phụ nữ trung niên cười lạnh nói, 10 thắng liên tiếp ý vị như thế nào, trong lòng ngươi rất rõ ràng, hiện tại bồi một chút không quan hệ, chỉ cần có thể kích thích tham cược đám người nhiệt tình, Thiết Khôi trận tiếp theo chúng ta liền có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Tốt ta. Diệp Đồng không biết phụ nữ trung niên tính toán, hắn cầm tấm bảng gỗ rời phòng về sau, liền ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Sau 1 canh giờ rưỡi, gầy gò thanh niên đi vào Diệp Đồng trước mặt, trầm giọng nói ra, theo ta đi, lập tức liền đến ngươi ra sân. Đối thủ của ta là ai? Diệp Đồng mở miệng hỏi. Gầy gò thanh niên lạnh lùng nói ra, không có lên đài trước đó, chúng ta không thể đem tư liệu của đối phương cáo chi các ngươi, đừng lời thừa, đi theo ta đi. Một lát sau, Diệp Đồng tại gầy gò thanh niên chỉ dẫn dưới, một mình đi ra thông đạo dưới lòng đất, khi hắn đi vào đánh bạc trên đài về sau, liền nghe được vô số âm thanh reo hò. Bá đao thiết khôi, cố lên. Bá đao thiết khôi, đem đối thủ của ngươi cho tươi sống xé nát, tựa như là giết chết cái kia đại bản hùng giống như. Lão tử đem toàn bộ nhà khi đều đặt ở trận này. Bá đao thiết khôi, tuyệt đối đừng để lão tử táng ra bại sản, nếu không ta giết cả nhà ngươi. Tiểu tử kia như thế nào là người thiếu niên, đáng chết ta. Ta mua hàn thắng, 2 vạn lượng lam kim không phải muốn đổ xuống sông xuống biển sao. Tiểu tử kia là mới tới. Trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua. Giết hắn. Diệp Đồng nghe bốn phía ngồi vào bên trên tiếng kêu to, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hắn nhớ kỹ cái kia cái phụ nữ trung niên nói qua, sẽ cho mình an bài một cái luyện khí lục trọng đối thủ, nhưng đối phương danh hiệu như thế văng rội, hiển nhiên đã từng không chỉ một lần leo lên đánh bạc đài, mà lại mỗi lần đều có thể thắng lợi, đây cũng là một cái rất đối thủ lợi hại. Trọng tài đứng tại đánh bạc giữa đài ở giữa, theo Diệp Đồng cùng Thiết Khôi đi vào hắn hai bên, hắn mới cao giọng nói ra, chư vị yên tĩnh, ta bên trái vị này, chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc, hắn chính là đã ở đây thu hoạch được 8 thắng liên tiếp bá đao Thiết Khôi. Mà ta phía bên phải vị này, thì là lần đầu tiên tham gia đánh bạc Diệp tiên sinh, bọn hắn đều là luyện khí 6 trọng cảnh giới, tin tưởng tiếp xuống chém giết, sẽ phi thường phấn khích, ta tuyên bố, đánh bạc hiện tại bắt đầu. Nói xong, trọng tài lập tức rời đi. Ở đây loại đánh bạc trên đài làm trọng tài, cái kia tuyệt đối là cái cao nguy nghề nghiệp. Bá đao Thiết Khôi không có lập tức động thủ, hắn đánh giá Diệp Đồng, đáy mắt toát ra khinh thường thần sắc, ồm ồm nói ra, tiểu tử, ta đã thắng được 8 trận đánh bạc, mỗi lần đều đem đối thủ đánh giết, liền cho bọn hắn nhận thua cơ hội đều không có, nhưng ta hiện tại tâm tình không sai, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, liền có thể còn sống rời đi, nếu không cũng đừng trách ta dùng máu tươi của ngươi tiếp tục tế đao. Uy hiếp ta. Diệp Đồng chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng bá đao Thiết Khôi, lạnh lùng nói ra, ta dù vừa mới đột phá đến luyện khí lục trọng, cũng chưa từng cùng cảnh giới địch nhân tiến hành qua chém giết, nhưng ta tới đây mục đích, chính là nghĩ muốn hiểu rõ chính mình chân chính sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, để ta nhận thua. Quả thực chính là người si nói mộng lời nói. Bá đao Thiết Khôi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi vừa đột phá đến luyện khí lục trọng, cũng không cùng cảnh giới địch nhân tiến hành qua chém giết. Ngươi là đang nói đùa sao? Cái này cùng muốn chết có gì khác biệt? Diệp Đồng nói ra, có phải hay không muốn chết, chỉ có chiến qua mới biết được. Bá đao Thiết Khôi lắc đầu thở dài, đã liền ngươi cũng không coi tính mạng của mình là chuyện, cái kia ta cũng không cần thiết đối với ngươi thương hại, hôm nay, ta liền để ngươi biết, ngang ngược càn rỡ đại giới là tự chịu diệt vong. Phóng ngựa tới. Diệp Đồng ngoắc ngón tay, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng vận chuyển. Bá đao Thiết Khôi rút đao tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt thoáng qua. Hắn rút ra dày rộng dài đao đã bổ tới Diệp Đồng trước mặt, phảng phất Diệp Đồng trước mặt gió, đều bị một đao kia chặt đứt. Chết đi. Bá đao Thiết Khôi thu kệch trên mặt lộ ra mấy phần nhe răng cười, phảng phất đã thấy Diệp Đồng thành hắn vong hồn dưới đao. Diệp Đồng đem nguyên khí rót vào trường kiếm bên trong, thủ đoạn nháy mắt kích động, bước chân nháy mắt rời nửa bước, bá đao Thiết Khôi khí thế rất mạnh, cho dù là đánh xuống trường đao bị hắn tránh thoát, lăng lệ đao phong vẫn như cũ khiến Diệp Đồng cảm thấy hai gò má ẩn ẩn làm đau. Một nháy mắt, Diệp Đồng thân thể rút lui, ở đằng kia cây trường đao phách không thời khắc, một đóa kiếm hoa nháy mắt hình thành, hắn rút lui phương hướng, cũng không phải là cùng bá đao Thiết Khôi kéo ra cự ly, ngược lại là trong khoảnh khắc cận thân đến bá đao Thiết Khôi bên cạnh thân, kiếm hoa bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, nháy mắt khắc ở bá đao Thiết Khôi bên cạnh phần eo vị. Đáng chết. Bá đao Thiết Khôi sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Đồng dĩ nhiên không theo lẽ thường xuất thủ, phất lở phía dưới, bên cạnh phần eo vị nháy mắt bị đâm ra mấy cái huyết động. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đối hắn hành động tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Vung đao, liên trảm, đạo đạo đao mang đem Diệp Đồng bước lui, bá đao Thiết Khôi cắn răng quát, tiểu gia hỏa, ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp xuống, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bá đao Thiết Khôi đằng không mà lên, lấy khí thôn sơn hà chi thế, liên tục đối với Diệp Đồng giao chặt, đạo đạo tàn ảnh phảng phất muốn đem Diệp Đồng chém thành thịt. Hừ. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, tinh diệu tuyệt luân bộ pháp nháy mắt thi triển, giờ khắc này tốc độ của hắn nhanh 3 phần, kiếm ảnh lấy cực kỳ xảo trá lộ tuyến, tránh đi cái kia từng đạo đao quang, giáng chặt lấy đối phương chui đao đâm vào bá đao Thiết Khôi ngực phải, lắc cổ tay, mũi kiếm trên người đối phương xé mở một đầu dài 10 mấy cm vết thương, thịt lật máu tươi, sâu đủ thấy xương. Nhận thua, hoặc là hạ một kiếm, đâm thủng qua sẽ là trái tim của ngươi. Diệp Đồng nháy mắt lui lại, lạnh lùng nói. Bá đao Thiết Khôi thân thể có chút cứng ngắc, gian nan cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Ánh mắt bên trong toát ra khó mà tin quan mang, hắn không nghĩ ra, Diệp Đồng tốc độ làm sao sẽ trong nháy mắt gia tăng như vậy nhiều, càng không có nghĩ tới, Diệp Đồng kiếm chiêu vậy mà như thế quỷ dị, khiến hắn không có chút nào ngăn cản lực lượng. Ta 10 thắng liên tiếp. Bá đao Thiết Khôi trong đầu, hiện hiện qua ý nghĩ này, lập tức cắn chặt răng, phảng phất mãnh hổ giống như hướng phía Diệp Đồng đánh tới, ta giết ngươi. Diệp Đồng đáy lòng thở dài, hắn cùng đối phương không có thâm cừu đại hận gì, hắn chỉ hướng thông qua tham gia đánh bạc, kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình, nhưng đối phương không những không nghe khuyên bảo, ngược lại còn đối với mình động sát cơ, điều này làm hắn không do dự nữa. Trên bàn tiệc, Dược Nâu có chút khẩn trương nhìn xem đánh bạc trên đài chém giết, hắn quá quan tâm Diệp Đồng sinh tử, sợ Diệp Đồng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, sẽ chết tại bá đao Thiết Khôi trong tay. Nhưng mà, trong chốc lát chém giết, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, Diệp Đồng thi triển bộ pháp phi thường tinh diệu, thi triển kiếm thuật cũng xảo trá quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã trọng thương bá đao Thiết Khôi. Dược Nâu chợt nhớ tới một sự kiện, đã từng Diệp Đồng vẫn chỉ là luyện khí tam trọng thời điểm, liền có thể vượt cấp thắng địch, chặt đứt Đồng Khai Sơn một cánh tay. Chương 108, phỏng đoán. Diệp Đồng cho dù có lòng từ bi, mặt đối với người khác muốn giết mình, tự nhiên sẽ không lại lưu thủ, trong lòng sinh sôi ra một cấu ngoan kình, Diệp Đồng thi triển ra quỷ dị bộ pháp, nháy mắt tránh thoát khỏi bá đao Thiết Khôi công kích, xảo trá kiếm chiêu, phảng phất như độc xà cắn xé tại bá đao Thiết Khôi ngực. Phốc máu tươi phun tung tóe, tàn ảnh chưa lưu. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào cùng phân chém giết, kết thúc này trận đánh bạc. Diệp Đồng rời khỏi 7-8 mét bên ngoài, đáy lòng sát cơ tán đi. Đối với sòng bạc an bài cho hắn đối thủ này, trong lòng tràn đầy thất vọng, hắn rất khó tưởng tượng, loại thực lực này là như thế nào thắng liên tiếp 8 trận. Khu khu bá đao Thiết Khôi thân thể căng cứng, ngực đâm nhói khiến hắn trừng lớn như chuông đồng con mắt, gian nan túi đầu, nhìn thấy ngực trái lật ra da thịt, phun tung tóe máu tươi, thấy lạnh cả người nháy mắt bao phủ toàn thân. Làm sao có thể? Thanh âm của hắn có chút run rẩy, ánh mắt bên trong hiện ra mở mịt thần sắc. Là nằm mơ. Không sai. Chính mình nhất định là đang nằm mơ, chỉ bằng đối thủ cái kia nhìn như nhu nhược thiếu niên, như thế nào là đối thủ của mình. Bá đao Thiết Khôi trong tay khoan hậu trường đao cắm trên mặt đất, theo đáy mắt mở mịt thần sắc dần dần biến mất, thay vào đó là đầy mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng, khoan tim đau đớn, phảng phất đang không ngừng nói cho hắn, cái này căn bản cũng không phải là nằm mơ. Phanh bá đao Thiết Khôi thân thể, ẩm vang ngã xuống đất. Diệp Đông nhìn quanh bốn phía, nhìn xem chung quanh mấy ngàn trên bàn tiệc người xem, hoặc là phẫn nộ chửi mắng, hoặc là phất tay gieo họ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh lùng. Mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Sòng bạc bên trong tàn khốc cùng huyết tinh, không ngừng nhắc nhở lấy hắn, nơi này chính là người ăn người địa phương, muốn sống sót, liền nhất định phải không ngừng mạnh lên. Trọng tài trở lại đến Diệp Đồng bên người, kiểm tra qua bá đao Thiết Khôi thi thể, xác định đối phương đã tử vong, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố, lần này đánh bạc, Diệp Tiên Sinh thắng. Trọng tài ánh mắt chuyển qua Diệp Đồng trên mặt, mở miệng dò hỏi, Diệp Tiên Sinh. Là tiếp tục chiến đấu. Vẫn là từ bỏ đánh bạc. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, tiếp tục. Trọng tài hỏi, ngài có thể muốn nghỉ ngơi? Không cần. Diệp Đồng nhàn nhạt trả lời chắc chắn. Trọng tài nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay gọi lại hai vị đại hán, đem bá đao Thiết Khôi thi thể mang đi, sau đó nhìn về phía lối đi bên trái, lớn tiếng kêu lên, mời miêu nữ. Lối đi bên trái. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc thuần bạch sắc lông nhung áo lót, trên mặt mang theo mặt mèo mặt nạ nữ tử. Cầm một cây thanh trúc trượng đi tới, cước bộ của nàng phá lệ nhẹ nhàng, giơ cánh tay lên đối với bốn phía người xem vẫy gọi thời khắc, còn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nữ tử này, nhất định là tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe. Diệp Đồng quan sát đến miêu nữ, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, hắn sẽ không bị miêu nữ biểu tượng làm cho mê hoặc, bởi vì hắn phát hiện, miêu nữ nhìn như mảnh mai, nhưng nàng toàn thân tản ra một cỗ sát khí, gần đến trước mắt lúc, cái kia cỗ bay tới mùi thơm dưới. Không che giấu được cái kia một tia huyết tinh vị đạo. Trọng tài mắt nhìn Diệp Đồng, đáy mắt toát ra một vệt vẻ thương hại, lớn tiếng nói ra, miêu nữ tu vi, luyện khí thất trọng, đối chiến luyện khí lục trọng Diệp tiên sinh, một khắc đồng hồ tập trung thời gian, hai vị, mời riêng phần mình đến một chỗ khác chờ đợi. Diệp Đồng từ trên thân miêu nữ thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng phía bên phải. Thanh âm ngọt ngào, từ Diệp Đồng sau lưng vang lên, tiểu ca ca, đợi lát nữa mong rằng thủ hạ lưu tình nha. Diệp Đồng quay đầu lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Không có vấn đề. Đa tạ tiểu ca ca đi. Miêu nữ nhìn xem Diệp Đồng rời đi bóng lưng, lông mày nhỏ không thể thấy cau lại, nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy đối phương là cười tươi như hoa, nhưng cặp mắt kia thần lại không có chút nào ý cười, ngược lại để lộ ra một cô rét lạnh chi ý. Thiếu niên này, là cái tâm ngoan thủ lạn chủ. Miêu nữ dưới đáy lòng âm thầm cảnh giác. Nàng sinh tại hoang dã đầm lầy, sinh trưởng ở hoang dã đầm lầy, đã từng vì mạng sống. Sát phạt số lần nhiều vô số kể, cho dù đi vào hoang dã chi thành, nàng cũng là cái này đánh bạc đài khách quen, trải qua trên trăm trận đánh bạc, cho dù trong lúc đó cũng từng có hai lần nhận thua, nhưng thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cùng quan sát đối thủ năng lực, vẫn là vô cùng cay độc. Khán đài chỗ, Minh Điệp cung trang cách ăn mặc, đầu đội châm vàng, một bộ vênh váo hung hăng tư thái, bên người nàng ngồi, là rất hổ bộ lạc thiếu chủ Ngô Bưu, cũng là hoang dã chi thành lục đại thế lực tối cường rất hổ bộ tộc Thiên Chi tiêu tử. Tại hai người chung quanh, hơn 10 vị hoặc sáng hoặc tối phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn hộ vệ, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía, dù là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể đủ gây nên bọn hắn cảnh giác. Đáng tiếc. Minh Điệp nhìn xem bị khiêng đi bá đao thiết khôi thi thể, ẩn ẩn cảm thấy có chút tiếc hận, nàng thân là huyết sát sòng bạc đại tiểu thư, đối với thường xuyên tại sòng bạc đánh bạc người tham dự, vẫn tương đối hiểu rõ. Dựa theo Minh Điệp quan sát, bá đao thiết khôi cần phải có thể thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, dù là cuối cùng một trận, huyết sát sòng bạc sẽ an bài cho hắn tương đối đối thủ lợi hại, trải qua thảm liệt chém giết, hắn cũng hẳn là có thể thành công. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ một vị khuôn mặt xa lạ thiếu niên hoành không xuất thế, hủy hắn 10 thắng liên tiếp con đường, càng là muốn tính mạng của hắn. Ngũ Bưu nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, đồ có man lực rất hàng mà thôi, không cần cảm thấy đáng tiếc, ta rất hổ tộc nhân trong bộ lạc, mặc dù truy cầu lực lượng, nhưng là càng hiểu đồ có man lực thiếu hụt, nhìn thấy ra sân miêu nữ không có. Nàng đi chính là nhanh nhẹn phong cách, nếu như bá đao thiết khôi gặp được nàng, vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Minh Điệp có chút bực bội. Nàng tại ra mắt, không sai, phụ thân của nàng cùng phụ thân của Ngũ Bưu, muốn tác hợp hai người, cho dù là nàng mình xác biểu thị, một chút xíu đều không thích Ngũ Bưu, nhưng vẫn như cũng bị buộc lấy cùng Ngũ Bưu ra mắt, hy vọng nàng tại cùng Ngũ Bưu tiếp xúc bên trong, phát hiện Ngũ Bưu ưu tú. Nhưng mà, trải qua tiếp xúc mấy lần, nàng càng thêm chán ghét Ngũ Bưu, bởi vì nàng phát hiện, cái này bị thịnh truyền rất hổ bộ tộc Thiên Chi tiêu tử, trừ tu vi cảnh giới vẫn được, phương diện khác quả thực vô cùng thê thảm, tính cách ngang ngược càng rỡ, tự cho là đúng, hư vinh đến cực điểm. Minh Điệp thầm hạ quyết tâm, lần này là nàng một lần cuối cùng cùng Ngũ Bưu gặp mặt, quay đầu liền nói cho phụ thân, chính mình quả quyết sẽ không gả cho Ngũ Bưu, cho dù là chết. Đồng nhiên, Minh Điệp con mắt liếc về phía Ngũ Bưu, do hỏi, ngươi từng nhìn qua miêu nữ hạ chàng đánh bạc, vừa mới lại nhìn qua vị kia Diệp tiên sinh thủ đoạn, ngươi cảm thấy, các nàng hai người ai mạnh ai yếu. Đương nhiên miêu nữ. Ngũ Bưu không chút nghĩ ngợi nói ra, miêu nữ lợi chảo, có thể đem kia cầu thí Diệp tiên sinh xé vỡ nát. Ha ha. Minh Điệp không thể phủ nhận cười cười, trong lòng đối với Ngũ Bưu càng thêm thất vọng. Nàng cho rằng, vị kia Diệp tiên sinh bộ pháp tinh diệu, cho dù chỉ là luyện khí 6 trọng cảnh giới, nhưng hắn lúc buộc phát khắc tốc độ, cho dù hòa luyện khí 7 trọng cảnh giới người tu luyện so sánh cũng không kém bao nhiêu, lại thêm hắn cái kia xảo trá quỷ dị kiếm pháp, hoàn toàn có thể cùng luyện khí 7 trọng cảnh giới người tu luyện một trận chiến. Miêu nữ cùng Diệp tiên sinh, cuối cùng ai có thể thắng lợi, tối đa cũng liền 5 năm số lượng, chỉ có ngu xuẩn mới sẽ cho rằng Diệp tiên sinh 100% thất bại. Nhìn thấy Minh Điệp xem thường dáng vẻ, Ngũ Bưu nhíu mày hỏi, người cười cái gì? Cho rằng ta nói không đúng. Minh Điệp lạnh nhạt nói ra, đúng hay không, đợi lát nữa nhìn liền có thể biết được. Một phương hướng khác, Dược Nâu cao mày, trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn vốn dĩ vì, Diệp đồng chỉ là tâm huyết dâng trào, cho nên mới đi đánh bạc một phen, ai có thể nghĩ hắn thắng một trận về sau, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn tái chiến. Nơi này là địa phương nào? Là đánh bạc đài à, nguyện ý leo lên đánh bạc đài người tu luyện, cái nào không phải dân liều mạng, dù cho thắng một trận, ai biết trận tiếp theo xuất hiện chính là loại nào lợi hại nhân vật hung ác. Có chút lô mang rồi. Dược Nô ánh mắt từ trên thân miêu nữ đảo qua, đáy lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt. Lúc này, hai vị sòng bạc tiểu nhị, đi vào Dược Nô trước mặt, dò hỏi, trận tiếp theo, hạ tiền đặt cược sao? Dược Nô nghĩ nghĩ, xuất ra 20 tấm kim phiếu, đưa cho nói với Phương, 20 vạn lượng làm kim, mua Diệp tiên sinh thắng. Nhiều ít. Đem kim phiếu tiếp nhận đi vị kia tiểu nhị, bàn tay run run một chút, nhìn xem Dược Nô ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dược Nô nói ra, 20 vạn lượng làm kim. Hai tên tiểu nhị đối mặt liếc mắt, vừa mới mở miệng nói chuyện tiểu nhị, tiết hầu nhuyễn động mấy lần, lấy ra một cái màu tím tấm bảng gỗ giao cho Dược Nô, nói ra, tím bài đại biểu là 100.000 lượng làm kim, Diệp tiên sinh cùng miêu nữ quyết đấu, thắng bại tỷ lệ đặt cược là so sánh 8, nói cách khác, nếu như Diệp tiên sinh chiến thắng, ngài có thể được đến 1.600.000 lượng làm kim. Tốt. Dược Nô nhẹ gật đầu. Tại Diệp đồng nghỉ ngơi 2 khắc đồng hồ về sau, trọng tài một lần nữa trở lại đánh bạc giữa đài ở giữa. Đem Diệp Đồng cùng miêu nữ gọi vào trước mặt về sau, nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói ra, ta tuyên bố, đánh bạc bắt đầu. Lập tức trọng tài liền rút khỏi đánh bạc đài. Diệp Đồng không có vội vã động thủ, lẳng lặng đánh giá trước mắt miêu nữ, trong lòng đã ngầm hạ quyết định, nếu như có một chút xíu biện pháp, đều không sử dụng sinh tử bộ. Diệp Đồng mục đích thật sự, là muốn đề thăng chính mình kinh nghiệm thực chiến, là muốn khảo thí mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thắng cũng tốt, thua cũng được, làm được không quên dự tính ban đầu là đủ. Miêu nữ cũng không có vội vã động thủ, nàng hiếu kỳ đánh giá Diệp Đồng, mở miệng hỏi, trước kia chưa từng gặp ngươi, mới tới. Lần thứ nhất, Diệp Đồng nói, ngươi là nơi nào người? Nghe khẩu âm ngươi, không giống như là người địa phương. Miêu nữ giật mình, hỏi lần nữa. Thiên Vong Đế Quốc. Diệp Đồng thản nhiên nói, Thiên Vong Đế Quốc người tu luyện, ta ngược lại là giết không ít, nhưng còn thật không có ngươi như vậy thiếu niên, chẳng lẽ, ngươi không biết đánh bạc đài nguy hiểm không? Miêu nữ mỹ lệ con mắt híp híp, tiếng cười như chuông bạc cũng bay ra rất xa. Biết. Diệp Đồng nhẹ gật đầu. Biết còn tới. Miêu nữ híp lên con mắt. Trước đó trêu chọc người, động thì đều là tiên thiên cường giả, được bảo hộ quá tốt, thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, lần này leo lên đánh bạc đài, ta cũng không phải là vì kiếm lấy vàng bạc tài phú, mà là vừa vặn đột phá đến luyện khí lục trọng, nghĩ muốn hiểu rõ thực lực chân chính của mình đạt đến loại tình trạng nào. Diệp Đồng nói đều là lời nói thật, đánh bạc đối với hắn cũng không trọng yếu, điểm này tài phú hắn cũng không để vào mắt. Ngươi người này, thật sự là có chút kỳ quái. Nghe được Diệp Đồng, miêu nữ ánh mắt trở nên có chút quái dị. Nói thật, ta không thích loại này không khí, càng không thích bị người khác xem như là mưu tài công cụ, thậm chí, ta vô cùng chán ghét đánh bạc, chán ghét dân cờ bạc, nhưng đã mang mục đích đi vào cái này đánh bạc đài, vậy liền chiến một trận đi. Diệp Đồng hướng bốn phía nhìn liếc mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không thích đánh bạc, không thích dân cờ bạc. Miêu nữ ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một trận cảm xúc vô hình. Chương 109, tháng bại đã phân. Phụ thân của miêu nữ chính là tại bộ tộc thời điểm cùng ngoại tộc đánh bạc, cuối cùng bị tàn nhẫn sát hại, tại nàng ở sâu trong nội tâm, sao lại không phải cảm giác này? Nhưng mà, thích lại như thế nào? Không thích lại như thế nào? Muốn sống được càng lâu, trở nên càng mạnh, liền nhất định phải cắn răng, ngậm lấy nước mắt, chảy máu, đi liều đi giết. Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đánh bại ngươi, nhưng cũng sẽ lưu ngươi một cái mạng. Miêu nữ nhìn chằm chằm Diệp Đồng, nói nghiêm túc. Đao kiếm không có mắt, ta không cần ngươi nhường nhịn. Chỉ cần ngươi đem hết toàn lực, để ta nghiệm chứng mình thực lực mạnh yếu, cho dù cuối cùng bị ngươi giết chết, cũng không oán không hối. Đương nhiên, ta sẽ không tận lực đi giết ngươi, nhưng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, đây là đối với đối thủ tôn trọng. Diệp Đồng trên mặt lộ ra mỉm cười. Toàn lực ứng phó là đối với đối thủ tôn trọng. Miêu nữ ánh mắt trở nên lạnh lùng, cơ hồ là một nháy mắt, dáng người mạnh mẽ nàng bắn vọt đến Diệp Đồng trước mặt, cây kia thanh trúc trượng phảng phất hóa thành một đầu có chứa kịch độc rắn lục, quỷ dị khó lường. Ngậm lấy tàn nhẫn, phân biệt đâm về Diệp Đồng quanh thân các chỗ bộ vị yếu hại, dù là một chỗ bị đánh trúng, chỉ sợ đều có tử vong nguy hiểm. Tốt! Diệp Đồng quát lên một tiếng lớn, theo cổ tay vặn mẹo, kiếm ảnh tung bay, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh phảng phất hóa thành mờ mịt khói sóng, từng lớp liên miên bất tuyệt, ở trước mắt bố trí thành một tấm kín không kẽ hở kiếm chiều. Đây là kiếm kỹ. So lúc trước hắn sử dụng cái chủng loại kia xảo trá quỷ dị kiếm pháp càng thêm tinh diệu, bộc phát uy lực nhìn như nhu hòa kéo dài. Nhưng ẩn chứa trong đó hung hiểm, lại không thể bỏ qua, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chạy vào, đụng phải chí mạng công kích. Yên Ba kiếm điện. Diệp Đồng tại Tử Phủ quận quận thành mua tam phẩm kiếm kỹ, khoảng thời gian này, hắn trừ đi đường thời điểm không có bất thời gian tu luyện, lúc khác đều đang luyện tập, mặc dù không dám nói đã triệt để lĩnh ngộ loại này kiếm kỹ tinh túy, cũng đã có thể thuần thục vận dụng. Đương nhiên, nếu như đổi lại là người bên ngoài, muốn nhanh như vậy liền thuần thục đem Yên Ba kiếm điện chiến kỹ sử dụng trong thực chiến, cái kia căn bản chính là không thể nào, cho dù là những khoáng thế kia kỳ tài, đều rất khó làm được, nhưng Diệp Đồng khác biệt, hắn có địa cầu trăm năm khủng bố lực lĩnh ngộ, còn có cường hãn thực lực, diễn luyện, thôi diễn. Lại cũng đã lĩnh ngộ được 7-8 phần tinh yếu. Trên khán đài, Dược Nâu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thi triển Yên Ba kiếm điển Diệp Đồng, liền phảng phất giữa ban ngày giống như gặp quỷ, tấm kia nếp nhăn phân bố gương mặt bên trên, che kín thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Dược Nâu hoàn toàn hiểu rõ. Diệp Đồng lúc trước mua Yên Ba kiếm điện, chính mình còn khuyên hắn tạm thời không cần tu luyện, tốt nhất tu vi cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, mới luyện tập cũng không muộn, cứ việc Diệp Đồng không có nghe lời khuyên của mình, thường ngày cũng sẽ thường xuyên bất thời gian luyện một chút, nhưng làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền đem bộ này kiếm kỹ lĩnh hội đến loại trình độ này. Hắn tin tưởng trên thế giới này có thiên tài, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ có người thiên tài đến nước này. Chẳng lẽ, tiểu chủ là chiến thần chuyển thế hay sao? Dược Nô hai mắt, không nháy một cái nhìn xem chiến đấu bên trong hai người, bởi vì chấn kinh, liền cái kia phần vẻ lo lắng đều yếu bất không ít. Một bên khác, Ngôi Bưu lộ ra giễu cợt thần sắc, giễu cợt nói, cái kia Diệp tiên sinh thật đúng là đứa ngu, ta xem như minh bạch, hắn vì sao lớn tuổi như vậy, mới chỉ là luyện khí 6 trọng cảnh giới, nguyên lai là chỉ lo luyện tập kiếm kỹ, ảnh hưởng đến tu vi phương diện tu luyện a. Ngu xuẩn, quả thực chính là ngu xuẩn không thể thành, chẳng lẽ hắn gia trưởng bối không ai đã nói với hắn, tiên thiên cảnh giới trở xuống tu vi, muốn lĩnh hội chiến kỹ, là tốn thời gian phí sức chuyện ngu xuẩn sao? Ngoài miệng nói chuyện, Ngũ Bưu ánh mắt còn liếc về phía Minh Điệp, phảng phất là tại nói cho nàng, chính mình trước đó suy đoán không có sai, cái kia Diệp tiên sinh chính là đứa ngu, nghĩ muốn thắng được trận này đánh bạc, quả thực chính là người si nói ngọng lời nói. Minh Điệp không có lên tiếng, nhưng trong nội tâm nàng, nhưng lại có mấy phần kinh ngạc, Ngũ Bưu, nàng dù có mấy phần đồng ý, nhưng chỉ là bình thường trạng thái dưới tự cho là đúng. Bởi vì thế giới này, có quá nhiều có thể đánh vỡ thông thường, ngoài dự liệu sự tình, người bình thường vốn có nhận biết, cứ việc đại bộ phận đều đúng, nhưng tuyệt không phải tuyệt đối, Minh Điệp không phải người bình thường, càng có được một viên thất khiếu linh lung tâm, có thể nhẹ dễ dàng phát giác được tình thế bản chất. Nàng suy tính, một vị tiên thiên một trọng cảnh giới người tu luyện, muốn đem bộ này kiếm kỹ tu luyện tới loại tình trạng này, tối thiểu nhất cần thời gian 4, 5 năm. Mà hậu thiên cảnh giới, nhất là luyện khí mấy trọng cảnh giới, muốn đem bộ này kiếm kỹ tu luyện tới loại tình trạng này, không có 10 năm 8 năm đều làm không được. Diệp tiên sinh bây giờ nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, bắt đầu tu luyện bộ này kiếm kỹ thời điểm, chỉ sợ tu vi xa xa không đến luyện khí lục trọng. Như vậy, nói cách khác, Diệp tiên sinh rất có thể là thở nhỏ liền tu luyện bộ này kiếm kỹ. Tuổi nhỏ tu luyện chiến kỹ, sẽ tạo thành ngũ tạng lục phủ áp bách thương tích, sẽ tạo thành gân cốt bắp thịt tổn hại, căn cơ lọt vào phá hoại, muốn trên tu vi lấy được thành tựu, căn bản cũng không khả năng, trừ phi, hắn tu luyện chiến kỹ đồng thời, có đại lượng tẩm bổ huyết nhục linh dược, liên tục không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Minh được biết, người bình thường bên trong, 16-17 tuổi đột phá đến tiên thiên 6 trọng cảnh giới, đã coi như là rất tốt, nhưng đối với thiên tài đến nói, tốc độ tu luyện là chấm điểm. Nhưng là, hắn kiêm tu chiến kỹ A. Phổ thông. Thiên tài. Minh Điệp từ vị kia Diệp tiên sinh trên thân, cảm thấy có loại mâu thuẫn ảo tưởng, cũng đúng là như thế, nàng ngược lại là càng thêm chờ mong lên trận này đánh bạc. Ngũ Bưu phát hiện Minh Điệp không có phản ứng chính mình, lập tức đáy lòng có chút bất mãn, cười lạnh nói, làm sao? Chuyện tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy cái kia Diệp tiên sinh có thể thắng. Minh Điệp cuối cùng quay đầu, nhìn xem Ngũ Bưu trên mặt vẻ trào phúng, nếu như không phải muốn biết kết quả của trận chiến này, nàng thật muốn quay đầu bước đi, không thèm để ý cái này nói người ta là ngu xuẩn ngu xuẩn. Vạn sự không tuyệt đối, lại nhìn là được. Minh Điệp lãnh đạm hồi phục một câu, liền lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía đánh bạc trên đài chém giết hai người. Lúc này, Diệp Đồng tinh lực tập trung, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng Miêu Nữ hai người. Tốc độ, Miêu Nữ nhanh hơn hắn một tuyến, lực lượng, vẫn như cũ có thể thắng hắn một điểm, kinh nghiệm thực chiến, Miêu Nữ càng là cực kỳ phong phú. Nhưng mà, Diệp Đồng buộc phát sức chiến đấu, lại không thể so với Miêu Nữ yếu, bởi vì hiểu được chiến kỹ, dựa vào tinh diệu bộ pháp cùng chiến kỹ, cơ hồ cùng Miêu Nữ chém giết cái cân sức ngang tài. Đương nhiên, cùng Miêu Nữ chém giết một cái về sau, Diệp Đồng phát hiện đối phương lại có trong nháy mắt thất thần, vì vậy, hắn cơ hồ không do dự, trường kiếm giả thoáng một chiêu, sau đó lấy cực kỳ xảo trá lộ tuyến, đâm vào Miêu Nữ ngực trái. Hưu. Diệp Đồng nháy mắt nhanh lùi lại, theo thanh trúc trượng quất vào vai của hắn. Diệp Đồng rời khỏi mười mấy mét, ngừng chân không nói. Miêu Nữ cúi đầu xuống, nhìn xem ngực trái chảy máu địa phương, trong mắt toát ra hối hận cùng sợ hãi, nàng vừa mới sở dĩ thất thần, là bởi vì bị Diệp Đồng cường hãn, làm nàng trong khoảnh khắc đó xuất hiện ý niệm suy nghĩ lung tung, có thể đưa đến kết quả, lại là suýt nữa táng nộp mạng. Hai thốn. Vết thương cách trái tim vị trí, Miêu Nữ là thân kinh bách chiến lao thủ. Nàng có thể rõ ràng minh bạch, nếu như vừa mới Diệp Đồng một kiếm kia không có sai lầm, mà là trực tiếp đâm xuyên trái tim của mình, chỉ sợ chính mình chỉ có một con đường chết. Vì sao không giết ta? Miêu Nữ một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem mười mấy mét bên ngoài Diệp Đồng hỏi. Vì sao nhất định phải giết người đâu? Diệp Đồng lộ ra một vẻ ý cười, nói ra, ta chỉ là nghĩ nghiệm chứng mình thực lực, ngươi rất mạnh, đã để ta minh bạch chính mình mạnh bao nhiêu, mục đích đã đi đến, giết hay không ngươi khác nhau ở chỗ nào? Miêu Nữ ánh mắt có chút phức tạp, ôn quyền nói ra, tạ ơn, ta thua. Diệp Đồng khoát tay nói ra, nếu như không phải ngươi trong nháy mắt đó thất thần, ai thắng ai thua thật rất khó nói, ngươi rất mạnh, vẹn vẹn luyện khí 7 trọng cảnh giới, liền có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, so ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Tu vi của ngươi, thật chỉ có luyện khí lục trọng. Miêu Nữ mắt nhìn sải bước đi tới trọng tài, thấp giọng hỏi. Không sai, vừa mới đột phá. Diệp Đồng nhẹ gật đầu. Ngươi trước kia, thật rất ít cùng người chiến đấu. Chúng ta trong quá trình chiến đấu, cảm thụ của ngươi đâu? Miêu Nữ trầm mặc một lát, nói ra, giống như là kinh nghiệm rất đủ, nhưng giống như ngươi đối với mình lực lượng năng lực trưởng không có chút chênh lệch, theo chém giết thời gian càng dài, ngươi lực khống chế liền càng mạnh, đến vừa mới bị ngươi đâm một kiếm kia thời điểm, đem đến cho ta áp lực cũng đã đến ta có thể tiếp nhận cực hạn. Diệp Đồng cười cười, không nói gì thêm. Trọng tài đi vào giữa hai người, nhìn một chút miêu nữ chỗ ngực vết thương, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, do hỏi, miêu nữ, là phải chăng thật nhận thua?
Đúng.
Miêu nữ ôm quyền, quay người rời đi. Trung quanh trên khán đài, mấy ngàn vị quan sát trận này đánh bạc người xem, 90% trở lên người, cũng nhịn không được chửi ầm lên, có chút là mắng miêu nữ phế vật, có chút là mắng Diệp Đồng đáng chết, nhưng càng nhiều hơn là mắng sòng bạc tồn tại tấm màn đen. Không có khả năng. Ngũi Bưu mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem đánh bạc đài phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin quan mang, thậm chí, ngắn ngắn sau một lát, hắn cũng giống tuyệt đại đa số người, đống nhiên đứng dậy, lớn tiếng mắng, tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen, cái kia đang chết Diệp tiên sinh, làm sao có thể thắng miêu nữ. Im ngay. Minh Điệp ánh mắt bên trong hiện ra phẫn nộ thần sắc, đứng dậy trừng mắt Ngũi Bưu quát lớn, đoán sai chính là đoán sai, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không có cái kia phần nhãn lực, nhưng là... Ngươi đừng muốn nói năng bậy bạ, không cho phép chửi bới ta huyết sát sòng bạc. Ngũi Bưu ngây ngẩn cả người, khi trên mặt hắn xấu hổ thần sắc ngưng kết về sau, mới đột nhiên ở giữa nhớ tới, nhà này sòng bạc đại tiểu thư, an vị tại bên cạnh mình đâu. Chính mình lời vừa rồi, đích thật là tại chửi bới huyết sát sòng bạc a. Cái này Ngũi Bưu mặc dù thực chất bên trong tràn ngập ngạo khí, nhưng giờ phút này nhưng như cũ xấu hổ, có chút không biết làm sao. Minh Điệp lạnh lùng nhìn xem Ngũi Bưu, trong lòng lại ẩn ẩn có chút cảm kích Diệp Đồng. Nàng thực sự là quá chán ghét Ngũi Bưu, nhưng lại tìm không thấy lý do cùng đối phương trở mặt, quấy nhiều song phương bậc cha chú an bài ra mắt, mà Diệp Đồng chiến thắng, cực kỳ Ngũi Bưu tức giận, khiến hắn ở trước mặt mình thất thố thất ngôn, tìm cho mình đến cơ hội trời cho. Ngũi Bưu, ngươi lại dám vu khống ta huyết sát sòng bạc, thật coi chúng ta nhà sợ các ngươi rất hổ bộ tộc hay sao? Cơ hội này, chính mình nhất định phải bắt lấy, Minh Điệp trên mặt sương lạnh, mở miệng nói ra. Chương 110, cả hai cùng có lợi. Ngũi Bưu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Minh Điệp, không nghĩ tới nàng lại sẽ thừa cơ phát tác, chính mình chỉ là thất ngôn mà thôi, cần phải như vậy hùng hổ dọa người sao. Minh Điệp đáy lòng đắc ý, biểu lộ lại càng thêm băng lãnh, trầm giọng nói ra, sòng bạc trọng yếu nhất chính là tín dự vấn đề, mà ngươi lại giáp tâm hại người, ý đồ hủy ta huyết sát sòng bạc danh dự, đến cùng là mục đích gì? Thật chẳng lẽ muốn hủy chúng ta nơi này sinh ý hay sao? Ta không có ý tứ kia, chỉ là trận này đánh bạc, thực sự là quá. Ngũi Bưu đáy lòng thầm giận. Ngựa khí không khỏi trở nên có chút cứng nhắc. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền đoán được Diệp tiên sinh sẽ thắng, bởi vì bộ pháp của hắn rất tinh diệu, chiêu thức cũng dị thường xảo trá. Minh Điệp khoát tay đánh gây hắn. Lạnh cười lấy nói ra, mà ngươi, không có phần này sức phán đoán, còn ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, đoán sai về sau, chẳng những không có nghĩ lại chính mình sai lầm, ngược lại vu khống ta huyết sát sòng bạc, cái này là đạo lý gì? Chính mình không có sức phán đoán. Ngũi Bưu trước đó ba hoa trích trẻ thời điểm. Trong lòng còn đắc ý nghĩ đến, Minh Điệp hẳn là cũng sẽ đồng ý quan điểm của mình, hiện tại xem ra, căn bản liền không phải như thế rồi. Nàng trước đó, là ở trong lòng cười nhạo mình, khinh bỉ chính mình. Ngũi Bưu nổi giận, cảm xúc chênh lệch, khiến hắn rất muốn đánh tơi bởi Minh Điệp dừng lại, thế nhưng là Ngũi Bưu trong lòng cũng coi lo lắng, bởi vì Minh Điệp gia tộc cùng vì hoang dã chi thành mạnh nhất 6 thế lực lớn một trong, nếu như hắn cùng Minh Điệp vạch mặt, chỉ sợ cuối cùng xui xẻo vẫn là chính hắn. Ngũi Bưu nắm chặt nắm đấm, tức giận nói ra, Minh Điệp, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Chẳng lẽ không phải ngươi vu khống ta huyết sát sòng bạc ngầm thao tác, nói chúng ta nơi này có tấm màn đen sao? Minh Điệp khắp khuôn mặt là cười lạnh. Ngươi Ngũi Bưu đầy ngập tức giận vô pháp phát tiết. Có lỗi chẳng biết hối cải, liên tục điểm nhận sai thái độ đều không có, vùng ta trước đó còn cho rằng ngươi là ưu tú thanh niên tài tuấn, cút cho ta, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không cần lại tới nhà của ta sòng bạc. Minh Điệp dứt khoát thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Đánh bạc trên đài. Diệp Đồng cũng không biết Minh Điệp cùng Ngũi Bưu sự tình, càng không biết mình bị Minh Điệp mượn đem lực cùng Ngũi Bưu trở mặt, theo trọng tài tuyên bố hắn chiến thắng, quay người hướng phía thông đạo xuất khẩu đi đến. Hai trận đánh bạc, hắn đã biết rõ ràng mình thực lực. Vì vậy Diệp Đồng cũng không nguyện ý lại tiếp tục cược đấu tiếp, dù sao mình không có dựa vào đánh bạc thắng tiền ý nghĩ. Dưới mặt đất đại sảnh. Người nói là thật. Cái kia Diệp tiên sinh dĩ nhiên thắng bá đao thiết khôi. Trước đó phụ trách cho Diệp Đồng đăng ký phụ nữ trung niên, lúc này ngơ ngác nhìn trước mắt gầy gò thanh niên, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Gầy gò thanh niên nói ra, không sai, hắn cho bá đao thiết khôi cơ hội, nhưng bá đao thiết khôi vẫn như cũ không chịu nhận thua, ngược lại muốn giết hắn, sở dĩ bị giết ngược lại, toàn bộ quá trình chiến đấu rất ngắn, Diệp tiên sinh là hoàn hảo không chút tổn hại đem bá đao thiết khôi đánh giết. Hối hận à, phụ nữ trung niên tận lực an bài, mỗi lần đều cho bá đao thiết khôi an bài thực lực không mạnh đối thủ, chính là hy vọng hắn có thể thắng liên tiếp 9 trận, đợi cho 10 thắng liên tiếp thời khắc sống còn, lại an bài cho hắn một cao thủ, hung hăng cho sòng bạc thắng một bút. Kết quả, nàng thức người không rõ, lại đem Diệp tiên sinh cái kia giả heo ăn thịt hổ thiếu niên an bài cho bá đao thiết khôi, trước đó tận lực an bài mục đích cũng nước chảy về biển đông. Đáng hận. Phụ nữ trung niên đè xuống đáy lòng tức giận nói. Đồng nhiên, cái kia trung niên nữ nhân giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng đối với gầy gò thanh niên hỏi, cái kia Diệp tiên sinh có hay không tiếp tục tham gia đánh bạc. Gầy gò thanh niên nói ra, hắn là lựa chọn tiếp tục. Đối thủ của hắn là ai? Bách chiến ông. Phụ nữ trung niên vội vàng hỏi. Gầy gò thanh niên nói ra, không phải, là miêu nữ. Miêu nữ. Phụ nữ trung niên nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức trong lòng tức giận tan thành mây khói. Ngược lại lộ ra mấy phần vui sướng ý cười, đằng sau xếp hàng bách chiến ông, mặc dù cũng là luyện khí bảy trọng cảnh giới, nhưng thực lực cũng không tính rất mạnh, ngược lại là miêu nữ, thực lực phi thường lợi hại, thu thập một cái Diệp tiên sinh, vậy dĩ nhiên là không đáng kể. Xem ra, Diệp tiên sinh chết chắc. Phụ nữ trung niên cười đến có chút đắc ý. Gầy gò thanh niên đang chuẩn bị nói chuyện, đồng nhiên thần sắc khẽ động, nói ra, miêu nữ còn sống trở về. Phụ nữ trung niên nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía miêu nữ về sau. Lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón, mở miệng nói ra, miêu nữ, ngươi quả nhiên lợi hại, vừa biết được đối thủ của ngươi là cái kia Diệp tiên sinh, tin tưởng giết hắn rất dễ dàng à. Ha ha. Hảo hảo cố gắng, tương lai tại chúng ta sòng bạc đại sát tứ phương. Phanh. Miêu nữ bắt lại trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt, nhưng nàng như thiểm điện một cước, trực tiếp thăm dò tại phụ nữ trung niên phần bụng, đem nàng đạp bay ra ngoài xa mười mấy mét, lúc này mới đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Gầy gò thanh niên biến sắc. Nháy mắt rút đao căm thù miêu nữ, nghiêm nghị quát, miêu nữ, ngươi dám đánh chúng ta huyết sát sòng bạc người. Muốn chết có phải hay không? Đánh nàng. Ta không có giết nàng, đã là cho huyết sát sòng bạc mặt mũi. Miêu nữ cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Gầy gò thanh niên cả giận nói. Nàng châm chọc khổ ta, chẳng lẽ không nên bị đánh? Miêu nữ trên mặt lộ ra một tia sắc ý. Phụ nữ trung niên bị miêu nữ một cước đạp bay, phần bụng quặn đau khó nhịn, nhưng nàng cuối cùng vẫn chật vật từ dưới đất bò dậy. Hai mắt buốc lên lửa giận, nghiêm nghị kêu lên, miêu nữ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Miêu nữ nói ra, ta thua. Trung niên nữ nhân lớn tiếng kêu lên, ngươi thua cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, nàng, im bặt mà dừng, trung niên nữ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cũng trong khoảnh khắc ngưng kết. Thua. Miêu nữ bại bởi Diệp tiên sinh. Nói đùa cái gì? Miêu nữ lạnh hừ một tiếng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, nàng đưa lưng về phía lấy hai người, vừa đi vừa nói ra. Ta là các ngươi huyết sát sòng bạc khách nhân, chỉ là lựa chọn tại các ngươi nơi này tham dự đánh bạc, ngươi thân là huyết sát sòng bạc người, lại dám nhục nhã cùng ta, quả thật sai lầm lớn, chính mình đi lãnh phạt đi. Phụ nữ trung niên sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nàng nhìn xem miêu nữ bóng lưng biến mất tại cuối thông đạo, cái này mới chợt tỉnh ngộ, đối với gầy gò thanh niên gấp rút nói ra, nhanh đi nghe ngóng, đến cùng ai thắng thắng bại. Gầy gò thanh niên lắc đầu nói ra, không cần. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía phụ nữ trung niên sau lưng, hắn đã thấy trở về Diệp Đồng. Phụ nữ trung niên xoay người, nhìn thấy Diệp Đồng một khắc này, sắc mặt nàng nhợt nhạt, đáy lòng sinh sôi ra thật sâu cảm giác bất lực, nàng cảm thấy mình bị hố, cái này nhìn như xúc vật vô hại thiếu niên, tuyệt đối không đơn giản. Ở đâu lĩnh tiền thưởng? Diệp Đồng không rõ ràng phụ nữ trung niên vừa mới vỗ ngông ngựa vỗ tới tận đùi sự tình, mặc dù kinh ngạc đối phương biểu lộ khó coi, nhưng kiếm được tiền, hắn cũng sẽ không nói không cần. Phụ nữ trung niên đối với Diệp Đồng có chút hận ý, nhưng đã đắc tội một cái đánh bạc người, nếu như lại đem Diệp Đồng đắc tội, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, nàng kiên trì, nói ra, đi theo ta. Một vạn lượng biến bốn vạn lượng, Diệp Đồng không có nửa phần đắc ý, dù sao tiền này là hắn liều mạng thắng tới, nắm bắt tới tay về sau, hắn cơ hồ không có làm nhiều do dự, liền rời đi dưới mặt đất đại sảnh, trở lại trên khán đài. Tiểu chủ, Dược Nô nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt hơi khác thường. May mắn thắng hai trận. Cũng đã minh bạch thực lực chân chính của mình, xem như mục đích đi đến, chúng ta đi thôi. Đi xem một chút mâu tinh cùng ý bí mật bên kia như thế nào. Diệp Đồng trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Tốt. Dược Nô đáp ứng một tiếng, cùng 11 bốn người cùng một chỗ, đi theo Diệp Đồng rời đi. Khi mấy người đến số 2 khu vực về sau, cũng không có nhìn thấy mâu tinh cùng ý bí mật, trên khán đài không có, đánh bạc trên đài cũng không có, Diệp Đồng suy đoán các nàng cần phải ở phía sau đài. Sở dĩ tùy ý chọn tuyển châu ngồi tòa hạ, quan sát lên đánh bạc trên đài chém giết. Tiểu chủ, có kiện sự tình, lão nô cần hướng ngài báo cáo.
Dược nô liên tiếp Diệp Đồng tòa hạ, thấp giọng nói.
Diệp Đồng dò hỏi, chuyện gì?
Ngài tại cùng miêu nữ đánh bạc thời điểm, ta tham cược một ván, thắng chút lam kim.
Dược nô trên mặt có không ức chế được tiếu dung.
Diệp Đồng nhịn không được cười lên nói, thắng liền thắng thôi, ta cũng thắng chút đâu.
Dược nô tò mò hỏi, ngài thắng nhiều ít?
Diệp Đồng cười nói, thắng 3 vạn lượng lam kim, đúng rồi, ngươi thắng nhiều ít
1.600.000 lượng lam kim.
Nhiều ít?
Diệp Đồng nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn xem Dược nô ánh mắt có chút bất thiện, gia hỏa này dĩ nhiên lấy chính mình giao đấu đánh cược như vậy lớn.
Ngài cùng miêu nữ đánh bạc, tỷ lệ đặt cược rất cao, sở dĩ lao nô liền mua ngài thắng.
Dược nô cười theo nói.
Diệp Đồng lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười nói ra, ngươi can đảm này thật là lớn, dĩ nhiên cược như vậy lớn, chẳng lẽ không biết đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân sao?
Dược nô lắc đầu, nói ra, nếu như tiểu chủ thua, tiền tài đối với lao nô đến nói cũng đã mất đi ý nghĩa, theo cùng nhau thua trận cũng không sao, nếu như tiểu chủ thắng, lại nhiều thắng chút lam kim, cũng coi là song hỷ lâm môn.
Được rồi, lần này tham cược thì cũng thôi đi, về sau không cần thiết cùng người đánh cược.
Diệp Đồng trầm mặc một hồi, khoát tay áo.
Đúng.
Dược nô mỉm cười gật đầu.
Đánh bạc trên đài chiến đấu còn chưa kết thúc, Úy Úy Mật cùng Mâu Tinh liền cùng nhau trở về, hai nữ lúc này trên mặt mang theo mặt nạ, trên thân vết thương chồng chết, liền khí tức đều có chút bất ổn.
Đều thắng.
Diệp Đồng lấy ra 2 viên chữa thương đan dược, phân biệt đưa cho hai nữ.
Mâu Tinh tâm tình rất tốt, cười nói, mua món kia bảo vật tiền thắng đủ rồi, còn sẽ có còn thừa dư.
Úy Úy Mật nói ra, ta cũng thắng điểm, nhưng không nhiều.
Diệp Đồng cười lấy nói ra, đã đều thắng, đó chính là chuyện tốt.
Mâu Tinh, ta ngày mai liền muốn rời khỏi Hoàng Dã Chi Thành, chạy tới Pháp Lam Tông.
Mâu Tinh nhẹ gật đầu, nói ra, lần này đi Pháp Lam Tông, đường xá xa xôi, là cần phải sớm một chút động thân, chúng ta xin từ biệt đi.
Nếu như một ngày kia, ta có thể thuận lợi báo thù, cũng sẽ đem chiến hổ đoàn đội mạo hiểm giao cho người khác, thử tham gia 3 tông 2 điện khảo hạch.
Nghĩ thông suốt.
Diệp Đồng cười hỏi.
Ừm, nghĩ thông suốt.
Mâu Tinh nói ra, gia nhập 3 tông 2 điện. Là Đông Mục Đại Lục mỗi một vị người tu luyện mộng tưởng, thu hoạch được cái kia phần tiến về bên trong trụ đại lục tư cách, càng là Đông Mục Đại Lục sở hữu người tu luyện mục tiêu. Trước kia, chiến hổ đoàn đội mạo hiểm huynh đệ chiếu cố ta cũng chiếu cố bọn hắn, nhưng về sau, cũng nên có cái mục tiêu.
Chương 111, chí mạng uy hiếp.
Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngươi quyết định này là đúng. Ta cũng hy vọng một ngày kia, có thể tại Lương Trọng Hải, hoặc là bên trong trụ đại lục lần nữa cùng ngươi gặp nhau.
Diệp Đồng rất là đồng ý Mâu Tinh ý nghĩ, nhẹ gật đầu nói.
Ngươi cũng phải chăm chỉ khổ luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nếu không tại Pháp Lam Tông thời gian là quả quyết sẽ không tốt qua.
Mâu Tinh không khỏi hướng phía trước bước 2 bước, nâng lên 2 tay ôm lấy Diệp Đồng bả vai, ta cũng đồng dạng chờ mong cùng ngươi gặp lại lần nữa.
Ta minh bạch.
Diệp Đồng khẽ gật đầu một cái.
Những này dễ hiểu đạo lý hắn là không thể minh bạch hơn được nữa, nơi này chung quy là nhược nhục cường thực thế giới, nơi có người liền có tranh đấu. Cho dù là tại Pháp Lam Tông nội bộ, nếu như tu vi của ngươi quá yếu, là trốn không thoát bị sỉ nhục cục diện.
Mâu Tinh cứ như vậy ly khai, mang theo những hắn kia thắng đến vàng bạc, mang theo cái kia không thể biến mất cừu hận ly khai.
Diệp Đồng biết, người đều có mạng, tương lai muốn đi đường cũng không giống nhau, cho dù ngắn ngủi đồng hành, tương lai vẫn như cũ sẽ mỗi người đi một ngả, đi truy tầm giấc ngộng của mình.
Trở lại Kim Môn khách sạn, Diệp Đồng liền đem chính mình quan tiến gian phòng bên trong. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại hắn cùng miêu nữ lúc chiến đấu chẳng cảnh, trí nhớ của hắn so lúc trước muốn mạnh hơn rất nhiều, cả cuộc chiến đấu chẳng cảnh, không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện mà qua, đối với miêu nữ sử dụng chiến đấu chiêu thức, cùng chính mình lâm trận phản ứng, hắn không ngừng suy tư, lặp đi lặp lại dùng cái khác chiêu thức thay thế, thôi diễn.
Úy Úy Mật đi chữa thương, Dược Nô thì bận rộn, chuẩn bị đồ ăn, mà 11-4 người thì giống thường ngày như vậy, canh giữ ở nhà này lầu các nơi, thay phiên lấy nghỉ ngơi, thay phiên lấy cảnh giới.
Hoang Dã Chi Thành, Thúy Vi Cư.
Chỗ này chỗ ở mặc dù xem ra không lớn, nhưng là tiến trong nội viện lại là phá lệ độc đáo, thạch xây con đường, chung quanh hoa mục phun ấm, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang trí qua.
Sớm tại 100 năm trước đó, Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ quận A Lạc gia tộc người đã ở đây định cư, nơi này cũng đồng dạng là A Lạc gia tộc đem bàn tay đến nơi xa nhất.
Hậu viện, nhà chính bên trong, A Lạc Long sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn trước mắt lão giả tóc trắng.
Gia chủ, thuộc hạ đã cùng bản gia xác định qua, trong nhà đích thật là phát sinh đếm lên biến cố, lão nhị cũng bởi vì cùng một đám mạo hiểm giả xung đột, cuối cùng chết trong tay những người kia.
Nhớ tới lúc trước sự tình, A Lạc Phong trên mặt có chút bi thống.
Hỏi rõ ràng không có.
Cái kia băng mạo hiểm giả là thân phận gì?
A Lạc Long hỏi.
Đối phương hành tung rất quỷ dị, giết chết lão nhị về sau, liền thứ nhất thời gian rút đi, phảng phất như là trống rông biến mất, chúng ta A Lạc gia tộc người thông qua đủ loại con đường tìm kiếm, vẫn không có nửa điểm manh mối, gia tộc có người hoài nghi, nhóm người kia tiến về quận thành, mục đích chủ yếu hẳn là giết lão nhị, hẳn là cùng một chỗ có mục đích hành động ám sát.
A Lạc Phong nghĩ tới những thứ này mù mịt không manh mối sự tình đến, cũng không nhịn được lắc đầu.
Thông chi gia tộc người, nhất thiết phải tìm tới cái kia băng mạo hiểm giả, nhất định phải cho lão nhị báo thù.
A Lạc Long hận hận nói.
Ừm.
A Lạc Phong khẽ gật đầu, hỏi tiếp, cái khác mấy chuyện, gia chủ ngài thấy thế nào?
Một đám giá áo túi cơm.
A Lạc Long giận tí mặt, ta vừa rời khỏi gia tộc mới bao lâu?
Liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong nhà những người đều kia là phế vật sao?
Hàng hóa bị kiếp, ngoài ý muốn tử vong, còn có tiểu ngũ nữ nhân khó sinh tử vong.
Nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, như thế nào đều vừa vặn giống như cùng tiến tới.
Gia chủ, ý của ngài là, có người tại nhằm vào chúng ta A Lạc gia tộc, ở sau lưng làm tay chân.
A Lạc Phong nghe cái này lời nói không khỏi thần sắc nhất chuyển, do hỏi.
A Lạc Long mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng đích thật là như vậy nghĩ.
Gần nhất, hắn A Lạc gia tộc tổn thất nặng nề, con của mình chết thảm, truy sát Diệp Đồng trên đường, đại lượng gia tộc thành viên bị giết, thanh toán cho Tả Doanh một bút khổng lồ vàng bạc. Kết quả đến nay cũng không có nửa điểm tin tức.
Từng cọp từng kiện, khiến hắn phẫn nộ muốn giết người cho hả giận.
Đồng nhiên, một thân ảnh từ ngoài cửa đi tới, đây là một vị xóa tóc bạc trắng, dáng người thẳng tắp, bộ dáng anh tuấn nam tử, cứ việc nhìn qua chỉ có 30 tuổi khoảng chừng bộ dáng, nhưng hắn trong cặp mắt kia, lại phá lệ thâm thúy, giống như là một cái trải qua tang thương lão giả.